Chương 3149, dung hợp chương 3149, dung hợp theo thương dung hợp sau, Diệp Kinh Vân tốc độ bạo tăng, tựa như cơn lốc quét sạch mà đi. Hắn lúc này hướng phía đông chạy như điên. Lăng Thiên Kiếm vẫn ở đuổi theo Diệp Kinh Vân, nhìn thấy Diệp Kinh Vân cải biến phương hướng sau, hắn trong đôi mắt lướt qua một vòng hàn quang, cười lạnh liên tục, "Ân, cải biến phương hướng, có thể cho dù dạng này, ngươi thì có ích lợi gì đâu? Bản tọa muốn đuổi ngươi, dễ như trở bàn tay. Đợi lát nữa liền đem ngươi chém thành muôn mảnh. Dám can đảm giết ta kiếm linh phái võ giả, tội đáng chết vạn lần, thiên đạo vạn quả." Hắn phảng phất đem Diệp Kinh Vân coi là thịt cá trên thớt gỗ, cười lạnh liên tục, mở miệng nói, "Giờ phút này, Diệp Kinh Vân đi tới một ngọn núi trên đỉnh núi, phía dưới là vách núi. Tiểu tử thúi, đem gỗ quan tài kia giao ra." Lăng Thiên Kiếm mặt âm trầm, hướng phía bên này mà đến, hắn có giống như một đạo như lưu tinh nhanh chóng mà đến, quanh một tiếng rơi vào Diệp Kinh Vân trước mặt. Ngay sau đó, hắn một trường hướng phía trước đập mà đi. Hắn là một vị kiếm giả, nhưng là hắn căn bản không có sử dụng kiếm, bởi vì trong mắt hắn, Diệp Kinh Vân không xứng để hắn xuất kiếm. Diệp Kinh Vân không lùi mà tiến tới, một trường hướng phía trước vỗ tới. "Veng! Veng! Veng!" Lập tức, trong hư không vang lên một đạo thanh âm trầm thấp đến. Diệp Kinh Vân thân ảnh liên tục lui về phía sau mấy bước, giữa song phương tu vi chênh lệch thực sự quá lớn. Ngày đi xuống, không có cách nào, Diệp Kinh Vân mượn nhờ cỗ lực lượng này đống nhiên nhảy vào đến trong vách núi. Tay phải hắn không ngừng mà run rẩy, tại vừa rồi va chạm bên dưới, bàn tay hắn tê dại, máu tươi chảy ngang. Lực lượng thật kinh khủng. Gia hỏa này không hổ là tiên quân cảnh cửu biến cường giả, cũng không hổ là kiếm linh phái đại sư mình. Hắn hơi nhướng mày, nhìn về phía trước, đương nhiên, chính yếu nhất chính là tu vi chênh lệch. Lôi kiếm bộ. Đúng lúc này, một đạo tựa như lôi đỉnh thanh âm đống nhiên vang lên. Liên gặp tại Lăng Thiên Kiếm dưới chân sinh ra một mảnh màu bạc chi quang, hắn tựa như là giống tại một mảnh lôi đỉnh hải dương bên trong, long hành hổ bộ, tốc độ trực tiếp tăng vọt gấp đôi, lại lần nữa hướng phía Diệp Kinh Vân mà đi. Cảm nhận được cái này năng lượng của bạo, Diệp Kinh Vân sắc mặt đống nhiên biến đổi, hắn đột nhiên quay người, không chút do dự hướng phía dưới mà đi. Oanh! Phía trước, ngọn núi kia trực tiếp sụp đổ, bị Lăng Thiên Kiếm một chân quét ngang vỡ vụn. Đáng giận! Lăng Thiên Kiếm trơ mắt nhìn Diệp Kinh Vân chạy trốn, hắn sắc mặt tái nhợt, ngũ quan vặn vẹo đến cực hạn, hai nhiên rút ra lợi kiếm, một kiếm tiếp lấy một kiếm hướng lấy phía trước mạch tới. Phanh, phanh, phanh. Lập tức, bốn phía sơn nhạc bị cái này từng đạo kiếm khí sụp đổ, khói bụi cuồn cuộn. Không ai có thể tránh né được ta. "Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, lần sau gặp lại, liền để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Lăng Thiên Kiếm hung tợn mở miệng nói, trong tay lợi kiếm ong ong run rẩy, phát ra đạo đạo kiếm minh, giống như tại hưng phấn. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân đứng tại trong một tòa sơn động, tại ngọn núi này trọng kiếm có một cái cực kỳ bí ẩn sơn động, hắn muốn chỗ thăm viếng. Dưới ngọn núi là chạy xiết giang hà. Phía trước, sâu kín trong sơn động, ngẫu nhiên có một trận gió thổi tới, lạnh xiêu xiêu, rơi vào trên thân thể người, sẽ có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. "Thương, ngươi không sao chứ?" Diệp Kinh Vân hỏi. "Không có việc gì, không chết được," Thương hồi đáp. "Ngươi thử một lần, bộ khôi lỗi này có thể hay không phù hợp ngươi dung hợp thân thể?" Diệp Kinh Vân đem cỗ quan tài kia đem ra, chậm rãi nói ra. Trước đó, Trương Tuyết Oánh biết được Diệp Kinh Vân là đến từ hạ đẳng tinh không, hơn nữa còn là nghịch thiên tộc, liền đem cỗ quan tài kia đưa cho hắn. Trong quan tài nằm một đạo trung niên nhân thân ảnh, nhắm mắt lại, khí vũ bất phàm. Thương từ lợi đao bên trong nổ bắn ra đến, hóa thành một đạo quang mang, hướng phía nam tử trung niên thân thể mà đi, trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau. Tại trước khi rời đi, hắn đối với Diệp Kinh Vân nói ra, "Ta cần thời gian, ngươi đi trước nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh tốt." "Tốt." Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, dù sao là chờ, không bằng đi xem một cái hoàn cảnh chung quanh. Hắn đầu tiên là đem quan tài giấu ở một cái địa phương bí ẩn, sau đó liền một thân một mình trực tiếp đi vào trong huyệt động. Hang động hai bên có dòng nước bị xung kích vết tích. Xem ra, trước mắt tòa này hang động to lớn là tự nhiên hình thành, cũng không phải là nhân công đào bới đi ra. Một mực hướng phía trước đi tới. Hang động rất lớn, trên dưới độ cao đạt đến 100 mét. Đi tới, đột nhiên, Diệp Kinh Vân nghe được tiếng nước chảy, cẩn thận ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện ở phía trước lại là có vừa so sánh hồ nước lớn. Tại trên hồ nước có một tầng mây, giờ phút này đang không ngừng tụ tập, sau đó rầm rầm rơi xuống nước mưa đến. Những nước mưa này chiếu xuống phía dưới, bắn tung tóe đến bốn phía cỏ, chỉ gặp cái kia cỏ bắt đầu không ngừng mà sinh trưởng. Đây không phải bình thường nước mưa. Diệp Kinh Vân đôi mắt lấp lóe, trực tiếp phất ống tay áo một cái, lập tức, một giọt mưa nước chính là tung bay tới, không do dự, hắn trực tiếp đem một giọt này nước mưa nuốt vào bụng. Một giọt này nước mưa vừa vào trong bụng, lập tức, một dòng nước trong truyền vào quanh thân. Nuốt vào sau, Diệp Kinh Vân sắc mặt liền thay đổi, hắn có thể rõ ràng phát giác được trong cơ thể mình thương thế biến mất vô tung vô ảnh, cái kia phá vỡ cơ bắp, làn da giờ khắc này ở nhanh chóng khép lại. Nếu đem bọn chúng toàn bộ luyện hóa hết, tu vi của ta nhất định có thể có tăng lên. Diệp Kinh Vân đôi mắt lấp lóe, vừa nghĩ đến đây, hắn trực tiếp bước ra, ngồi ở phía trên hồ, nhắm chặt hai mắt, bắt đầu luyện hóa từ trong tầng mây rơi xuống nước mưa. Võ thần bước chia làm lưỡng đại bộ, bước đầu tiên chỉ có hai đại cảnh giới, chấp nhận chính là ngưng tụ thần cách, chia làm ngụy thần cách cảnh cùng thần cách cảnh, đều bị một đến chín biến. Bước thứ hai có năm đại cảnh giới, được xưng là năm tiên thần, phân biệt là tiên võ cảnh, tiên quân cảnh, tiên vương cảnh, tiên thánh cảnh, tiên thần cảnh. Mỗi một cảnh giới chia nhỏ là cửu biến. Diệp Kinh Vân bây giờ tu vi đạt đến tiên võ cảnh biến đổi. Giờ phút này, hắn chính lấy ngũ tâm triều thiên tư thế lặng lặng ngồi xếp bằng, nhanh chóng vận chuyển công pháp, luyện hóa cái kia từ trong tầng mây hạ xuống tới nước mưa. Những nước mưa này ẩn chứa cực kỳ nồng nặc tiên linh huyền khí. Ngắn ngủi thời gian một ngày, hắn liền hấp thu đại lượng tiên linh huyền khí, đồng thời đem những này tiên linh huyền khí chuyển hóa làm tiên linh huyền lực. Mỗi lần vận chuyển, tiên linh huyền lực giống biển cả tại thể nội lao nhanh lấy, tựa như là một đầu vạn cổ yêu thú. Tại Diệp Khinh Vân trên đỉnh đầu thần quang ngút trời, hiện ra một đạo điểm màu vàng. Điểm màu vàng bên trong là một mảnh thế giới, bên trong có một mảnh ao màu vàng, giờ phút này trong hải dương có 9 đầu nghịch long. 9 đầu nghịch long tại đại lượng hấp thu từ trên trời giáng xuống nước mưa. Ao màu vàng từ nguyên bản 10 trượng tăng lên tới 20 trượng, đồng thời loại tốc độ tăng lên này còn đang tăng thêm, làm cho người kinh hãi, khó có thể tin. Chỉ chốc lát sau thời gian, ao màu vàng độ rộng đạt đến 50 trượng. Điều này đại biểu lấy Diệp Khinh Vân tu vi đã là bước vào đến tiên võ cảnh ngũ biến, liên tục tăng lên từ biến. Nước mưa này quả nhiên biến thái á ầm ầm. Giờ phút này, tại Diệp Khinh Vân thể nội vang lên từng đạo giang đảo vô án thanh âm, khủng bố như vậy. Chương 3150, Thái Dương Chân Kinh chương 3150, Thái Dương Chân Kinh giờ phút này. Trong huyệt động, Diệp Khinh Vân thiên linh đóng phía trên điểm sáng màu vàng nóng biến mất không thấy gì nữa. Đúng lúc này, phía trước trên vách động đột nhiên xuất hiện hai đạo vòng xoáy, ngay sau đó, hai vị sinh vật mạnh mẽ cất bước đi tới. Bọn hắn có 3 đầu 8 cánh tay, dáng người khôi ngô, làn da ngăm đen, liếc mắt liền nhìn thấy giờ phút này chính ngồi xếp bằng tại trong hồ nước Diệp Khinh Vân, khi thấy sau, bọn hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nhân tộc, cũng dám hút đi chúng ta tân tân khổ khổ luyện chế ra tới thần dịch. Giống. Hai vị sinh vật cùng nhau gào thét, trên mặt đều là hiện ra một vòng tức giận đến. Diệp Khinh Vân chậm chậm mở mắt, ngẩng đầu, hướng phía cái này lưỡng sinh vật nhìn lại, các ngươi là chủng tộc nào? Thần sắc hắn trấn định, mảy may nhìn không ra bối rối. Chúng ta là thần tí tộc, chính là thái cổ vương tộc mạnh nhất một trong, ngươi cũng dám thôn phệ chúng ta thần dịch, chúng ta muốn uống máu của ngươi. Hai vị này thần tí tộc võ giả nhe răng trợn mắt nói, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận lửa giận chi quang, hận không thể đem Diệp Khinh Vân tháo thành tám khối, chém thành muôn mảnh. Đáng tiếc, bộ dáng của bọn hắn mảy may không uy hiếp được Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân một điểm cũng không sợ, nhàn nhạt nói ra, liền các ngươi. Ha ha, đến rất đúng lúc, ta vừa đột phá tu vi, liền lấy các ngươi ngay cả một luyện tập đi. Hắn nhìn ra được, hai vị này thần tí tộc võ giả tu vi đều tại tiên võ cảnh thất biến bên trong. Người vô tri tộc, ngươi thật là nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi căn bản cũng không biết sự lợi hại của chúng ta. Tại quá khứ, các ngươi không biết có bao nhiêu người trở thành lương thực của chúng ta. Một vị thần tí tộc võ giả lạnh lùng mở miệng nói, một mặt ngạo nghễ ngẩng lên lấy đầu, không có chút nào đem Diệp Khinh Vân để vào mắt, một bộ bệ nghệ thiên hạ, duy tộc ta độc tôn khí khái, phản phất ăn chắc Diệp Khinh Vân một dạng. Một vị khác thần tí tộc võ giả khinh thường nói, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp giết hắn sau đó hút máu của hắn. Thanh âm rơi xuống, sau lưng của hắn tám tay không ngừng mà loạn vũ lấy, toàn thân hiện ra lân phiến màu tím, tử quang lấp lóe, vồ giết tới. Hưu. Diệp Khinh Vân tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, chính lẽ thần tí tộc võ giả kinh người một kích. Và anh. Sau lưng, cái kia mấy khối nham thạch chịu không được cái này lực lượng lớn lao, nhao nhao bạo tạc. Ân. Vậy mà tránh thoát khỏi đi. Xuất thủ võ giả hơi sững sờ, hoàn toàn nghĩ không ra Diệp Khinh Vân có thể tránh né được chính mình một chiêu này. Phanh. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ, ngay sau đó, một đạo trưởng ấn gào thét mà đến. Bụt bụt bụt. Vị này thần tí tộc võ giả liên tục lui về phía sau mấy bước. Cường đại như vậy, trong lòng của hắn run lên, ngay sau đó, miệng phun một đạo huyết khí, cái kia đạo huyết khí bên trong nổi lên một khối đá, trên hòn đá kia có lít nha lít nhít văn tự, nhìn rất kỳ dị, mới xuất hiện, liền tách ra ánh sáng sáng chói, chiếu rọi thiên địa, một mảnh chói mắt, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng vào. Mặt khác một tôn thần cánh tay tộc võ giả hét lớn một tiếng, chết cho ta. Thanh âm rơi xuống, hắn cất bước mà đến, hai tay khép lại, từ trên xuống dưới, tựa như là một thanh trọng truy, hung hăng đánh vào Diệp Khinh Vân trên thân. Hai đại thần tí tộc võ giả đối với Diệp Khinh Vân đánh giết mà đi, tám tay tề động, tựa như là tám cái thế giới tại chuyển động, đánh nát hư không, đem Diệp Khinh Vân áp chế lại. Đối mặt hai vị thần tí tộc liên thủ, Diệp Khinh Vân hé mắt, trên mặt không sợ hãi chút nào, sau lưng của hắn toát ra chín đạo bạch kim khí lưu, lập tức, khí thế trên người chính là chợt tăng đứng lên. Nghịch tiên tộc người, ngươi là nghịch tiên tộc, nhìn thấy Diệp Khinh Vân phía sau cái kia chín đạo bạch kim khí lưu, hai vị thần tí tộc võ giả rất là giật mình. Ta liền nói tiểu tử này thực lực làm sao quỷ dị như vậy? Đổi lại võ giả bình thường, bọn hắn sớm đã bị chúng ta miểu sát ra. Hai vị thần tí tộc võ giả liên tục kêu lên. Nghịch tiên tộc võ giả, vậy thì càng tốt, máu tươi của bọn hắn so võ giả bình thường phải cường đại gấp trăm lần. Hừ. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, hắn mặt không đổi sắc, tại giao chiến thời điểm, trên mặt đất xuất hiện lít nha lít nhít bóng dáng, ngay sau đó, những cái bóng này hội tụ vào một chỗ, hào quang sáng chói lóe lên một cái rồi biến mất, cái kia đạo bóng người màu đỏ ngòm chính là hướng phía một đầu thần tí tộc võ giả đánh sát mà đi. Hai vị thần tí tộc võ giả càng đánh càng kinh ngạc, nhanh chóng lui lại. Theo Diệp Khinh Vân toàn diện bộc phát, đem hai vị thần tí tộc võ giả thật sâu áp chế xuống tới. A! Hai vị thần tí tộc võ giả nhao nhao kêu thảm. Cảm nhận được Diệp Khinh Vân trên người sát ý, bọn hắn sắc mặt đại biến, một vị võ giả tê cả da đầu, vì sống sót, trực tiếp mở miệng nói, cầu buông tha ta, vì thế, ta có thể đem Thái Dương Chân Kinh vị trí cụ thể nói cho ngươi. Đối với, đồng bạn của hắn thấy thế, biết mình không cách nào phản kháng, chỉ có thể gật đầu, nói cầu thả chúng ta. Thái Dương Chân Kinh. Diệp Khinh Vân hé mắt. Đây là Thái Dương thần tộc chân dung trải qua, bên trong chứa kinh khủng chân kinh chiến kỹ. Nếu có thể nắm giữ chân kinh chiến kỹ, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều, một vị võ giả tranh thủ thời gian mở miệng nói, hắn cũng không muốn chết. Tốt. Nói cho ta biết vị trí, ta hiện tại liền đi lấy. Ở nơi đó, một vị dáng người cực kỳ khôi ngô thần tí tộc võ giả mở miệng nói, trực tiếp giơ lên tay phải, hướng phía trước một chút, lập tức, ở phía trước xuất hiện một cơn lốc xoáy, đi vào sau, ngươi sẽ phát hiện có một đầu to lớn kim ô, tại kim ô tổ chim phía dưới liền có một thái dương chân kinh. Tốt, các ngươi cho ta đợi ở chỗ này, nếu là gặp ta, sẽ có kết cục gì, các ngươi hẳn là sẽ biết. Diệp Kinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, sau đó, hắn trực tiếp di chuyển lấy chân phải, hướng phía trước vòng xoáy mà đi, thân ảnh thời gian dần qua biến mất tại hai vị thần tí tộc võ giả trong tầm mắt. Ngươi cảm thấy hắn thật có thể đạt được mặt trời kia chân kinh sao? Làm sao có thể? Đầu kia kim ô vô cùng cường đại. Chúng ta đi nhanh lên đi, tiểu tử kia khẳng định không cách nào còn sống đi ra. Có thể nói còn không có rơi xuống, chỉ gặp trong vòng xoáy một bóng người nhanh chóng mà đến. Người đến chính là Diệp Kinh Vân. Cái gì? Hai vị thần tí tộc võ giả nhìn thấy một màn này, sợ ngây người. Tại Diệp Kinh Vân trong tay phải có một kim thư, vuốt ve, truyền đến nhiệt độ khá nóng, lúc trước hắn sau khi tiến vào, phát hiện cũng vô kim ô, chính là lấy đi thái dương chân kinh. Giống. Đúng lúc này, trong vòng xoáy truyền đến một đạo thanh âm tức giận, quanh quẩn thiên địa. Chỉ gặp một đầu khổng lồ kim ô thân ảnh chính hướng phía bên này mà đến. Tranh thủ thời gian đóng lại vòng xoáy, Diệp Kinh Vân mở miệng nói, "Tốt." Một vị thần tí tộc võ giả liên tục gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng, nhưng mà, hắn ra tay hay là chậm, đầu kia kim ô nô ra lợi trảo, hướng thẳng đến hắn chụp tới, sau đó nắm lấy hắn. "A a a a a." Tiếng kêu thê thảm quanh quẩn tại vòng xoáy chỗ sâu. Một vị khác thần tí tộc võ giả nhìn thấy một màn này, phía sau lưng không khỏi toát ra đại lượng mồ hôi lạnh đến, thân thể không khỏi run rẩy một chút, nhanh lên đem vòng xoáy đóng lại, sau đó nặng nề mà thở ra một ngụm trọc khí đến, thực sự quá kinh khủng. Chương 3151, còn có lần sau. Chương 3151, còn có lần sau. Vòng xoáy đang đóng thời điểm, toàn bộ trong huyệt động vẫn như cũ phát ra kim ô tiếng kêu ré, quanh quẩn không thôi. Diệp Kinh Vân hé mắt, ánh mắt bất thiện nhìn xem giờ phút này ngay tại lớn lạnh run thần tí tộc võ giả, nói dám âm ta. Thần tí tộc võ giả lập tức quỳ trên mặt đất, đầu càng không ngừng hướng xuống đất đập đi, trong miệng còn không ngừng nói, không dám, lần sau cũng không dám nữa. Còn có lần sau. Diệp Kinh Vân hừ lạnh một tiếng. Giờ phút này, hắn lấy ra cái kia một màu bằng giấy, đây cũng là Thái Dương chân kinh. Ở phía trên không có một tia thần lực ba động, có chỉ là phong cách cổ xưa. Bất quá, ở phía trên có lít nha lít nhít văn tự, đây cũng là thượng cổ văn tự. Diệp Kinh Vân hoàn toàn xem không hiểu. Ngươi tự xưng là thái cổ vương tộc mạnh nhất một trong thần tí tộc, cái kia chắc hẳn hẳn phải biết mặt trời này chân kinh văn tự đi. Ngươi đọc cho ta nghe nghe. Tốt, tốt. Vị này thần tí tộc võ giả không dám nói một chữ không nhẹ gật đầu, lập tức đọc đứng lên, khi hắn đọc xong sau, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi. Thái Dương chân kinh, chỉ cần đem huyết dịch sa sút ở trong đó, liền có thể đạt được Thái Dương chân kinh tu luyện cầu quyết, có thể hút Thái Dương ra sức, có thể mượn trợ Thái Dương chi lực đối kháng, nhưng điều kiện tiên quyết là cần đưa ngươi linh hồn tế hiến cho Thái Dương, từ nay về sau, Thái Dương chính là chủ nhân của ngươi. Thần tí võ giả đọc một chút, hai mắt có chút sáng lên. Đúng lúc này, đột nhiên, chỗ hắc ám, máu me đầy đầu con rơi lộ ra răng nanh, nó một mực liền giấu ở trong hắc ám, đây là một đầu rơi hút máu, chuyên môn hút võ giả máu tươi mà sống, nó đã cực kỳ lâu không có hút máu, bây giờ nhìn thấy phía trước thần tí võ giả, cũng chịu không nổi nữa máu tươi dụ hoặc, trực tiếp phe phẩy cánh. Bá, thân hình run lên, sau một khắc, liền biến mất ở nguyên địa, sắc bén răng nanh bùng lên lấy hàn quang. A, cái này huyết biên bức xúc thế đã lâu, trực tiếp cắn thần tí võ giả một tay bàng. Lập tức, máu tươi như suối nước giống như hiện lên đi ra. Ân, giờ phút này, Diệp Kinh Vân mới phát hiện cái kia huyết biên bức, trực tiếp rút cơ vô tình kiếm đến. Hoảng sợ kiếm mang thẳng hướng phía trước mà đi. Đầu kia huyết biên bức phe phẩy cánh, không có mấy lần, liền rớt xuống. Một đạo ánh sáng sáng chói bỗng nhiên từ cái kia màu vàng giấy mà đi, lập tức, một trận dùng mình thanh âm đột nhiên vang lên. A a a. Thần tí võ giả ôm đầu, thần sắc dữ tợn, giống như nhận lấy cái gì công kích một dạng. Đột nhiên, tại trước người của nó xuất hiện một vầng mặt trời chói lóa. Vầng kia liệt dương tách ra sáng chói ánh sáng lóa mắt. Một bàn tay cực kỳ lớn thẳng hướng thần tí tộc võ giả chụp tới, cùng lúc đó vang lên một đạo túc sát thanh âm. Trở thành Thái Dương nô lệ, đây là vinh hạnh của ngươi. A a a. Cứu ta, cứu ta. Thần tí võ giả điên cuồng hô hào, dùng sức lực lượng muốn chạy trốn ra đi, nhưng mà, nguồn lực lượng kia thực sự quá cường đại. Vâng. Sau một khắc, thân hình của nó bị cái kia một vòng liệt dương màu vàng nuốt sống xuống dưới. Màu vàng nghề giấy như lông vũ một dạng bay xuống xuống tới, liền rơi vào Diệp Kinh Vân chân phải bên cạnh. Diệp Kinh Vân cúi đầu, nhìn phía dưới cái kia màu vàng giấy, thần sắc hơi đổi, vừa rồi, vầng kia liệt dương từ trong trang giấy xuất hiện, lấy cực kỳ năng lượng cuồng bạo thôn phệ vị kia thần tí tộc võ giả. Hắn phát hiện đổi lại là hắn cũng vô pháp ngăn cản được vầng kia thần bí liệt dương thế công. Thái Dương chân kinh. Cái này, đây cũng là Thái Dương chân kinh. Diệp Kinh Vân ngồi xổm người xuống, cầm đi cái kia màu vàng giấy, đôi mắt lóe lên một cái. Mặt trời này chân kinh quá quỷ dị, vậy mà có thể thôn vệ người khác. Diệp Kinh Vân đem tờ giấy này thu vào, cảm thấy đến lúc đó sẽ có đại dụng. Sau đó, hắn rời đi động này huyệt. Tại bên ngoài hang động, một thanh âm truyền đến. Người đã đến. Lối ra là một vị thanh niên yêu dị, ở trên trán của hắn khắc lấy một chữ. Tiên. Dung hợp thành công. Diệp Kinh Vân mặt lộ vẻ kích động. Bị thương nặng trọng địa nhẹ gật đầu, hắn bây giờ có được một bộ mới tinh thân thể. Giờ phút này, tại trước người hắn có một bộ thi thể, hắn dùng truy thủ lấy thú này mi tâm khối ra, lấy bị chi thời. Hắn thi triển thần hồn thuật, đem nên yêu thú hồn phách cùng tinh huyết ngưng kết tại mi tâm. Cái này ra chính là thần hồn ra. Thương là một vị huyền các loại cựu phẩm thần hồn sư. Diệp Kinh Vân nhớ kỹ Thương nói qua thần hồn sư là một cái lấy linh hồn làm công kích thủ đoạn nghề nghiệp, cũng có thể lấy linh hồn đến phụ trợ võ giả. coi ta tại thần hồn dưới ra lưu lại phù văn, như vậy đây cũng là thần hồn phù. Thương mở miệng nói, hắn tại chế tác thần hồn phù, một lát sau, hắn muốn cắn phá ngón trỏ trái, gạt ra máu tươi hướng thần hồn kia ra vung lên, tay trái nhanh chóng tại thần hồn trên ra viết một chữ. Nhanh. Đây cũng là thần hồn phù. Thương cười đem cái này một tấm thần hồn phù đưa cho Diệp Khinh Vân, mở miệng nói, dùng kiếm của ngươi thử một lần. Tốt. Diệp Khinh Vân đem Lịch Thiên kiếm đưa cho Thương. Thương cầm thần hồn phù, không chút nghĩ ngợi đặt tại Lịch Thiên kiếm bên trên, lập tức, Lịch Thiên kiếm toàn thân chấn động, sau một khắc, bá một tiếng, biến mất vô tung vô ảnh. Thật nhanh. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn xem Lịch Thiên kiếm biến mất không thấy gì nữa, cảm thấy ánh mắt hoa lên, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Kiếm đến. Hắn khẽ quát một tiếng. Ước chừng nửa ngày, thanh kiếm Lịch Thiên kiếm mới một lần nữa về tới trong vỏ kiếm. Nói cách khác, vừa rồi Lịch Thiên kiếm bay rất xa. Thần hồn sư chia làm thần, trời, huyền và ngũ đẳng, mỗi một chia đều là cửu phẩm. Ta hiện tại là một vị huyền các loại cửu phẩm thần hồn sư. Thương mở miệng nói, thần hồn sư có thể phụ trợ võ giả, có thể làm cho võ giả trở nên càng cường đại, thậm chí có thể vượt cấp giết người. Cường đại thần hồn sư có thể cho võ giả vượt qua nhất đại cảnh giới giết người, thậm chí vượt qua hai đại cảnh giới. Bất quá, thần hồn sư khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là thực lực bản thân không mạnh, cho nên, nói chung, cường đại thần hồn sư bên người tất nhiên sẽ có cường đại hộ vệ. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, liền giống với luyện đan sư. Cao cấp luyện đan sư bên người tất nhiên sẽ có một vị cường đại hộ vệ. Ta muốn trở thành thần hồn sư. Diệp Kinh Vân mở miệng nói. Ta liền đoán được ngươi sẽ nói, Thương mở miệng cười nói, sau đó nhẹ gật đầu, ngẩng đầu, tay phải nâng lên, một chỉ điểm tại Diệp Kinh Vân trên trán, lập tức, một đạo tin tức giống như thủy triều tràn vào đến Diệp Kinh Vân trong óc. Đây là thần hồn chi thuật, có thể dạy ngươi như thế nào viết ra thần hồn phù. Ngươi tốt nhất suy nghĩ. Tốt, tạ ơn. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, cảm kích nhìn xem Thương. Chúng ta rời đi nơi đây đi, hắn nói ra. Thương đi theo Diệp Khinh Vân sau lưng. Thương vừa đi vừa nói, là Diệp Khinh Vân phổ cập khoa học thần hồn tri thức, rất là kiên nhẫn. Diệp Khinh Vân lắng nghe. Giờ phút này, bọn hắn xuất hiện ở một cái nơi quỷ dị, nơi này là một mảnh rừng cây rậm rạp, thương thiên đại thụ khắp nơi tồn tại, nhìn một cái, số lượng rất nhiều, những này thương thiên đại thụ giống như che cản bầu trời. Mấy sợi ánh nắng thuận lá cây khoảng cách rơi xuống. Trên mặt đất có không ít lá rách, bốn phía còn có mục nát hương vị, bốn phía có vẻ hơi bị đè nén. Chương 3152, thần hồn phù chương 3152. Thần hồn phù luyện chế thần hồn phù cùng chỗ chọn lựa yêu thú vật liệu có rất lớn quan hệ. Yêu thú càng cường đại, chứng minh vật liệu liền càng quý nặng, nhưng đối ứng với nhau liền cần cấp bậc càng cao thần hồn sư mới có thể luyện chế đến, Thương mở miệng nói. Nơi đây yêu thú có rất nhiều, khắp nơi có thể thấy được. Huyết nhãn ma lang. Diệp Khinh Vân nhìn mình chằm chằm trước mặt đầu này cao hơn 1 mét, có một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm, toàn thân phảng phất tắm rửa tại máu tươi ở trong huyết nhãn ma lang, trong mắt chiến ý bay lên. Đầu này huyết nhãn ma lang tu vi đạt tới tiên võ cảnh thất biến bên trong. Nhân loại, muốn chết. Huyết nhãn ma lang đôi mắt lóe ra màu đỏ tươi chi quang, nó có thể cảm nhận được Diệp Khinh Vân trong hai mắt chiến ý cùng sát ý bá. Sau một khắc, thân thể của nó bắn ra, nhanh như tật phòng, nhanh như thiểm điện, ở trong không khí bèn bèn chỉ để lại một đạo huyết sắc huyết ảnh. Khi nhìn đến huyết nhãn ma lang thân hình cấp động trong mấy mắt, Diệp Khinh Vân trực tiếp rút ra Lịch Thiên kiếm, sau đó hướng phía trước hung hăng bạch một cái. Bèn, lập tức, quỷ dị một kiếm nhanh chóng rơi xuống, đem huyết nhãn ma lang thân thể chém thành hai nửa. Lấy mi tâm của hắn ra, Thương mở miệng nói, "Tốt." Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, cầm truy thủ lấy yêu thú mi tâm ra, đồng thời nửa đường dựa theo quy định biện pháp, lưu lại hồn phách cùng tinh huyết, đây là luyện chế thần hồn phù mấu chốt, lấy rơi sau, giờ phút này, Thương thanh âm lại lần nữa vang lên. Trên quy tắc, ngươi có thể ở phía trên viết lên bất kỳ chữ, ngươi viết nhanh, như vậy thần này hồn phù chính là tốc độ phù, ngươi viết lực, như vậy thần này hồn phù chính là lực lượng phù, ngươi viết phòng, như vậy thần này hồn phù chính là phòng ngự phù. Thần hồn chữ có 6 cái, theo thứ tự là lực, nhanh, mẫn, phòng, công, máu. Bất quá, con yêu thú này am hiểu tốc độ, ngươi viết nhanh như vậy mới có thể đầy đủ lợi dụng giá trị của nó, Thương nói ra. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, cắn ngón giữa tay trái, sau đó tại trên da thú viết một cái nhanh chữ. Lập tức, một trận hào quang sáng chói từ trên da thú tỏa ra. Đồng thời, luồng hào quang màu vàng này còn liên tục sáng lên 9 lần. Thần hồn sư chia làm thần, trời, huyền và ngũ đẳng, bọn hắn luyện chế ra tới thần hồn phù nhan sắc sẽ khác biệt, theo thứ tự là kim, tím, đỏ, lam, vàng. Lóe sáng số lần đại biểu cho phẩm chất. Một tháng qua, Diệp Khinh Vân một mực theo lấy Thương, học tập thần hồn chi đạo. Hắn hiện tại đã là một vị vàng các loại cựu phẩm thần hồn sư, có thể luyện chế ra vàng các loại cựu phẩm thần hồn phù. Không sai, nhìn xem Diệp Khinh Vân luyện chế được nhanh chữ thần hồn phù sau, Thương thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sử dụng cái này một tấm nhanh chữ thần hồn phù, có thể cho tốc độ của ngươi so sánh tiên võ cảnh bắt biến võ giả, Thương nói ra. Đương nhiên, nếu là để ta tới luyện chế, có thể cho tốc độ của ngươi so sánh tiên quân cảnh 2 biến cấp bậc võ giả. Hai người tiếp tục hướng phía trước đi đến. Sau đó, Diệp Khinh Vân gặp một đầu đại lực yêu gấu. Hưu. Hắn trực tiếp rút ra Lịch Thiên kiếm, nhanh chóng cùng đầu này đại lực yêu gấu giao chiến ở cùng nhau. Trong hư không vang lên từng đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Rất nhanh, một bộ khôi ngô thi thể bành một tiếng ngã trên mặt đất. Diệp Khinh Vân lấy ra truy thủ, đem đại lực yêu gấu chỗ mi tâm ra cắt xuống, sau đó, cắn ngón giữa, ở phía trên viết một chữ. Lực. Thần hồn chữ chỉ có 6 cái, nhưng mỗi một cái đều đã bao gồm đối với võ giả tăng lên. Lực, chỉ là lực lượng. Nhanh, chỉ là tốc độ. Mẫn, chỉ là nhanh nhẹn. Máu, chỉ là năng lực khôi phục. Công, chỉ là công kích lực. Phòng, chỉ là lực phòng ngự. Rất nhanh, Diệp Kinh Vân liền luyện chế được chữ lực thần hồn phù. Sau một ngày, một chỗ yên lặng rừng cây, Diệp Kinh Vân cùng Thương tại bên dòng suối nhỏ nghỉ ngơi, hai người những ngày này đều đang trò chuyện thần hồn chi thuật. Thương dốc lòng dạy bảo Diệp Kinh Vân. Diệp Kinh Vân tiến bộ rất nhanh, đối với thần hồn chi thuật có đầy đủ hiểu rõ. Đúng lúc này, bọn hắn gặp một chi đội ngũ. Đội ngũ này người phát hiện Diệp Kinh Vân. "Ân, người này có phải hay không lệnh treo giải thưởng kia bên trên người?" Tựa như là, chính là hắn. Kiếm Linh phái đại sư Minh Lăng Tiên kiếm thế nhưng là tuyên bố trọng thưởng, chỉ cần cung cấp hung thủ hạ lạc liền có thể thu hoạch được kiếm linh chi địa một thanh kiếm, nếu là đánh giết hung thủ người, có thể đạt được kiếm linh chi địa ba thanh kiếm thần. Phải biết, xuất từ kiếm linh chi địa kiếm đều là bất phàm chi kiếm. "Đúng vậy a, thấp nhất đều là diễn binh cửu giai, thậm chí còn có thần diễn binh cấp bậc. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong." Chi đội ngũ này võ giả nói, lập tức trên mặt nổi lên một vòng màu nhiệt huyết, từng cái hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, sau đó ba 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 thanh âm vang lên, bọn hắn nhanh chóng đem Diệp Khinh Vân vây quanh ở chỗ này. "Giết!" Một người xuống tới. Diệp Khinh Vân lắc đầu bất đắc dĩ. Một lát, tại con suối nhỏ này bên cạnh nằm mười mấy bộ thi thể lạnh băng, những người này đôi mắt đều trừng to lớn, vừa nhìn liền biết chết không nhắm mắt. Diệp Khinh Vân đem Lịch Thiên kiếm để vào đến trong vỏ kiếm, cúi đầu, nhìn lướt qua nằm dưới đất mười mấy bộ thi thể, ánh mắt đạm mạc, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Muốn thông qua giết ta đến thu hoạch được Lăng Thiên kiếm ban thưởng, vậy liền làm tốt bị ta đánh chết chuẩn bị đi. Những người này thật sự là muốn cái kia thần diễn binh muốn điên rồi. Thần diễn binh là so diễn binh càng cao cấp hơn vũ khí. Sau một ngày, Diệp Kinh Vân ngay tại chém giết yêu thú, có thể vận khí không tốt lại gặp một đám đao phủ, song phương không nói lời nào, đi lên chính là giết. Hai ngày sau, Diệp Kinh Vân lại lần nữa gặp được một đám người, đồng dạng chính là giết. Cầm trong tay Lịch Thiên kiếm, hướng phía trước không ngừng mà vung đẩy, đạo đạo kiếm khí kinh người không gì sánh được, đem những võ giả này giết đến không chừa mảnh giáp. Một bộ lại một bộ thi thể ngã trên mặt đất, máu tươi như suối nước giống như ảo ạt mà bốc lên đến. Theo thời gian trôi qua, Diệp Kinh Vân ở trong chém giết lẫn nhau tăng cao tu vi. Hiện tại hắn tu vi đã đạt đến tiên võ cảnh cửu biến, có thể như thế nhanh chóng mà tăng lên, cái này cùng Thương dạy bảo có không cạn quan hệ. Một ngày này, một bóng người long hành hổ bộ, chân đạp hư không, mang theo uy mãnh khí thế phá không mà đến. Bá, hắn thân pháp cực nhanh, chỉ một lát sau, chính là xuất hiện tại Diệp Kinh Vân trước người, ở trên cao nhìn xuống, một đôi phun ra nuốt vào lấy cực hạn hàn quang đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân, ngươi tại cái này à? Lần trước thả ngươi, lần này ta sẽ không lại buông tha ngươi. Ân, bộ khôi lỗ kia. Xuất hiện người tự nhiên là Kiếm Linh phái đại sư Minh Lăng Tiên kiếm, thanh âm của hắn sau đó một khắc liền tràn đầy tức giận, cuồn cuộn như sấm, đáng chết. Lời này hẳn là ta nói. Diệp Kinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, hắn hiện tại tu vi đạt tới tiên võ cảnh cửu biến, thực lực so trước đó tăng lên rất lớn, mà lại, hắn còn là một vị thần hồn sư, hắn có tự tin cùng Lăng Tiên kiếm một trận chiến. Ha 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 ha. Lăng Tiên kiếm nghe nói như thế, không khỏi cười ha ha, trong đôi cười đều là trào phúng, liền ngươi đừng tưởng rằng tu vi tăng lên, ngươi sẽ phải là ta đối thủ. Đây là chuyện không thể nào. Chương 3153, lấy ngươi mạng chó. Chương 3153, lấy ngươi mạng chó. Hôm nay, ta liền lấy ngươi mạng chó. Diệp Kinh Vân lạnh lùng mở miệng nói. Lấy ta mạng chó. Liền ngươi. Một cái tu vi chỉ là đạt đến tiên võ cảnh cửu biến phế vật. Lăng Tiên kiếm sững sờ, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, tùy theo nổi lên chính là âm trầm. Xem ra ngươi là quên đi trước đó không lâu bản tọa là như thế nào đưa ngươi đánh cho vô lực hoàn thủ, như thế nào đánh cho ngươi hoa rơi nước chảy, như thế nào đánh cho ngươi như chó nhà có tang giống như chạy trốn. Một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy hàn quang cùng sát ý, ánh mắt nhắm người mà phệ, lạnh lùng mở miệng, trong thanh âm tràn ngập vô cùng vô tận sát ý. Người trước mắt giết không ít tiên linh phái võ giả, tuy nói không biết tu vi của ngươi vì sao có thể như thế nhanh chóng tăng vọt đến tiên võ cảnh cửu biến, nhưng cho dù là đạt được đại kỳ ngộ thì như thế nào, bản tọa muốn giết ngươi so bóp chết một con kiến còn muốn đơn giản. Mà ngươi cũng dám đứng tại trước mặt bản tọa thật không biết ngươi ở đâu ra dũng khí, cũng thật không biết ngươi là ăn nhà ai gan chó. Ngươi nói đơn giản buồn cười, thật sự là không sợ phong đại đau đầu lưỡi. Thanh âm rơi xuống, tại trên người hắn bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ cường đại khí thế, làm cho mảnh không gian này cũng vì đó ngưng kết, kinh khủng dị thường. Áo bào bay phất phới, tóc đen theo gió luồn vũ, khí thế trên người càng ngày càng mãnh liệt. Thương, ngươi lùi ra phía sau. Diệp Kinh Vân đối với Thương mở miệng nói, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy tự tin chi quang, một mình ta đối phó hắn, một người đối phó ta. Băng lanh thấu xương sát ý trong nháy mắt ngưng tụ tại Diệp Kinh Vân trên thân, mơ mộng hão huyền. Hắn triển khai hai tay, gân cốt tại giãn ra thời điểm phát ra khanh khách rung động, sau đó tay phải hắn thành quyền, mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt một quyền hướng thẳng đến Diệp Kinh Vân chính chắn đánh tới. Uy lực của một quyền này cực lớn, hơn nữa là ngưng tụ tại một điểm, quyền này đủ để đem một tòa sơn động mặc. Phanh, 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 thần long quyền. Đối mặt với đối phương một quyền này, Diệp Kinh Vân không có tránh né, hắn trực tiếp thi triển thần long quyền, lập tức trong hư không vang lên đạo đạo long âm. Một đạo lại một đạo quyền ảnh gào thét mà đến, thẳng hướng phía trước mà đi, không gian phảng phất phá toái một dạng. Song phương đánh tới gay cấn giai đoạn. Tuy nói không biết ngươi cùng Hoa Trường Sinh có quan hệ gì, nhưng là ngươi giết ta Kiếm Linh phái người, vậy liền làm tốt bị ta giết chết chuẩn bị. Lăng Thiên kiếm lạnh lùng mở miệng nói, sau một khắc, thiết quyền hoành không, tựa như là một đạo quang mang đống nhiên hướng phía bên này mà đến, nằm đấm chỗ bùng lên lấy ánh sáng sáng chói, mặt trên còn có lấy từng đạo kinh khủng gió lốc, tựa như một đầu xoay tròn phong long, lấy không thể ngăn cản chi thế hướng phía Diệp Khinh Vân mà đi. Đối mặt quyền này, Diệp Kinh Vân không chút do dự lấy ra chữ lực thần hồn phù, trực tiếp rót vào năng lượng. Lập tức, chữ lực thần hồn phù bị tiêu đốt, một đạo quang mang từ đó nổ bắn ra đến, trực tiếp rơi vào Diệp Kinh Vân trên thân. Diệp Kinh Vân lực lượng tăng vọt, hắn càng không ngừng cơ nắm đấm, một quyền tiếp lấy một quyền hướng lấy phía trước mà đi. Phanh, phanh, phanh. Hắn trong đôi mắt lóe ra điên cuồng chi ý, hắn biết mình tu vi cùng đối phương chênh lệch quá lớn. Dòng dã một cái đại cảnh giới chênh lệch, cái này khiến hắn căn bản là không có cách thông qua võ lực đến đánh giết đối phương. Nhưng đừng quên, hắn còn có Thái Dương chân kinh. Chỉ cần lấy đối phương máu tươi, cũng đem máu tươi này đặt ở Thái Dương chân kinh bên trên, như vậy thì có thể làm cho Thái Dương chân kinh giết Lăng Thiên kiếm. Mặt trời kia chân kinh thực sự quỷ dị. Đây cũng là Diệp Khinh Vân duy nhất đánh giết Lăng Thiên kiếm thủ đoạn. Nhưng là hắn còn đánh giá thấp Lăng Thiên kiếm phòng ngự lực. Ầm ầm, lực phá hư không. Một quyền này tốc độ nhanh đến cực hạn, còn huyễn hóa ra mấy đạo tàn ảnh, tầng tầng lớp lớp, như núi như biển. Phanh, phanh, phanh. Diệp Khinh Vân lui về phía sau mấy bước, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi, xem ra rất là chật vật. Giờ phút này, nhìn xem chật vật không chịu nổi Diệp Khinh Vân, Lăng Thiên kiếm phá lên cười, mặt lộ đắc chí, "Tiểu tử, ta thật không biết nên bội phục dũng khí của ngươi là của ngươi ngu xuẩn. Ta ngay cả kiếm đều không có ra. Ngươi bây giờ ngay cả nhục thân đều ngăn cản không nổi, còn cùng ta đơn đấu. Quả thực là tự tìm đường chết." Diệp Khinh Vân không để ý đến Lăng Thiên kiếm, hắn không ngừng mà hướng phía trước mà đi, rút ra Lịch Thiên kiếm, ở phía sau hắn phóng xuất ra 9 đạo bạch kim khí lưu. Hưu. Tại đối phương đắc chí bên dưới, hắn đột nhiên thi triển Lịch Thiên kiếm, một kiếm bạch phá. Một giọt máu tươi rơi vào trên thân kiếm. Diệp Khinh Vân mặt lộ vẻ kích động, hắn cuối cùng là thu được đối phương thể nội một giọt máu tươi. "Ngươi nhất định phải chết." Diệp Khinh Vân nói ra, sau một khắc, hắn trực tiếp lấy ra Thái Dương chân kinh, đem giọt máu tươi này rơi vào Thái Dương chân kinh bên trên. Một đạo ánh sáng sáng chói bỗng nhiên từ cái kia màu vàng giấy mà đi, lập tức, một trận dùng mình thanh âm đột nhiên vang lên. Sau một khắc, một vầng mặt trời chói lóa nổi lên, trực tiếp xuất hiện tại Lăng Thiên kiếm trước người. Vòng này liệt dương tách ra sáng chói ánh sáng lóa mắt. Ầm ầm. Tại trong liệt dương hình như có thứ gì vang lên, tựa như lôi đỉnh thanh âm, để cho người ta sau khi nghe cũng sẽ toát ra mồ hôi lạnh đến. Đây là vật gì? Nhìn thấy cái này một luận liệt dương, Lăng Thiên kiếm sắc mặt đột nhiên biến đổi, tranh thủ thời gian rút ra lợi kiếm đến, nhưng vô luận hắn dùng lực như thế nào, đều không thể tránh né vòng này liệt dương. Từ trong liệt dương đột nhiên nô ra một bàn tay, trên cánh tay kia mặt có Thái Dương phù văn, nhìn, lít nha lít nhít. Cái tay này hướng thẳng đến Lăng Thiên kiếm chụp tới. "Trở thành Thái Dương nô lệ, đây là vinh hạnh của ngươi." Thanh âm trầm thấp từ trong liệt dương vang lên. Lăng Thiên kiếm không ngừng mà cơ lợi kiếm, bộc phát ra đạo đạo kiếm khí đến, nhưng mà hắn làm đều là vô dụng công. "A, a, a." Hắn điên cuồng địa lại đều, muốn tránh né, nhưng này cố lực lượng thực sự quá cường đại. "Veng." Sau một khắc, thân hình của hắn bị cái kia một vòng liệt dương màu vàng nuốt sống xuống dưới. Màu vàng nghề giấy như lông vũ một dạng bay xuống tới, bị Diệp Khinh Vân tiếp được. Đây chính là Thái Dương chân kinh. Thương đi tới, mặt người. Mặt trời này chân kinh cũng quá kinh khủng đi. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu. Khi Lăng Thiên kiếm sau khi chết, kiếm linh phái, trong cung điện. Tại trong cung điện có 9 đại mộc bài. Mỗi một đại mộc bài bên trên đều viết danh tự. Trong đó, Lăng Thiên kiếm tại phía trước nhất khối mộc bài kia bên trên. Đây là kiếm linh phái 9 đại thiên tiêu. Lăng Thiên kiếm là kiếm linh phái đại sư mình, thiên phú của hắn không thể nghi ngờ là mạnh nhất, thực lực của hắn không thể nghi ngờ là biến thái nhất. Nhưng mà, hôm nay, hắn một bài xoạt xoạt một tiếng, mảnh gỗ vụn bay ra. Kiếm linh phái đại sư Minh chết. Khi biết được tin tức này sau, kiếm linh phái đệ tử, trưởng lão chờ chút sắc mặt đều là biến đổi. Có người cũng dám giết Lăng Thiên kiếm. 9981 kiếm khí, đi. Tìm kiếm đánh giết Lăng Thiên kiếm hung thủ, giờ phút này, một vị kiếm linh phái trưởng lão trực tiếp bóp lấy thủ ấn, chỉ gặp hắn phía sau xuất hiện 9981 đạo kiếm khí, những kiếm khí này cùng nhau hướng lấy hư không mà đi. Tuyên bố lệnh treo giải thưởng, đánh giết vị kia hung thủ. Là tuân mệnh. Lập tức, một đại đội nhân mã tử kiếm linh trong phái lao nhanh mà đi. Mà giờ khắc này, trong hư không xuất hiện 9981 đạo kiếm khí, toàn bộ lạc tại Diệp Khinh Vân trên thân. Chương 3154, Lịch Thiên tinh cầu chương 3154, Lịch Thiên tinh cầu thượng đẳng tinh không rất lớn, nó có vô số tinh cầu, đem những tinh cầu này lấy phương hướng tới phân chia là tứ đại địa vực, theo thứ tự là Đông Hoàng, Nam Linh, Tây Mạn, Bắc vực. Nhưng ở sâu trong tinh không còn có mấy chỗ không nhiều, không tại tứ đại địa vực phương vị tinh cầu. Có tinh cầu hàm ẩn sắc cơ, một khi võ giả bước vào trong đó, liền sẽ cựu tử nhất sinh. Những tinh cầu này lại bị võ giả xưng là cấm địa. Giờ phút này, tại một tòa trong tinh cầu, có vô số tháp cao, dài đến trăm trượng. Nơi này là Lịch Thiên tinh cầu, chính là Lịch Thiên tộc đại bản doanh. Tại trong một tòa tháp cao, "Sư muội, ngươi xác định ngươi thật gặp được đến từ hạ đẳng tinh không Lịch Thiên tộc người?" Một vị nam tử trung niên hỏi, hắn mặt mũi tràn đầy vết sẹo, nhìn thấy mà giật mình, dáng người khôi ngô. "Xác định, ta xác định là hắn." Trương Tuyết Oánh mở miệng nói, "Sư huynh, ngươi muốn cứu hắn a?" "Hẳn là Diệp Khinh Vân." Đúng lúc này, trong cửa ra vào đi tới một bóng người đến. "Lịch Vân tiền bối." Trương Tuyết Oánh cung kính hô. Người này chính là Lịch Vân, chính là trước đó Diệp Khinh Vân tại hạ đẳng tinh không cứu ra võ giả. "Chúng ta nhanh đi giúp hắn." Lịch Vân nói ra. "Ân, nếu đều là Lịch Thiên tộc, chúng ta đương nhiên sẽ không thấy chết không cứu." Biển động nói ra. Ba người cùng nhau biến mất tại nguyên chỗ. Giờ phút này, tại Diệp Khinh Vân phía sau nổi lên 9981 đạo kiếm khí, những kiếm khí này tụ mà không tiêu tan, rất là quỷ dị. Đây là kiếm linh phái một loại tà ác bí thuật. Kiếm khí này sẽ ở sau lưng của ngươi ngưng tụ 9981 ngày, đã đến giờ, sẽ tự động tiêu tán. Trong lúc đó, ngươi không có bất kỳ biện pháp nào đi giải diệt trừ, chỉ có thể để nó tự động biến mất. Thương đi tới, hắn thấy cảnh này, nhíu mày một cái. Nói cách khác, trong tương lai 9981 ngày thời gian bên trong, Diệp Kinh Vân sẽ nhận các lộ sát thủ chém giết. Bất luận kẻ nào chỉ cần thấy được phía sau hắn kiếm khí, liền sẽ biết hắn chính là đánh chết kiếm linh phái đại sư Minh Lăng Thiên kiếm hung thủ. Tới đi, để bọn hắn đều tới đi. Chỉ cần dám đến giết ta, ta liền để bọn hắn có đi không về. Diệp Kinh Vân lạnh lùng mở miệng nói. Một đường tiến lên. Quả nhiên, hắn rất nhanh liền gặp đợt thứ nhất thế công, nhưng mà lấy thủ đoạn của hắn chặn đánh giết những người này không thể nghi ngờ rất đơn giản. Một ngày này, Diệp Kinh Vân tìm một chỗ, ngồi xếp bằng, hấp thu giữa thiên địa tiên linh huyền khí, dùng cái này đến đột phá tu vi. Tu vi hiện tại của hắn tại tiên võ cảnh cửu biến, còn kém một bước liền có thể bước vào đến tiên quân cảnh biến đổi. Trực tiếp mở ra thôn linh chi thuật, thân thể tựa như là động không đáy một dạng, điên cuồng hấp thu giữa thiên địa tiên linh huyền khí. Theo tu luyện, thời gian lặng yên trôi qua. Một ngày này, thân thể của hắn đột nhiên bạo phát ra một cỗ khí thế mãnh liệt. Tu vi thuận lợi bước vào đến quân tiên cảnh biến đổi bên trong, thực lực so trước đó phải cường đại hơn nhiều. Diệp Kinh Vân cùng Thương một đường tiến lên, đột nhiên, phía trước xuất hiện không ít người, xem ra hẳn là thôn dân. Bọn hắn rất là hốt hoảng hướng phía trước trốn, mặt lộ sợ hãi. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp tại phía sau bọn hắn xuất hiện từng đầu huyết lang. Những này huyết lang thân cao hơn 1 mét, toàn thân phảng phất tắm rửa tại máu tươi ở trong, một đôi tròng mắt đều là màu đỏ tươi. A a a, có đầu huyết lang chính cắn một vị trung niên tráng hắn đuổi. Một khối lớn huyết nhục bị hắn cắn xuống. Muốn chết, nhìn thấy một màn này, Diệp Kinh Vân hé mắt, sau một khắc, thân hình run lên, thẳng hướng phía trước mà đi, rút ra nghịch thiên kiếm, một kiếm huy vũ xuống dưới. Lập tức, đầu kia huyết lang bị hắn một kiếm chém xuống tới. Một vị 14-15 tuổi thiếu niên nhìn thấy một màn này, tranh thủ thời gian quỳ lạy, nói cứng giả, cứu mạng. Giúp chúng ta một tay đi, chúng ta bị kiếm linh phái đệ tử truy sát, thực sự không có đường sống. Đúng vậy à, những người còn lại nghe nói như thế, nhao nhao phản ứng lại, sau đó cùng nhau quỳ lạy, nói kiếm linh phái 10 đệ tử Trần Kiếm Hổ muốn giết chúng ta người của toàn thôn, đại nhân, cứu mạng à. Có người bởi vì quá dùng sức giật đầu, cái chán đều đổ máu, nói muội muội của ta bị kiếm linh phái đệ tử bắt đi, cầu xin đại nhân cứu ta. Dựa theo những người này lời nói, kiếm linh phái 10 đệ tử Trần Kiếm Hổ đi ngang qua thôn trang, sau đó phát hiện cái gì, liền bắt đầu mang theo thủ hạ tùy ý đánh giết. Diệp Kinh Vân tâm tư chuyển động, kiếm linh này phái đệ tử quá phận, vậy mà lạm sát kẻ vô tội. Tốt, ta giúp các ngươi. Không có chút gì do dự, hắn liền trực tiếp đáp ứng, muốn giúp những thôn dân này. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Những thôn dân này rất là kích động nhẹ gật đầu, bọn hắn vừa rồi trông thấy Diệp Kinh Vân lấy không cần tốn nhiều sức chém giết cái kia từng đầu huyết lang, cảm thấy người sau thực lực tất nhiên rất mạnh. Một đoàn người nhanh chóng hướng phía trước đi đến. Đại nhân, coi chừng, con đường này tuy nói có thể rất nhanh tiến vào trong thôn chúng ta, nhưng là con đường này có không ít mã tặc. Đúng vậy a. Đại nhân, những thôn dân này liên tục mở miệng nói. Yên tâm, không có việc gì. Hướng bên này đi tốt hơn. Diệp Kinh Vân mở miệng cười nói. Ầm ầm. Đúng lúc này, mặt đất truyền đến từng tia chấn cảm, tiếng vó ngựa quần quật mà đến. Là mã tặc. Vận khí của chúng ta thật không tốt. Gặp được mã tặc. Diệp Kinh Vân ánh mắt ngưng lại, đôi mắt hướng phía nơi xa nhìn ra xa mà đi. Chỉ gặp ở phía trước, bụi đất tung bay, mặt đất run rẩy. Tiếng vó ngựa quần quật vang lên, đồng thời càng ngày càng vang. Không bao lâu, lũ mã tặc liền xuất hiện ở Diệp Kinh Vân đám người trong tầm mắt. Tại trên người của bọn hắn mang theo một cỗ lạnh thấu xương khí thế cùng sát khí, vừa nhìn liền biết bọn hắn là đạo phủ. Mã tặc thủ lĩnh nhìn xem Diệp Kinh Vân bọn người, chợt lạnh lùng mở miệng nói, các ngươi chính là một nhóm kia thôn dân đi. Kiếm linh phái Trần Kiếm Hổ nói, các ngươi đều phải chết. Thôn chúng ta dân không có chút nào đi treo chọc Trần Kiếm Hổ, càng không có đi treo chọc kiếm linh phái người. Các ngươi vì sao muốn như vậy lạm sát kẻ vô tội? Một vị thôn dân tức giận nói ra, những người này bây giờ không có nhân tính. Vì cái gì? Xuống địa ngục chính mình từ suy nghĩ đi. Vị Tia Sơn tặc thủ lĩnh lạnh lùng mở miệng nói, trưởng có chút xoay tròn, trường đao giơ cao, hàn quang bắn ra bốn phía, đối với sau lưng các minh đệ nói ra, giết. Một tên cũng không để lại. Thanh âm băng lãnh rơi xuống, lập tức, sau lưng, một đám sơn tặc rút ra binh khí, cùng nhau hướng lấy sơn tặc chém tới. Xông lên phía trước nhất chính là một vị dáng người khôi ngô võ giả, tay phải hắn nắm một thanh đại chủ ý tử, đột nhiên hướng phía lúc trước vị kia mở miệng thôn dân đập tới. Trên mặt nổi lên một vòng tàn nhẫn chi sắc, liền phảng phất ăn chắc thôn này dân. Những thôn dân này đều không có tu vi, căn bản cũng không phải là những mã tặc này đối thủ. Vị kia thôn dân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngay tại đúng lúc chỉ mảnh treo trông, đột nhiên, vang một tiếng. Chỉ gặp vị kia tay phải cầm đại chủ ý tử võ giả vang một tiếng, từ trên lưng ngựa rơi xuống, nặng nề mà nện xuống đất, đau đến hắn kêu lớn lên. Một thanh lợi kiếm trực tiếp gác ở cổ của hắn chỗ. Chuyển đến từng kia lanh ý đến. Tay cầm lợi kiếm rõ ràng là Diệp Kinh Vân. Chương 3155, mã tặc chương 3155, mã tặc ngươi là ai? Dám chọc ta, ngươi muốn chết ta. Phía dưới, vị võ giả kia quát. Nhưng mà, một đạo hoảng sợ kiếm mang gào thét mà đến, trực tiếp muốn mệnh của hắn. Diệp Kinh Vân bước ra một bước, lanh khóc ngẩng lên lấy đầu, nhìn về phía trước. Đứng ở bên cạnh hắn là Thương. Gặp Diệp Kinh Vân giết mình thủ hạ, vị kia mã tặc đôi mắt lập tức nổi lên băng lãnh chi quang đến, hàn mang từ trong đôi mắt lộ ra, lạnh lùng nhìn xem Diệp Kinh Vân, ngươi là ai? Người giết ngươi. Diệp Kinh Vân lười nhắc cùng vị này mã tặc nói nhảm, trực tiếp bước ra một bước, ánh mắt của hắn tỉnh táo, đặt ở bên hông bên trên dùng tay. Bá. Tấn mãnh không gì sánh được một kiếm trực tiếp vạch phá không gian, hoảng sợ kiếm mang thẳng hướng vị kia mã tặc thủ lĩnh cổ mà đi. Lập tức, một đầu tơ máu nổi lên, tại mã tặc thủ lĩnh chỗ cổ dâng trào ra máu tươi đến. Vị này mã tặc thủ lĩnh tu vi chỉ là tại tiên quân cảnh biến đổi bên trong, căn bản cũng không phải là Diệp Khinh Vân đối thủ. Mã tặc thủ lĩnh sau khi chết, còn lại mã tặc không chịu nổi một kích, thương thẳng hướng phía trước mà đi, đem những mã tặc này giết đến không chừa mảnh giáp. Sau đó, đám người nhao nhao lên ngựa. Các người dẫn đường. Diệp Khinh Vân đối với những thôn dân này mở miệng nói. Tốt. Một vị trung niên gật đầu, trực tiếp lên ngựa, nói đại nhân, ta đến dẫn đường. Mười mấy kỵ nhanh chóng chạy vội, thôn trang khoảng cách nơi đây có 10 cây số, dựa theo con ngựa này tốc độ, không cần thời gian một nén nhang liền có thể trở lại trong thôn trang. Diệp Khinh Vân cũng là cưỡi tại một thất liệt mã bên trên, cùng một vị già thôn dân cùng cưỡi chung mà đi, nghe giả lời của thôn dân. Những người kia là phát hiện cửa thôn chúng ta một cái bia đá, sau đó liền bắt đầu chém giết chúng ta. Thật là lòng dạ độc ác, chúng ta cùng bọn hắn không oán không kỷ, bọn hắn lại là như vậy lạm sát kẻ vô tội. Ngồi tại Diệp Khinh Vân sau lưng vị lão giả kia một mặt bi phẫn nói, cửa thôn bên trong một cái bia đá. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, cau mày, hỏi, tấm bia đá này đã sớm có? Đối với, từ lâu đã có, lão giả nhẹ gật đầu. Dựa theo lão giả lời nói, Kiếm Linh phái 10 đệ tử Trần Kiếm Hổ sở di tùy ý đánh giết trong thôn thôn dân, là bởi vì gặp được tấm bia đá kia. Có lẽ, hết thảy bí mật đều tại tấm bia đá này bên trong. Sau một nén nhang, đột nhiên, trên đường chân trời xuất hiện một đôi nhân mã, tốc độ bọn họ cực nhanh, như một cơn gió lốc mở dạng, trong chớp mắt chính là đi tới Diệp Khinh Vân trước người. Là Kiếm Linh phái người, lão giả bọn người nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều là biến đổi. Khoảng cách thôn trang càng ngày càng gần. Ân, đám kia sơn tặc đâu? Bọn hắn không chết, đám kia sơn tặc rất có thể chết trong tay bọn hắn. Nhìn xem những người này, Diệp Khinh Vân không có chút gì do dự, trực tiếp trong nháy mắt điểm tới, lập tức, từng đạo chỉ phong gào thét mà đến, tựa như là truy một dạng nặng nề mà gõ vào những võ giả này trên thân. Lập tức, những người này ngã ngửa trên mặt đất. Nhanh đến, những thôn dân này đều rất khẩn trương, bọn hắn may mắn chỗ tới. Ở phía trước, có một thôn trang, toàn bộ thôn trang đều là do đống đá xây thành. Tại thôn trang sau lưng có ba tòa lẻ loi trơ trọi núi lớn, cao tới mấy ngàn thước. Giờ phút này, thôn trang đứng ở cửa một đoàn người, mặc nhất trí, đều là đến từ Kiếm Linh phái, bọn hắn bên hông bên trên đều phối thêm một thanh lợi kiếm. Chính là bọn hắn, ngồi tại Diệp Khinh Vân sau lưng lão giả chỉ về đằng trước, rất là oán độc nhìn xem. "Lão tiên sinh, ngươi yên tâm, có ta ở đây." Diệp Khinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói, thanh âm mang theo kiên định. "Các ngươi còn dám trở về?" "Muốn chết?" Kiếm Linh phái võ giả rất nhanh liền phát hiện Diệp Khinh Vân bên này. Diệp Khinh Vân trực tiếp một kiếm rút ra, hoảng sợ kiếm mang nhanh chóng rơi vào vị võ giả này trên thân. "Hưu." Vị võ giả kia ngay cả năng lực phản kháng đều không có, chính là bị Diệp Khinh Vân một kiếm đánh giết. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn về phía trước, hắn phát hiện tại trong thôn trang có một cái cự đại bia đá. Giờ phút này, tại trước tấm bia đá, một bóng người đang đứng ở nơi đó. Đột nhiên, trong bia đá kia đột nhiên tách ra ánh sáng sáng chói, ngay sau đó, đạo tia sáng này vậy mà thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi. Sau một khắc, tại Diệp Khinh Vân trước người xuất hiện một đạo lệnh bài. Miếng lệnh bài kia bên trên viết một chữ: "Chiến." "Đây là cái gì?" Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày. "Đây là chiến lệnh." Bên người, Thương mở miệng nói, hắn mặt lộ vẻ kích động, mở miệng nói: "Thứ này thế nhưng là nghịch thiên chi vật, có giá trị không nhỏ, tu tập thiên địa chi lực, có thể để ngươi sức chiến đấu trên phạm vi lớn mà tăng lên, bất quá sử dụng sau phải lần nữa bổ sung năng lượng, mà lại thứ này là có ý chí, hắn sẽ chọn người thích hợp." "A a a." Đúng lúc này, phía trước truyền đến từng đạo tức giận tiếng gào thét. Rất nhanh, Trần Kiếm Hổ chính là mang theo đông đảo Kiếm Linh phái võ giả cùng nhau bao quanh Diệp Khinh Vân, "Tại sao phải lựa chọn ngươi? Vì cái gì không phải lựa chọn ta?" Hắn liên tục gầm thét lên. "Ta muốn giết ngươi, chính là ngươi, giết chết đại sư huynh." Thanh âm băng lãnh từ trong cổ họng của hắn nhấp nhô đi ra. Theo thanh âm rơi xuống, lập tức không khí lập tức đọc lại xuống tới, nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Gia hỏa này trên người tán phát ra xâm nhiên sát ý, để cho người ta cảm thấy một trận không rét mà run. Đối với cái này, Diệp Khinh Vân hé mắt, trong khỏe mắt bùng lên lấy trận trận hàn quang, sát ý cuồn cuộn. Người này đầu tiên là lạm sát kẻ vô tội, xem nhân mạng như cỏ rác, tâm tư đấu kỵ nặng liền không nói, còn muốn giết chết so với chính mình thiên phú cao người, thực sự đáng hận. "Cũng bởi vì chiến lệnh lựa chọn ta, ngươi liền muốn giết ta. Ngươi không khỏi quá bá đạo đi." Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày. Trần Kiếm Hổ cười lạnh một tiếng, âm trầm mở miệng nói, "Bá đạo? Ta chính là bá đạo, thì thế nào? Tu vi của ta cao hơn ngươi, muốn nghiền ép ngươi liền tựa như nghiền ép một con giun dế giống như đơn giản. Tu vi ngươi không bằng ta, dựa vào cái gì có thể giẫm tại trên đầu của ta? Cho nên, chết đi." Thanh âm rơi xuống, một thân tiên quân cảnh tam biến tu vi bạo phát ra, hắn đối với người đứng phía sau nói ra, "Giết hắn cho ta." Lập tức, ở phía sau hắn đi ra hơn 10 người, những người này toàn bộ rút ra lợi kiếm, mang theo một thân sát khí, thẳng hướng Diệp Khinh Vân đánh tới. "Hừ, những rác rưởi này cũng muốn giết ta?" "Suy nghĩ nhiều." Diệp Khinh Vân khinh thường nói. "Muốn chết? Sắp chết đến nơi còn dám cuồng vọng. Một mình ta liền có thể xử lý ngươi." Lập tức, những võ giả này giận tím mặt. Đúng lúc này, Diệp Khinh Vân trực tiếp rút ra lợi kiếm, hướng phía trước đống nhiên vung lên, lập tức, một đạo không gì sánh được sáng chói kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất, trầm thấp âm thanh xé gió đống nhiên vang lên, từ những võ giả này chỗ cổ từng cái lướt qua. Theo sát lấy, những võ giả này đôi mắt trừng tròn xoe tròn to, cổ của bọn hắn chỗ nhiều hơn một đạo vết kiếm, ngay sau đó, một đạo máu tươi chi hoa từ trên cổ của bọn hắn phun ra ngoài. Những người này ngay cả lực trở tay đều không có, nhao nhao chết tại Diệp Khinh Vân trên thân kiếm. "Cái gì? Cái này sao có thể? Trần Kiếm Hổ thấy cảnh này, sắc mặt đông nhiên biến đổi, hai tay đều đang run rẩy lấy, nhưng rất nhanh, hắn liền bình tĩnh lại, tu vi của mình so Diệp Khinh Vân cao, sợ cái gì? Kiếm trong tay hắn tản mát ra xâm nhiên kiếm mang. Chương 3156, quá yếu chương 3156, quá yếu có thể chết tại ta Trần Kiếm Hổ trong tay là của ngươi vinh hạnh. Thanh âm rơi xuống, Trần Kiếm Hổ kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, hắn là đến từ Kiếm Linh phái. Kiếm Linh phái đệ tử toàn bộ là kiếm giả, trên kiếm đạo có cực cao tạo hóa. Giờ phút này, Trần Kiếm Hổ kiếm ra khỏi vỏ, kiếm như gió, đột nhiên cuốn tới. Hắn Trần Kiếm Hổ nếu là Kiếm Linh phái 10 đệ tử, vậy đã nói rõ hắn tạo nghệ trên kiếm đạo phi thường cao thâm, giờ phút này, hắn thi triển chính là hắn sở trường nhất kiếm kỹ Kim Linh kiếm quyết. Hắn sớm đã đem kiếm kỹ này tu luyện tới viên mãn cảnh giới, kiếm ra giết người, tựa như thiểm điện. Bá, bá, bá. Một kiếm mà ra, lập tức sáng chói kiếm ảnh màu vàng giống như thực chất một dạng, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Diệp Khinh Vân mà đi. Đối mặt cường hành một kiếm, Diệp Khinh Vân khẽ miệng có chút giơ lên, cười lạnh nói, ngươi cũng chỉ có điểm ấy trình độ. Khó trách ngươi là Kiếm Linh phái 10 đệ tử, ngươi nhưng so sánh Lăng Tiên kiếm kém nhiều. Diệp Khinh Vân khinh thường nói. Sau đó, hắn quả quyết xuất kiếm. Bá. Kiếm vừa ra, lập tức trong hư không vang lên một đạo trầm thấp âm thanh xé gió, đinh tai nhức óc. Mũi kiếm như sấm ánh sáng, phá không mà ra. Cứ như vậy một kiếm, liền dễ dàng đem ngưng tụ ở trong hư không kiếm ảnh xua tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà cuối cùng, cái kia đạo kinh người kiếm khí trực tiếp chui vào đến mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Trần Kiếm Hổ trong mi tâm. Trần Kiếm Hổ trừng lớn hai mắt, một mặt khó có thể tin ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Khinh Vân, cuối cùng, thân thể của hắn trực tiếp ngã xuống trong vũng máu. Hắn bị Diệp Khinh Vân một kiếm mất mạng. Quá yếu. Diệp Khinh Vân lắc đầu, lạnh lùng mở miệng nói, còn lại kiếm linh phái đệ tử nhao nhao biến sắc. Mỗi người đều vô cùng hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Khinh Vân. Bọn hắn cảm thấy mình tâm đều đang nhảy nhót lấy. Gia hỏa này thực lực quá kinh khủng. Đừng giết chúng ta. Chúng ta chỉ là nhận ủy thác của người. Những kiếm linh này phái đệ tử tự nhiên biết mình không phải Diệp Khinh Vân đối thủ, cho nên mới liên tục cầu xin tha thứ. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay trường kiếm đại khai sát giới. Hưu, hưu, hưu. Từng đạo kiếm khí từ trên thân kiếm bạo phát đi ra, rơi vào những võ giả này trên thân. Những võ giả này toàn bộ chết mất, không một may mắn thoát khỏi. Những võ giả này lạm sát kẻ vô tội thời điểm làm sao lại không nghĩ tới chính mình sai? Đa tạ ân công, đa tạ đại nhân. Bốn phía, không ít thôn dân liên tục mở miệng nói, trên mặt nổi lên vẻ cảm kích. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân rời đi thôn trang, hắn thu được chiến lệnh. Khối này chiến lệnh bên trong tích lũy rất nhiều năng lượng, sợ là có thể đưa ngươi sức chiến đấu tăng lên cái gấp 10 lần, có thể để ngươi đối phó tiên quân cảnh cửu biến cấp bậc võ giả, thương nói ra. Ngươi muốn đi đâu? Hắn hỏi. Đi kiếm linh phái giết người. Diệp Khinh Vân nói ra. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới trong một tòa thành trì. Thành trì trên vách tường trương tiếp một tấm giấy lớn, trên đó viết lệnh truy nã chính là phía sau mang theo 9981 đạo kiếm khí võ giả, nói chính là Diệp Khinh Vân. Treo giải thưởng ban thưởng có chút phong phú, Diệp Khinh Vân tin tưởng không ít võ giả gặp được đều sẽ động tâm. Ân, người kia phía sau giống như có 9981 đạo kiếm khí a, sẽ không phải là hắn đi? Rất có thể là hắn a. Không ít người chỉ trỏ. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân không có chút nào để ý tới những người này, một đường hướng phía trước đi đến. Kiếm Linh phái vào chỗ tại thành trì này bên trong. Tiểu tử, ngươi giết Kiếm Linh phái đại sư mình, còn dám không chút kiêng kỵ tới đây, thật sự là muốn chết. Một vị võ giả cầm trong tay truy thủ, giống như một trận gió lốc một dạng lao đến, trực tiếp nhắm ngay Diệp Khinh Vân vị trí trái tim đâm tới. Đúng lúc chỉ mảnh treo trông, Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nâng lên đùi phải, sau đó hung hăng hướng phía trước quét qua. Oeng, vị võ giả kia bị quét bay ra ngoài. Phốc, hắn phun ra một miệng lớn máu tươi. Không ít người nhìn thấy một màn này, đều là không còn dám xuất thủ. Diệp Khinh Vân sắc mặt chìm xuống một chút, hắn sở dĩ muốn đến đây, là bởi vì Kiếm Linh phái võ giả thực sự quá phận. Bọn hắn tùy ý bắt phụ cận mấy đầu thôn trang thôn dân, nó mục đích chính là vì dẫn xuất Diệp Khinh Vân đi ra. Bọn hắn nói chỉ cần Diệp Khinh Vân không ra, bọn hắn liền đem những thôn dân này giết chết. Phải biết, những thôn dân này là vô tội. Bọn hắn căn bản cũng không nhận biết Diệp Khinh Vân. Kiếm Linh phái người sở dĩ muốn đối phó những thôn dân này, là bởi vì đại sư Minh Lăng Tiên kiếm chết địa phương vào chỗ tại những này cửa thôn phụ cận. Siêu. Diệp Khinh Vân phá không bay lên, bước lên thiên không, ánh mắt của hắn quét qua, liền phát hiện ở phía dưới có một cái cực lớn quảng trường, giờ phút này, trong quảng trường có không ít thôn dân. Nhìn thấy phía dưới từng màn, Diệp Khinh Vân lông mày thật sâu nhíu một cái, trong lòng mắng, những xúc sinh này. Phía dưới, không ít thôn dân bị tra tấn đến chết, có phụ nữ không ngừng kêu rên, kêu khóc. Một vị đến từ Kiếm Linh phái võ giả lạnh lùng nhìn cái này phụ nữ, ồn ào. Thanh âm rơi xuống, hắn vậy mà trực tiếp cầm truy thủ, đao quang lóe lên, vậy mà trực tiếp đem vị này phụ nữ đầu lưỡi cắt xuống. Xúc sinh. Diệp Khinh Vân phẫn nộ, cất bước mà đi, đi thẳng tới vị kia kiếm giả trước mặt. Vị kia kiếm giả phản ứng rất nhanh, phát hiện Diệp Khinh Vân, nhìn đến người sau phía sau xuất hiện 9981 đạo kiếm khí, hắn phát ra bén nhọn thanh âm, hắn tới. Thanh âm rơi xuống, hắn trường kiếm một chỉ, trên thân kiếm bộ phát ra ánh sáng sáng chói, còn ông tác hưởng không ngừng, hướng thẳng đến Diệp Khinh Vân trên thân chém tới. Gia hỏa này tu vi vừa mới bước vào đến tiên quân cảnh biến đổi bên trong, hắn là một vị cao thủ, trên thân mang theo hung hãn chi khí, theo kiếm này rơi xuống, lập tức, một tầng sương mù màu máu tràn ngập ra, ở bên trong giống như có thật nhiều người hồn phách tại đều rên. Vừa nhìn liền biết người này giết người không ít. Diệp Khinh Vân đôi mắt hiện ra băng lãnh chi quang, sau một khắc, trực tiếp nâng tay phải lên, một chỉ điểm tại trên người đối phương. Một đạo chỉ quang lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt liền rơi vào đến trên trán của đối phương. Phúc. Một đóa máu tươi chi hoa nhanh chóng tỏa ra. Sau một khắc, vị này kiếm linh phái kiếm giả chính là ngã xuống trong vũng máu. Người rốt cuộc đã đến. Đúng lúc này, mãnh liệt gào thét từ đằng xa mà đến, một đạo thanh âm âm trầm đống nhiên vang lên, quen quần tại giữa cả thiên địa, ta chờ ngươi đã lâu. Giết ta kiếm linh phái đại sư mình, át gặp thiên khiển. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện một vị nam tử trung niên cất bước mà đến. Vị trung niên nam tử này người mặc chiến giáp kia máu me đầm địa, tản ra hoảng sợ sát khí, để cho người ta nghe thấy đều sẽ có một loại cảm giác muốn nôn mửa, mà lại ở trên người hắn có ác ma kiếm linh vần quanh. Diệp Kinh Vân biết gia hỏa này tu vi tại tiên quân cảnh cửu biến bên trong, thực lực so trước đó vị kia kiếm giả phải cường đại hơn nhiều. Diệp Kinh Vân hé mắt, trực tiếp nâng tay phải lên, chỉ gặp tại trong tay phải của hắn xuất hiện một tấm lệnh bài, chính là chữ chiến. Đi theo mà đến thương thấy cảnh này, sau đó ánh mắt chuyển rời đến vị kia người mặc chiến giáp nam tử trung niên trên thân, trong đôi mắt xuất hiện mãnh liệt nghiền ngẫm chi quang. Chương 3157, chữ chiến lệnh bài chương 3157, chữ chiến lệnh bài hóa thành một đạo kim quang trực tiếp dung nhập vào Diệp Kinh Vân trên trán. Lập tức, tại Diệp Kinh Vân trên trán nổi lên một cái hoàng kim chữ chiến. Trên người hắn khí thế bỗng nhiên tăng vọt đứng lên. Kiếm linh phái võ giả, hôm nay ta Diệp Kinh Vân đem bọn ngươi từng cái đưa vào địa ngục bên trong. Diệp Kinh Vân cao ngạo đứng ở trong hư không, một đầu màu đen như là thác nước tóc dài theo gió tung bay. Muốn chết? Ở lại đây đi. Vị kia người mặc chiến giáp trung niên nhân lạnh lùng mở miệng nói, bàn tay vung lên, xông lên chân trời, đối với Diệp Kinh Vân thi triển cường đại chiêu thức, kiếm linh liệt mã. Thanh âm trầm thấp từ trong cổ họng của hắn nhấp nhô đi ra. Trong lúc nhất thời, bốn phía vậy mà vang lên một đạo to rõ quân ca, ngay sau đó, giữa thiên địa xuất hiện từng đạo kiếm ảnh. Những kiếm ảnh này không ngừng mà diễn biến, tạo thành thiên quân văn mã, cuồn cuộn đánh tới. Cảm nhận được cái này một cỗ uy lực, Diệp Kinh Vân mặt không đổi sắc, thần sắc bình tĩnh, tay phải hắn thành quyền, thẳng hướng phía trước vung vậy mà đi, thi triển thần long quyền. Trước mắt hắn tu vi tại tiên quân cảnh biến đổi, thu hoạch được chữ chiến lệnh bài, có thể cho lực chiến đấu của hắn tăng lên gấp 10 lần, cái này liền có thể thu nhỏ cùng đối phương tu vi chênh lệch. Oanh! Sau một khắc, trong hư không vang lên một đạo trầm thấp tiếng oanh minh. Cút cho ta xuống tới. Trung niên nhân song trưởng quay cuồng, năng lượng trong cơ thể bỗng nhiên bạo phát đi ra, tựa như từng tòa dãy núi, hướng phía Diệp Kinh Vân đánh tới. Ngươi làm không được. Diệp Kinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, chân đạp bắt phương, thần sắc hờ hững, liên tục thi triển chiêu thức, hóa giải đối phương chiêu thức. Oanh! Một đạo sắc bén kiếm mang gào thét mà đến, thẳng hướng phía trước mà đi. Vụt vụt vụt. Trung niên nhân liên tục lui về phía sau mấy bước, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được, hắn dùng không thể nào hiểu được ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước thanh niên áo trắng. Hiu. Diệp Kinh Vân lại lần nữa lao xuống mà đến, không ngừng mà đối với trung niên nhân hành hung mà đi. Trung niên nhân liên tiếp lui về phía sau, hắn giống to liên tục, vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới bị Diệp Kinh Vân bức đến loại tình trạng này. Kinh thiên chém. Hắn lui ra phía sau thời điểm, nâng tay phải lên, ngón tay như kiếm, cùng nổi lên dựng đứng, chợt đối với Diệp Kinh Vân hung hăng bổ xuống dưới, lập tức, một đạo ánh sáng sáng chói từ chỗ đầu ngón tay nổ bắn ra mà đến. Đây là hắn cường đại nhất chiêu thức, muốn đối với Diệp Kinh Vân tiến hành sau cùng ánh sát, thiên đô phảng phất muốn bị một chỉ này vỡ vụn. Diệp Kinh Vân hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng tiến lên, dùng lợi kiếm đâm xuyên một chỉ này, một giọt máu tươi lăn xuống đến. Hắn tranh thủ thời gian lấy ra Thái Dương Chân Kinh đi ra, sau đó tiếp nhận giọt tinh huyết này. Một luận Thái Dương không giải thích được xuất hiện tại chỗ sâu, một cái to lớn tay bỗng nhiên nô ra đến, hướng thẳng đến trung niên nhân chụp tới. Đây là liệt dương tu la. Theo tiến lên, hắn trông thấy tại trong mặt trời có mấy đầu bị liệt hỏa thiêu đốt tu la, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Liệt dương tu la, đây là vô cùng kinh khủng đồ vật, bọn hắn hiếu chiến nhất, huyết tinh, lại võ đạo cực kỳ tinh diệu, là chiến đấu chủng tộc mạnh nhất một trong. Trong liệt dương có 5 đầu liệt dương tu la, bọn hắn đang hấp thu lấy trung niên nhân nhục thân, sau đó toàn bộ liệt dương đóng lại. Phía dưới kiếm linh phái võ giả nhìn thấy một màn này, tê cả da đầu, phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Đồng thời đám người hoảng sợ phát hiện Diệp Kinh Vân tu vi vậy mà tăng lên, đạt đến tiên quân cảnh nhị biến bên trong. Đồng thời, hắn hiện tại còn có được chiến lệnh bài, trên trán rõ ràng hiện ra một cái chữ chiến. Đúng lúc này, phía trước, một đạo kinh người kiếm khí xông thẳng lên trời. Ngay sau đó, một bóng người hướng phía bên này đi tới, theo tiến lên, trên người hắn kiếm khí càng mãnh liệt, khiến lòng người run lên. Là kiếm linh phái giáo chủ Kiếm Vô Hại. Có người mở miệng nói, biến sắc. Kiếm Vô Hại lưng đeo ba thanh cổ kiếm, hắn lạnh lùng nhìn xem Diệp Kinh Vân, lạnh lùng nói ra, chỉ là một cái tiên quân cảnh biến đổi cát bã, lại muốn xâm nhập ta kiếm linh trong phái, giết ta kiếm linh phái võ giả, đơn giản muốn chết. Diệp Kinh Vân sắc mặt chìm xuống một chút, hắn có thể cảm nhận được người trước mắt kinh khủng tu vi, gia hỏa này tu vi đạt đến tiên vương cảnh ngũ biến, thực lực cường đại, mà lại người này trên kiếm đạo có thiên phú kinh người, không thể khinh thường. Ta một kiếm cũng có thể giết ngươi. Kiếm Vô Hại lạnh lùng nhìn xem Diệp Kinh Vân, không khách khí nói ra. Vậy liền để chúng ta thử một lần. Diệp Kinh Vân hừ lạnh một tiếng, hắn biết người trước mắt rất mạnh, chính mình chỉ có liều mạng một trận chiến. Chết. Đúng lúc này, Kiếm Vô Hại tay phải ấn tại thanh kiếm thứ nhất trôi bên trên. Bá. Lập tức, một đạo hoàng sợ kiếm phong đánh ra, tựa như là một đầu hồng hoang cự thú, tản ra hoàng sợ khí tức, mang theo sát ý kinh khủng, thẳng hướng lấy Diệp Kinh Vân mà đi. Sát ý lăng nhiên. Không ít người cảm nhận được đập vào mặt kiếm khí chi phong, sắc mặt đống nhiên biến đổi, kiếm khí kia chi phong tựa như là lưỡi dao bình thường có thể đem mặt của bọn hắn gầy ra miệng máu đến. Diệp Kinh Vân sắc mặt hơi đổi, tranh thủ thời gian sử xuất cường đại nhất chiêu thức, từng đạo kiếm khí hướng phía trước mà đi, tựa như giống như mưa to gió lớn. Phúc. Liên gặp Kiếm Vô Hại phất ống tay áo một cái, lập tức Diệp Kinh Vân cái kia thi triển ra vài đạo kiếm khí bị phá hủy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây cũng là thực lực của ngươi sao? Chính là ngươi từ chữ chiến trong lệnh bài mượn tới thực lực sao? Không chịu nổi một kích, Kiếm Vô Hại lạnh lùng cười một tiếng, khinh thường mở miệng nói. Diệp Kinh Vân sắc mặt chìm xuống một chút, người trước mắt thật vô sỉ, tu vi cao hắn nhiều như vậy, có thể chiến thắng hắn, đây không phải một kiện chuyện rất bình thường sao? Hắn lao đi khỏe miệng bên cạnh thẩm thấu ra máu tươi, nhìn chằm chằm phía trước Kiếm Vô Hại, trực tiếp tế ra thần hồn phù đến. Tốc độ gia tăng, lực lượng gia tăng, lại còn có thần hồn phù, nhưng là vô dụng. Kiếm Vô Hại lạnh lùng mở miệng nói, chợt hắn hướng phía trước bước ra một bước, kiếm trong tay bỗng nhiên hướng phía trước vạch tới. Oeng! Hoảng sợ kiếm mang hướng thẳng đến phía trước mà đi. Diệp Kinh Vân thân ảnh nhận cự lực trùng kích, trực tiếp bay rất ra ngoài. Hắn tựa như là một đạo lưu tinh một dạng, xẹt qua chân trời, toàn thân máu tươi chảy đầm địa. Dù là hắn sử dụng chữ chiến lệnh bài, nhưng như cũng không phải đối thủ của đối phương. Thực lực của người này thực sự quá cường đại. Chết đi! Gặp Diệp Kinh Vân một ngụm lao huyết phun tới, Kiếm Vô Hại không khỏi phát ra dọa người cùng tiếng, thân hình lóe lên, lại lần nữa hướng phía Diệp Kinh Vân mà đi. Nhưng vào lúc này, một đạo vô cùng phẫn nộ tiếng gầm gừ từ giữa không trung vang lên, chợt một cỗ nghịch thiên chi khí hãi nhiên mà ra. Oeng! Kiếm Vô Hại thân thể lùi gấp. Tại trước người hắn, trên mặt đất, một cái cự đại hố sâu xuất hiện. Tại đứng đối diện ba đạo thân ảnh. Diệp Kinh Vân, ngươi không sao chứ? Duyên dáng yêu kiều Trương Tuyết Oánh không gì sánh được quan tâm hỏi. Diệp Minh, Lịch Mây cũng là nhìn về phía Diệp Kinh Vân. Vừa rồi người xuất thủ nhìn về phía Diệp Kinh Vân, trên dưới đánh giá một phen, ngươi chính là đến từ hạ đẳng tinh không Lịch Thiên tộc Diệp Kinh Vân. Không sai, không sai. Tên của hắn gọi Biển Động. Lịch Thiên tộc người, Kiếm Vô Hại nhìn thấy một màn này, lông mày cao chặt. Biển Động, ta muốn dẫn đi hắn, ngươi muốn ngăn ta, hắn mặt tâm trầm. Chương 3158, Lịch Thiên huyết hải chương 3158, Lịch Thiên huyết hải oanh. 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 Trong bầu trời xa xăm truyền đến một tiếng nổ ầm ầm âm thanh, tựa như sơn băng địa liệt, khủng bố như vậy. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, chỉ gặp tại cái kia nồng đậm dưới tầng mây, một đạo thân ảnh vĩ nạn đang cùng lưng bèo hai thanh kiếm, cầm trong tay một thanh kiếm Kiếm Vô Hại trong lúc kịch chiến. Hắn là Lịch Thiên tộc người, hắn gọi Biển Động. Lịch Vân đi tới, đối với Diệp Kinh Vân mở miệng nói. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, ngẩng đầu, hắn trông thấy tại Biển Động bên cạnh hiện ra ba đầu huyết hà, mỗi một đầu huyết hà đều dài đến ngàn mét, mang theo Lịch Thiên chi ý, đây là chín đại Lịch Thiên chi thuật một trong Lịch Thiên huyết hải, đứng tại Diệp Kinh Vân bên người. Duyên dáng yêu kiều Trương Tuyết Oánh mở miệng nói. Diệp Kinh Vân biết Lịch Thiên tộc võ giả thể nội người mang chín đại Lịch Thiên chi thuật, cái này chín đại Lịch Thiên chi thuật đều cần dựa vào thời cơ mới có thể thức tỉnh, một khi thức tỉnh đi ra, như vậy lực chiến đấu của bọn hắn sẽ xa xa vượt qua người đồng lứa. Bây giờ Diệp Kinh Vân đã thức tỉnh hai đại Lịch Thiên chi thuật, theo thứ tự là chín làm trái chạy cùng huyết ảnh lịch. Bề rộng chừng chớ trăm mét, dài ước chừng chớ ngàn mét, huyết sắc dòng sông như huyết sắc băng giống như ở trong hư không phiêu đãng, phi tốc di động, cho người ta một loại thật sâu linh hồn cảm giác chấn động. Biển Động thao túng ba đầu huyết hà cùng kiếm linh phái giáo chủ Kiếm Vô Hại đại chiến. Theo chiến đấu gay cấn, Kiếm Vô Hại lui về phía sau mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi, hắn không phải Biển Động đối thủ. Chúng ta đi. Biển Động đối với Diệp Kinh Vân đám người nói, hắn chu môi huýt sáo một tiếng, ngay sau đó, một đầu cực kỳ uy vũ sư thiếu hướng phía bên này nhanh chóng mà đến. Đầu này sư thiếu có chín đối huyết sắc cánh, nhìn cực kỳ hùng vũ, cánh trong khi vô vang lên trầm thấp âm thanh xé gió. Chín cánh sư thiếu chiều cao ước chừng 8-9 mét, phía sau lưng rộng lớn, ngồi lên bốn người không có chút nào lộ ra chân trúc. Diệp Kinh Vân an vị tại chín cánh sư thiếu chỗ cổ, gió mạnh thổi tới, hắn bỗng như bàn thạch. Ngồi tại phía sau hắn theo thứ tự là Trương Tuyết Oánh, Thương còn có Nghịch Vũ. Biển Động thì là chân đạp hư không, ở phía sau hắn có ba đầu biển lớn màu đỏ ngòm, cho người ta một loại cảm giác gáp bách cùng một cỗ kinh khủng lực chấn nhiếp. Chín cánh sư thiếu phe phẩy cánh, hướng phía trước bay tới. Từ không trung quan sát phía dưới dãy núi đều biến thành điểm đen, thành trì cũng đều biến thành điểm đen. Mà ở vào phía dưới võ giả liền giống như con rùa lớn nhỏ, để Diệp Kinh Vân sinh ra một loại bệ nghệ chúng sinh cảm giác. Bên hai thỉnh thoảng vang lên liệp liệp tiếng gió. Biết chín làm trái thuật sao? Lúc này, Biển Động chân đạp hư không, hướng phía bên này mà đến, xuất hiện ở Diệp Kinh Vân bên người, hắn nhẹ giọng hỏi. Biết đến. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu. Vậy ngươi bây giờ đã thức tỉnh bao nhiêu chín làm trái thuật? Biển Động tò mò hỏi. Chín làm trái chạy. Diệp Kinh Vân vừa mở miệng, một bên thi triển chín làm trái chạy, lập tức ở phía sau hắn xuất hiện chín đạo bạch kim khí lưu, trong lúc nhất thời khí thế của hắn tăng vọt đứng lên. Không sai, cảm nhận được cái này một cỗ khí thế, Biển Động nhẹ gật đầu. Còn gì nữa không? Hắn lại hỏi. Huyết ảnh lịch. Diệp Kinh Vân mở miệng nói, sau đó thi triển lên huyết ảnh lịch đến, chỉ gặp dưới chân hắn xuất hiện một đạo bóng người màu đỏ ngòm. Ân, Biển Động nhẹ gật đầu, hắn mở miệng nói, chúng ta Lịch Thiên tộc võ giả thể nội người mang chín đại Lịch Thiên chi thuật, giống như là chín loại tiềm lực, mỗi kích hoạt một loại tiềm lực, lực chiến đấu của chúng ta liền sẽ thật to mà tăng lên. Chín đại Lịch Thiên chi thuật theo thứ tự là chín làm trái chạy, huyết ảnh lịch Thiên chi khải, Lịch Thiên huyết hải, Lịch Thiên mắt, Lịch Thiên thuật, Lịch Thiên đan lô, Lịch linh kiếm, làm trái ánh sáng. Tại toàn bộ Lịch Thiên trong tộc, có thể thu hoạch được chín đại Lịch Thiên chi thuật võ giả lác đác không có mấy. Biển Động nói ra, lời còn chưa nói hết, hắn hơi nhướng mày. Có người đến. Lịch Vân nói ra, chỉ gặp trong hư không vang lên tiếng oanh minh, tựa như lôi đỉnh thanh âm, để cho người ta nghe sẽ có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Xem ra kiếm linh phái những người kia chưa từ bỏ ý định. Biển Động mở miệng nói, đối với Lịch Vân đám người nói, các ngươi đi trước, ta tới đối phó mấy vị kia láo ra hỏa. Tốt. Lịch Vân nhẹ gật đầu, sau đó vô vỗ sư thiếu bằng ông. Sư thiếu rất có linh tính, tranh thủ thời gian phe phẩy chín đôi cánh, hóa thành một đạo lợi kiếm, hướng phía trước bắn tới. Sau lưng, biển động như là ma thần lăng lập hư không, hắn thi triển Lịch Thiên Huyết Hải, điều khiển ba đầu Lịch Thiên Huyết Hải, lấy vô địch lăng lệ thế công, công hướng đối phương. Biển động, ngươi thật muốn cùng ta kiếm linh phái đối nghịch, mở miệng chính là một đạo tang thương thanh âm. Biển động hừ lạnh một tiếng, không để ý đến người kia, không ngừng thi triển. Tám cánh sư thiếu ngang đầu gào thét, hai mắt bắn ra một đạo quang mang, chỉ gặp ở phía trước xuất hiện một cánh quang môn. Nó phe phẩy cánh, thẳng hướng quang môn mà đi. Đây là tiến về Lịch Thiên Tinh Cầu cửa lớn, bên người, Lịch Vân mở miệng nói, mang trên mặt mỉm cười, hoan nghênh đi vào Lịch Thiên Tinh Cầu. Thanh âm rơi xuống. Diệp Kinh Vân chỉ cảm thấy một trận đầu choáng váng hoa mắt, lần nữa mở mắt thời điểm, liền phát hiện phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng im lìm uống. Chỉ gặp ở phía trước, hai bóng người đang giao chiến bên trong. Trong đó một bóng người trên thân dày đặc từng mảnh vảy giáp màu đen, tản ra hoảng sợ khí tức, một cỗ ma khí màu đen cũng từ trong cơ thể của hắn tán phát đi ra. Là Thiên Ma Yêu. Lịch Vân hơi nhướng mày. Ở trên Thiên Ma Yêu trước người, có một đầu quái vật khổng lồ. Đó là hai đầu giao long. Tại hai đầu giao long bên trên đứng đấy một đạo thân hình gầy gò nam tử trung niên áo trắng, hắn đang lúc chém giết Thiên Ma Yêu, tại hơi hợt giết Thiên Ma Yêu hậu, hướng về phía Lịch Vân sán lạn cười một tiếng, các ngươi trở về. Vị này chính là vậy đến từ hạ đẳng tinh không, đã thức tỉnh Lịch Thiên huyết mạch thanh niên đi. Quả nhiên rất đáng tin cậy a. Đúng rồi, biển động tên kia đâu? Đang cùng kiếm linh phái võ giả đại chiến bên trong. Lịch Vân trả lời, sau đó đối với Diệp Khinh Vân nói ra, vị này là Lịch Tuyết Kiếm, hắn là thứ 32 thay mặt Lịch Thiên tộc võ giả. 32 thay mặt Lịch Thiên tộc võ giả. Đây là ý gì? Diệp Khinh Vân tò mò hỏi. Đứng ở bên cạnh hắn duyên dáng yêu kiểu Trương Tuyết Oánh mở miệng nói, ý là hắn tại Lịch Thiên trong bảng xếp hạng thứ 32. Tại chúng ta Lịch Thiên trong tộc, thứ tự dựa theo thay mặt tới phân chia. Hết thảy 52 thay mặt, bất quá, tăng thêm ngươi chính là 53 đời. Kỳ hỉ, ta là 52 thay mặt Lịch Thiên tộc võ giả. Ta gọi Trương Tuyết Oánh. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Trương Tuyết Oánh ngọt ngào cười một tiếng, nụ cười này như trăm hoa đua nở. Vậy ta chính là thứ 53 thay mặt Lịch Thiên tộc võ giả. Diệp Khinh Vân lẩm bẩm, đồng thời hắn cảm thấy Lịch Thiên tộc võ giả nhân số thật là ít. Tuy nói nhân số chúng ta thiếu, nhưng chúng ta mỗi người đều rất mạnh. Trương Tuyết Oánh giống như xem thấu Diệp Khinh Vân tâm tư, nàng mở miệng nói, thanh âm như tiếng trời. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu. Xé. Đúng lúc này, phía trước trong vùng hư không kia bỗng nhiên xé rách ra một cái lỗ hổng, ngay sau đó, một bóng người cực kỳ chật vật đi ra, hắn tự nhiên là Biển Động. Biển Động bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi, xem bộ dáng là thụ thương, tại hắn sau quan môn, một cái cánh tay to lớn bỗng nhiên ló ra, hướng phía trên người hắn chụp tới. Chương 3159, Lịch Thiên lệnh bài chương 3159, Lịch Thiên lệnh bài Biển Động bản thân bị trọng thương, hắn từ trong quang môn chậm rãi đi ra, tại trong quang môn bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay cực kỳ lớn, thẳng hướng trên người hắn chụp tới, khủng bố xâm nhiên kiếm khí ba động từ trong bàn tay kia gào thét mà đến. Muốn chết. Lịch Tuyết Kiếm nhìn thấy một màn này, hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên, hướng phía trước đống nhiên vỗ. Bèn, một trường rơi xuống, liền gặp cái kia từ quang môn nô ra tới bàn tay tầng tầng phát toái. Lịch Tuyết Kiếm, trong quang môn vang lên một đạo thanh âm tức giận. Biển Động, ngươi không sao chứ? Lịch Tuyết Kiếm lo âu hỏi. Không có việc gì. Không chết được. Biển Động lao đi khỏe miệng bên cạnh thẩm tấu ra máu tươi. Lịch Tiên Bối, đều là ta để cho ngươi bản thân bị trọng thương. Diệp Kinh Vân tự trách mở miệng nói. Đều là Lịch Tiên của người. Biển Động lắc đầu, nhìn xem Diệp Kinh Vân, mang trên mặt dáng tươi cười, nói hoan nên về nhà. Đã ngươi về tới Lịch Tiên trong tộc, vậy ta liền về tộc nhân của mình chi địa. Thương nói ra. Thiên Linh tộc a. Lịch Tuyết Kiếm nhẹ gật đầu, nói về sau liên lạc nhiều hơn. Tốt, Thương chắp tay, liền nhanh chóng rời đi nơi đây. Diệp Kinh Vân đối với Thương vẫy vẫy tay. Giờ phút này, hắn đi theo Lịch Vân bọn người tiến vào Lịch Thiên trong tinh cầu. Lịch Thiên tinh cầu rất lớn, có hòn đảo có tháp cao cho chút. Ở chỗ này có rất nhiều thí luyện chi địa. Một đoàn người hành tẩu ở trong hư không. Lịch Tuyết Kiếm thanh âm vang vọng tại Diệp Kinh Vân trong màng nhĩ. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu. Hắn cúi đầu, nhìn phía dưới. Nơi này bao la mênh mông, bên trong có từng tòa công trình kiến trúc, chiếm một diện tích ngàn dặm. Phía trước có một tòa bao la vô biên hòn đảo khổng lồ, tại xanh thẳm trong hải dương lặng lặng nổi. Tại trong hòn đảo có từng tòa nguy nga ngọn núi, xuyên thẳng mây xanh. Lịch Thiên tinh cầu rất lớn, bên trong có rất nhiều công trình kiến trúc. Đó là Lịch Thiên Thành. Ta hiện tại dẫn ngươi đi Lịch Thiên Thành, ngươi có thể đi thử một lần chín chữ Lịch Thiên địa. Lịch Tuyết Kiếm mở miệng nói, một đoàn người thẳng hướng Lịch Thiên Thành mà đi. Thật nhiều dị tộc, theo tiến lên, Diệp Kinh Vân phát hiện Lịch Thiên trong thành vậy mà sinh sống không ít dị tộc võ giả. Ân, những dị tộc này võ giả đều là cam tâm tình nguyện trở thành chúng ta tôi tớ, đồng thời chỉ cần bọn hắn liều mạng tu luyện, hay là có khả năng đem máu của mình chuyển thành một nửa Lịch Thiên huyết mạch, thậm chí có khả năng toàn bộ chuyển hóa làm Lịch Thiên huyết mạch, trở thành chúng ta thành viên. Trước mắt, chúng ta Lịch Thiên tộc võ giả tăng thêm ngươi chỉ có 53 người. Lịch Vân nói ra. Tòa này Lịch Thiên thành rất bao la mênh mông, bên trong có không ít công trình kiến trúc. Giờ phút này, Lịch Tuyết Kiếm mang theo Diệp Khinh Vân hướng phía một đầu to lớn hành lang tiến lên. Tại hành lang này hai bên cách mỗi 10 mét chính là có một cánh cao lớn cửa đồng lớn, những này cửa lớn bề rộng chừng chớ 50 mét, cao chừng chớ 100 mét, đồng thời trên cửa đồng lớn có phong cách cổ xưa chữ viết, nhìn rất quỷ dị, đồng thời mỗi một phiến đại môn bên người đều đứng đấy một vị võ giả. Có là nhân loại, có là dị tộc võ giả. Những này là thông hướng những tinh cầu khác. Lịch Tuyết Kiếm mở miệng nói. Cái này phiến cửa lớn tương đương với truyền tống trận. Khi bọn hắn đi ngang qua sau, những võ giả này nhao nhao cung kính con người. Nơi này hết thảy có 100 phiến đại môn, thông hướng địa phương khác nhau. Lịch Vân mỉm cười nói ra. Diệp Kinh Vân một bên hướng phía trước đi đến, một bên nhìn xem bốn phía một cánh kia phía đại môn, nhẹ gật đầu. Đi tới, bọn hắn liền đi tới trước một tòa đại điện. Tại đại điện kia phía trước đứng đấy một vị lão giả mặc hắc bào, hắn trông thấy biển động bọn người, lập tức là cùng kính chắp tay. Vị này là chín chữ nghịch thiên bia thủ hộ giả, hắn là đến từ Tam Nhãn tộc. Hiện tại quy thuận chúng ta nghịch thiên tộc, biển động mở miệng nói. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, nhìn từ trên xuống dưới lão giả, trước mắt vị lão giả này người mặc trường bào màu đen, chỗ mi tâm mọc ra một con mắt. Đại nhân, vị này bắt đầu từ cái kia hạ đẳng tinh cũng tới, đồng thời đã thức tỉnh lịch thiên huyết mạch nhân tộc võ giả sao? Lão giả mặc hắc bào lúc này trên dưới đánh giá Diệp Kinh Vân khẽ đảo. Giờ khắc này, Diệp Kinh Vân phảng phất trên người mình tất cả bí mật đều bị đối phương nhìn thấu, để tâm hắn đều run lên. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng tại lão giả thể nội cất giấu một cỗ cực kỳ năng lượng cuồng bạo. Lão giả này tuyệt không phải là kẻ yếu, thật sự là tuổi trẻ a. Lão giả ba mắt cười nhìn xem Diệp Kinh Vân. Ngươi chờ một lát, bên trong một chút lĩnh hội võ giả lập tức liền đi ra. Phàm là quy thuận ta nghịch thiên tộc võ giả đều có thể tiến vào các đại thí luyện chi địa tiến hành thí luyện, nếu là biểu hiện được đầy đủ xuất sắc, có thể thay máu, từ đó nghịch thiên cải mệnh, trở thành ta nghịch thiên tộc thành viên. Nghịch Tuyết Kiếm nói ra, vỗ vô Diệp Kinh Vân bả vai, nói tiếp, ngươi chờ một lát. Tốt. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu. Thời gian lặng yên trôi qua. Đúng lúc này, phía trước, bia đá to lớn chậm rãi chuyển động, sau đó một cánh cửa ánh sáng xuất hiện tại Diệp Kinh Vân đám người trong tầm mắt. Một vị toàn thân lông tóc, toàn thân tản ra bưu hãn khí tức người vượn thanh niên từ trong cửa lớn đi ra, hắn mặt lộ vẻ không cam lòng, tự lẩm bẩm, còn thiếu một chút, kém một chút, thật sự là đáng tiếc. Là Viên Hầu bộ tộc Viên Đại Lực. Lão giả ba mắt mở miệng cười nói, Viên Đại Lực đi ra, hay là rất không cam tâm quay đầu nhìn một cái, phát hiện biển động bọn người sau, cung kính nói ra, tiền bối, lĩnh ngộ ra bao nhiêu phúc đồ? Biển động tò mò hỏi. Ba bước. Viên Đại Lực nói ra, kém một chút liền có thể lĩnh ngộ ra bước thứ tư. Không tệ, biển động nói ra, nếu có thể lĩnh ngộ ra 9 bước đồ, ngươi liền có thể thu hoạch được 9,000 điểm lịch thiên điểm. Hắn nói tiếp, lịch thiên điểm, đây là cái gì? Diệp Kinh Vân tò mò hỏi. Gia nhập chúng ta lịch thiên tộc thể nội không có lịch thiên huyết mạch võ giả, nếu có thể thu hoạch được 1 triệu điểm lịch thiên điểm, liền có thể thu hoạch được một lần lịch thiên cải mệnh cơ hội. Đương nhiên, lịch thiên điểm còn có thể dùng để đổi lấy vật phẩm. Lịch thiên điểm thu hoạch có thể thông qua thí luyện chi địa, lại hoặc thì đi hoàn thành chúng ta ban bố nhiệm vụ đến lấy được đi. Đây là ngươi lịch thiên lệnh bài, thần niệm quét vào trên lệnh bài, ngươi liền có thể biết ngươi lịch thiên điểm số đo. Biển động từ trong cửa tay áo lấy ra một tấm lệnh bài. Đó là một cái lệnh bài hình kiếm, chính diện khắc lấy một chữ lịch, ở mặt sau khắc lấy 3 chữ Diệp Kinh Vân. Đây là chuyên thuộc về Diệp Kinh Vân lịch thiên lệnh bài. Đưa ngươi một giọt tinh huyết dung nhập vào lịch thiên trên lệnh bài, nó sẽ là của ngươi. Biển động lần nữa mở miệng nói. Tốt. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, dựa theo biển động nói đi làm. Rất nhanh, lịch thiên lệnh bài chính là phát ra một đạo hào quang sáng chói. Có cái này lịch thiên lệnh bài, chúng ta liền có thể tìm tới ngươi vị trí cụ thể. Biển động mở miệng nói. Vị này chính là vị kia từ dưới các loại tinh không trở về nghịch thiên tộc võ giả. Giờ phút này, toàn thân tản ra bưu hãn khí tức người vượn thanh niên nhìn từ trên xuống dưới Diệp Kinh Vân, cao mày nói ra, nhìn qua cũng không phải rất mạnh à. A, ngươi chớ để ý, con người của ta nhanh mồm nhanh miệng. Chương 3160, 9 chữ nghịch thiên bia. Chương 3160, 9 chữ nghịch thiên bia. Không để ý. Diệp Kinh Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, nói thật, hắn bị người coi thường quá nhiều lần. Tiền bối, có thể tiến vào sao? Diệp Kinh Vân nhìn về phía lão giả mặc hắc bào, hỏi. Ân, có thể. Lão giả mặc hắc bào nhẹ gật đầu, hắn mở miệng nói, dựa theo quy củ đi vào cần một chút nghịch thiên điểm, bất quá, ngươi là người mới, có thể miễn phí đi vào. Tốt. Diệp Kinh Vân biết mỗi lĩnh ngộ một bức họa liền có thể thu hoạch được 1000 điểm nghịch thiên điểm. Biểu hiện tốt một chút, ta xem trọng ngươi. Nghịch Vân vừa cười vừa nói. Biển động cùng Nghịch Tuyết Kiếm đồng dạng nhìn về phía Diệp Kinh Vân, trên mặt nổi lên nồng đậm vẻ chờ mong. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn phía trước. Ở nơi đó, có một cánh cửa ánh sáng. Hắn đi vào, đó là một gian mật thất tu luyện. Căn này mật thất tu luyện không gian rất lớn. Diệp Kinh Vân cẩn thận hướng bên trong nhìn một chút, đã nhìn thấy ở phía trước đứng thẳng một cái cự đại bia đá. Đây cũng là 9 chữ nghịch thiên bia sao? Diệp Kinh Vân nhìn sang, phát hiện trên tấm bia đá viết nghịch chữ. Một loạt xuống tới, hết thảy 9 cái nghịch chữ. Khi Diệp Kinh Vân ánh mắt rơi vào cái thứ nhất nghịch chữ thời điểm, đúng lúc này, trong đầu đống nhiên chuyển đến tiếng oanh minh, toàn bộ thân hình đều run lên. Sau đó, hắn phát hiện chính mình tiến vào một cái quỷ dị địa phương, tại trong tầm mắt của hắn xuất hiện một tấm to lớn bức họa. Đó là nước mưa, mỗi một giọt nước mưa đều tự động hạ xuống, tốc độ chậm chạp, nhưng lại có cổ quái quỷ dị. Diệp Kinh Vân đương nhìn thấy cái này một bộ bức họa thời điểm, lập tức cả người tinh thần ý chí trong nháy mắt liền đắm chìm tại trong đó. Tại hắn lĩnh ngộ thời điểm, bên ngoài, biển động bọn người đứng đấy, nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Các ngươi nói hắn lĩnh ngộ bức họa thứ nhất vẽ cần bao nhiêu thời gian? Lịch Tuyết Kiếm tò mò hỏi. 9 chữ nghịch thiên trong địa, ở bên trong ngốc 1 năm chẳng khác gì là ngoại giới 1 ngày. Ta đoán hắn cần chừng 10 ngày thời gian mới có thể lĩnh ngộ ra bức họa thứ nhất vẽ đi, biển động mở miệng nói. Ta mới không cần 10 ngày, ta mới 3 ngày, là hắn có thể lĩnh ngộ ra đến. Lịch Vân đối với Diệp Kinh Vân có rất lớn tự tin, hắn mở miệng nói, chúng ta liền ở chỗ này chờ hắn đi. Cũng tốt. Cứ như vậy, Lịch Tuyết Kiếm bọn người ngồi ở chỗ này, các loại Diệp Kinh Vân trở về. Vị kia toàn thân tản ra bưu hãn khí tức người vượn thanh niên cũng không có rời đi, hắn cũng là chờ lấy Diệp Kinh Vân đi ra. Hắn liền nhìn một chút Diệp Kinh Vân lúc nào đi ra, lúc đi ra, gia hỏa này lĩnh ngộ ra vài bản vẽ lên. Giờ phút này, tại không gian thần bí bên trong, Diệp Kinh Vân ngồi, thân niệm dung nhập vào bức họa thứ nhất trong bức tranh. Giọt giọt nước mưa bay xuống tới, giống như từng cái sắc bén móng vuốt một dạng. Thời gian trôi qua, Diệp Kinh Vân chậm chậm mở mắt, hắn đã lĩnh ngộ ra bức họa thứ nhất vẽ lên, hắn hoảng sợ phát hiện tu vi của mình tăng lên không ít, đạt đến tiên quân cảnh tứ biến bên trong. Hắn tiếp tục lĩnh ngộ bức họa thứ hai vẽ. Lĩnh ngộ thành công, có thể tiếp tục lĩnh ngộ, thẳng đến thất bại. Bất chi bất giác, thời gian 10 ngày đi qua. Ân, còn chưa có đi ra sao? Lịch Tuyết Kiếm cau mày, mở miệng nói, xem ra, hắn lĩnh ngộ ra hình vẽ thứ nhất vẽ cần thời gian rất dài a. Vậy nhưng chưa hẳn, bên người, Lịch Vân nói ra, làm không tốt hắn đã lĩnh ngộ ra bức tranh thứ nhất hình tới. Hắn ngay tại lĩnh ngộ bức họa thứ hai hình. Lịch Vân vẫn luôn đối với Diệp Khinh Vân rất tự tin. Khó. Người bình thường, lần thứ nhất nhận lấy 9 chữ nghịch thiên địa, rất khó lĩnh ngộ ra bức họa thứ hai vẽ đến. Bên người, Biển Động mở miệng nói, những người này ở đây nói. Đúng lúc này, ầm ầm. Phía trước, cánh quang môn kia ầm vang mở ra, ngay sau đó, một đạo thanh niên gầy gò thân ảnh từ đó chậm rãi đi ra. Kết thúc. Diệp Khinh Vân đi ra cửa hạm trong nháy mắt, có chút nhịn không được quay đầu nhìn một chút sau lưng địa đá một chút. Lĩnh ngộ ra bao nhiêu bản vẽ lên? Lịch Vân hỏi, đôi mắt hiện ra chờ mong chi quang. Người xung quanh từng cái đem ánh mắt đưa lên tại Diệp Khinh Vân trên thân, bọn hắn đều hiếu kỳ người sau lĩnh ngộ ra bao nhiêu tấm tranh đến. Mới 5 bức. Diệp Khinh Vân có chút thất vọng mở miệng nói, hơn 10 ngày qua hắn một mực tại lĩnh ngộ lấy 9 chữ nghịch thiên địa, tu vi bây giờ tăng lên tới quân tiên cảnh cửu thay đổi. Mới 5 bức sao? Lịch Tuyết Kiếm nhẹ gật đầu, nhưng rất nhanh, hắn ngây ngốc ngay tại chỗ. 5 bức? Cái gì? Ngươi nói ngươi lĩnh ngộ ra 5 bức đến? Hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin cùng hãi nhiên, giống như căn bản không tin tưởng. Đúng vậy a. Lĩnh ngộ ra 5 bức, kém một chút liền có thể lĩnh ngộ ra bức thứ 6 tới. Diệp Khinh Vân mở miệng nói, trên mặt có một vòng vẻ tức hận. Thật là kém một chút a. Lời này vừa nói ra, vị kia toàn thân tản ra bưu hãn khí tức người vượn thanh niên ra mặt càng không ngừng có gấp. Mẹ nó, lao tử đi hơn ngàn lần, còn không có lĩnh ngộ ra bức thứ 5 đến, mới lĩnh ngộ được bức thứ 3 mà thôi. Ngươi đi một lần liền lĩnh ngộ ra 5 bức đồ vẽ, còn lộ ra một bộ thất vọng bộ dáng. Người so với người, tức chết người. Viên Đại Lực một mặt phiền muộn, ra mặt càng không ngừng có gấp. Tiền bối, hắn thật lĩnh ngộ ra 5 bức đồ vẽ, lúc này vị kia người mặc hắc bào lão giả ba mắt nặng nề mà mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, Lịch Vân bọn người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Khinh Vân nhìn xem những này trợn mắt hốc mồm Trương Tuyết Oánh bọn người, không khỏi sửng sở, chẳng phải lĩnh ngộ ra 5 bức đồ vẽ, không cần phản ứng lớn như vậy đi. Ngươi là không biết, tại toàn bộ Lịch Thiên trong tộc, có thể tại lần thứ nhất quan sát 9 chữ Lịch Thiên địa, liền có thể lĩnh ngộ ra ngũ phúc bức hòa người, thật rất ít, có thể dùng phượng mao lân giác để hình dung. Lịch Vân đi đến Diệp Khinh Vân bên người, nặng nề mà mở miệng nói, thì ra là thế. Đúng rồi, ta hiện tại tu vi tăng lên tới quân tiên cảnh cửu biến bên trong, có thể hay không giúp ta tìm một cái đối thủ, nhìn một chút thực lực của ta? Diệp Kinh Vân hỏi. Ta đi, ta tới làm đối thủ của ngươi. Đúng lúc này, phía trước, vị kia toàn thân tản ra bưu hán khí tức người vượn thanh niên bước ra một bước, chậm rãi mở miệng nói. Ngươi? Diệp Kinh Vân hơi sững sờ. Ngươi có thể tuyệt đối không nên xem nhẹ Viên Đại Lực. Đúng lúc này, vị kia người mặc hắc bảo lão giả ba mắt cười giới thiệu nói, hắn là Viên Hầu bộ tộc, tên là Viên Đại Lực, tuy nói thể nội không có nghịch thiên huyết mạch, lại có Viên Hầu tự lực huyết mạch. Hắn trời sinh lực lớn vô cùng, nhục thân cường hãn. Tốt. Vậy liền thử một lần đi. Diệp Kinh Vân mở miệng nói. Liền nơi này đi. Lịch Vân nói ra, hắn cũng muốn nhìn một chút Diệp Kinh Vân thực lực hôm nay. Diệp Kinh Vân liên tục tăng cao tu vi, bây giờ đạt tới quân tiên cảnh cửu biến, cái này cũng không để Lịch Vân bọn người kinh ngạc. Dù sao tại 9 chữ nghịch thiên trong bia tu luyện 1 năm mới tương đương ngoại giới 1 ngày. 10 ngày đi qua, nói cách khác Diệp Kinh Vân đã tại 9 chữ nghịch thiên trong bia tu luyện dòng dã 10 năm. Yên tâm, tu vi của ta cao hơn ngươi, nhưng ta còn áp chế tu vi của ta, giống như ngươi. Viên Đại Lực đối với mình có rất lớn lòng tin, hắn ngạo nghễ mở miệng nói. Chương 3161, dùng hết toàn lực đi. Chương 3161, dùng hết toàn lực đi. Không cần áp chế tu vi, dùng hết toàn lực chính là. Diệp Kinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói, khoát tay áo. Hắn biết trước mắt vị này Viên Đại Lực tu vi tại tiên thánh cảnh biến đổi bên trong. Vậy ngươi phải cẩn thận. Viên Đại Lực có chút nổi nóng, người trước mắt vậy mà xem thường hắn, thanh âm rơi xuống, bốn phía võ giả đều là nhường ra một khối đất trống. Hiu. Sau một khắc, Viên Đại Lực thân hình trực tiếp lướt đi, trong nháy mắt cả người hắn tựa như là một thanh trọng truy, trực tiếp xuất hiện tại Diệp Khinh Vân trước mặt, ngay sau đó, chính là một quyền tiếp lấy một quyền đánh ra, quyền ảnh nổi lên, phản phất có thể đánh phá hết thảy. Theo hắn xuất thủ, Diệp Khinh Vân đều không thể không cảm thán ra hỏa này thật là trời sinh đại lực, lực lớn vô cùng, tại trên quyền pháp có cực kỳ kinh người tạo hóa. Chỉ là, đáng tiếc có thể là đối thủ của hắn không phải người bình thường, mà là Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân thân ảnh động, chỉ gặp hắn bước ra một bước, không lùi mà tiến tới, sau đó tay phải thành quyền, xem như quyền trong nháy mắt, chỉ gặp cái kia gào thét mà đến quyền ảnh nhao nhao phá toái. Phanh, phanh, bốn phía vang lên tiếng oanh minh, không gian phảng phất muốn phá toái một dạng, khủng bố như vậy. Bụt bụt bụt. Viên Đại Lực lui về phía sau mấy bước, trong mắt mang theo một tia kinh hãi, đối phương cường độ không chút nào kém hơn hắn. Hắn đứng vững thân hình sau, một lần nữa ngẩng lên lấy đầu, nhìn về phía phía trước thanh niên áo trắng, rất lợi hại, xem ra ta phải toàn lực ứng phó. Thoại âm rơi xuống, thân thể của hắn sau đó một khắc đông nhiên bảo đảm đứng lên, một cỗ cường hãn năng lượng từ trên người hắn bạo phát đi ra, sau một khắc, hắn nhanh chân mà đến, toàn bộ đại điện đều đang run rẩy lấy. Vậy mà có thể làm cho Viên Đại Lực sử xuất Viên Hầu biến. Lão giả ba mắt nhìn thấy một màn này, kinh ngạc không gì sánh được, cảm thán liên tục. Giờ phút này, Viên Đại Lực cả người tựa như là hình người yêu thú một dạng, giống như thiết tháp trong thân thể tản ra năng lượng ba động kinh người, hắn xuất thủ lần nữa. Hưu. Sau một khắc, thân hình của hắn chính là trực tiếp xuất hiện tại Diệp Khinh Vân trước mặt, sau đó, hai tay thành quyền, một quyền tiếp lấy một quyền hướng lấy phía trước đánh tới, tốc độ so trước đó nhanh hơn, mà lại quyền ảnh như núi. Nhìn qua, phản phất như là từng tòa dãy núi hướng phía Diệp Khinh Vân ép đi. Diệp Khinh Vân thấy thế, tay phải thành quyền, hướng thẳng đến phía trước đánh tới. Oanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Viên Đại Lực toàn bộ thân hình tựa như là đạn pháo một dạng bay ra ngoài, nặng nề mà rơi vào trên mặt đất. Hắn đứng vững thân hình sau, cực kỳ giật mình nhìn xem Diệp Khinh Vân, ta thi triển một chiêu mạnh nhất nhưng như cũng không cách nào chiến thắng ngươi. Ta chẳng những thua, hơn nữa còn thua triệt để như vậy. Ngươi đã rất tốt." Diệp Khinh Vân mở miệng nói. "Rất không tệ." Lúc này, Lịch Tuyết Kiếm mỉm cười mở miệng nói, "Ta hiện tại dẫn ngươi đi chỗ ở." "Tốt." Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, dễ tại Lịch Tuyết Kiếm bọn người sau lưng, một đường tiến lên. Đi ra nơi đây sau, Diệp Khinh Vân chính là đi tới Lịch Tiên trong thành. Tại Lịch Tiên thành phía trên lơ lửng không ít hòn đảo, sương mù lở lở. "Đây cũng là ngươi chỗ ở." Lịch Tuyết Kiếm mang theo Diệp Khinh Vân tiến vào một hòn đảo bên trong. Đây là một tòa bao la vô biên hòn đảo khổng lồ, liền lơ lửng tại Lịch Tiên thành phía trên. Tại trong hòn đảo có từng tòa nguy nga ngọn núi, xuyên thẳng mây xanh. Đang nhìn hòn đảo nội bộ, có không ít tháp cao, còn có quỳnh lâu cung điện, càng có chút một chút cổ quái kỳ lạ yêu thú linh thú bị nuôi nhốt đứng lên. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân đi theo Lịch Tuyết Kiếm sau lưng đi tới một tòa cao tới trong công trình kiến trúc, tại cái kia màu sắc cổ xưa cửa vào đại điện bên trong đứng đấy hai vị cự nhân tộc võ giả. Hai vị này cự nhân tộc võ giả thân cao không sai biệt lắm tại 2 mét, toàn thân đều là sắt thép áo giáp, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, toàn thân trên dưới đều tản mát ra khí thế kinh khủng. Cái này hai tôn cự nhân tộc võ giả tu vi đều không thấp, tại tiên thánh cảnh cửu biến bên trong. Thứ hôm nay trở đi, hắn chính là các ngươi chủ nhân." Lịch Tuyết Kiếm đối với hai vị cự nhân tộc võ giả mở miệng nói. "Là." Hai vị thân cao chừng 2 mét cự nhân võ giả đều là nặng nề mà nhẹ gật đầu, chợt nhìn về phía Diệp Khinh Vân, trên mặt vẻ cung kính. Bọn hắn là cự nhân tộc võ giả, bọn hắn đều có được hoàng kim cự nhân huyết mạch, trời sinh liền lực lớn vô cùng. Giờ phút này, Lịch Tuyết Kiếm thanh âm tại Diệp Khinh Vân trong đầu vang lên. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu. "Đi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn chỗ ở mới." Lịch Tuyết Kiếm nói ra, mở cửa lớn ra, một đoàn người đi vào. Vừa tiến vào bên trong, đập vào mắt trước chính là một cái cực lớn phòng khách. Diệp Khinh Vân phát hiện trong phòng khách này có một tòa to lớn trận pháp, hấp thu năng lượng trong thiên địa. Đó là, đột nhiên, hắn phát hiện ở đại sảnh phía tây có một cánh quang môn. Cánh quang môn kia có một vệt ánh sáng, một mực hướng phía bên ngoài mà đi. Lịch Tiên Thần Kiều. Bên người, Lịch Mây mở miệng nói, cái này Lịch Tiên Thần Kiều chuyên môn là dùng để kích thích Lịch Tiên võ giả thể nội tiềm lực. Chúng ta Lịch Tiên võ giả thể nội người mang 9 đại Lịch Tiên chi thuật, mà cái này 9 đại Lịch Tiên chi thuật đều cần dựa vào thời cơ mới có thể thức tỉnh. 9 đại Lịch Tiên chi thuật theo thứ tự là 9 làm trái chạy, huyết ảnh Lịch Tiên chi khải, Lịch Tiên huyết hải, Lịch Tiên mắt, Lịch Tiên thuật, Lịch Tiên đan lô, Lịch linh kiếm, làm trái ánh sáng. Mỗi thức tỉnh một loại liền sẽ tăng lên sức chiến đấu. Lịch Tiên thần kiều hết thể có 9981 tầng, vượt qua thời điểm có thể kích phát trong cơ thể ngươi tiềm năng, từ đó thức tỉnh dấu ở trong cơ thể ngươi Lịch Tiên chi thuật, biển động nói ra. Minh bạch. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu. Cũng không phải là quy định nói xâm nhập mấy tầng liền có thể thức tỉnh một loại Lịch Tiên chi thuật, mà là tại vượt quan thời điểm, có thể đề cao thức tỉnh Lịch Tiên chi thuật cơ hội. Mặt khác, trước ngươi không phải lĩnh ngộ ra 9 chữ Lịch Tiên bia 5 bước đồ sao? Vậy ngươi hẳn là thu được 5000 Lịch Tiên điểm. Ngươi nếu là muốn đi đổi đồ vật, có thể đi Lịch Tiên trong điện. Biển động nhắc nhở. Tốt. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu. Sau đó, Song Vương nói chuyện với nhau một chút. Toàn bộ trong đại sảnh chỉ còn sót Diệp Khinh Vân một người. Lịch Tiên tộc võ giả chỉ có 53 người, nhân số so sánh chủng tộc khác tới nói ít đến tương cảm. Nhưng mỗi một người sức chiến đấu đều cực kỳ cường đại. Dựa theo Trương Tuyết Oánh nói tới, top 10 thay mặt Lịch Tiên tộc võ giả đều là cao cấp nhất, thực lực cao thâm, sâu không lường được. Tại Lịch Tiên trong tộc, thứ tự dựa theo thay mặt tới phân chia. Nói cách khác, đời thứ nhất Lịch Tiên tộc võ giả là mạnh nhất. Ta thực lực bây giờ được tiểu nhất. Diệp Khinh Vân quét một chút Lịch Tiên lệnh bài, thần niệm đảo qua đi, liền phát hiện chính mình thứ 53 thay mặt Lịch Tiên tộc võ giả, có Lịch Tiên điểm là 5000 điểm. Một ngày này, đột nhiên, phía trước, cánh quang môn kia bắt đầu run rẩy kịch liệt. Xảy ra chuyện gì? Diệp Khinh Vân hỏi. Ngoài cửa, một vị cự nhân tộc võ giả nói ra, chủ nhân, là bởi vì có người đang xông Lịch Thiên Thần Kiều. Chủ nhân đem thần niệm đảo qua đi, liền có thể nhìn thấy vượt quan hình ảnh. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, đem thần niệm quét tới, lập tức, trước mắt xuất hiện một hình ảnh. Mà lúc này, treo ở bên hông hắn bên trên Lịch Thiên lệnh bài đống nhiên chuyển đến biển động thanh âm. Diệp Khinh Vân, đây là thứ 50 thay mặt Lịch Thiên võ giả, Mỹ Đô Tòa. Nàng ngay tại xông Lịch Thiên Thần Kiều. Chương 3162, xông chương 3162, xông cái này Lịch Thiên lệnh bài rất bất phàm, từ đó truyền đến biển động thanh âm. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện một vị bao phủ tại màu đen sa y bên trong nữ tử, nàng đang đứng tại Lịch Tiên trên thần tiểu, đang chuẩn bị xông Lịch Tiên thần tiểu. Lịch Tiên thần tiểu hết thảy có 9981 tầng. Mỹ Đỗ Toa Bạch Tố khuôn mặt không cách nào làm cho người thấy rõ ràng, nhưng một đôi mắt sáng chói giống như tinh thần. Sau một khắc, nàng thân ảnh run lên, xông thẳng Lịch Tiên thần tiểu. Xông lấy, nàng dần dần cố hết sức, đến cuối cùng, nửa người dưới đã là biến thành bản thể tới, đó là đôi rắn khổng lồ, phía trên răng đầy lần phiến màu đen. Lịch Tiên tộc võ giả cũng không nhất định là nhân loại, cũng có thể là dị tộc. Đang xông Lịch Tiên thần tiểu thời điểm, gặp được đủ loại đối thủ, ngươi cần đánh bại nó mới có thể tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, khi Mỹ Đỗ Toa Bạch Tố xâm nhập đến tầng thứ 35 thời điểm, thất bại. Nàng thở dài một hơi, rời khỏi Lịch Thiên thần tiểu. Diệp Kinh Vân thấy cảnh này. Lúc này, Lịch Thiên trong lệnh bài lại lần nữa vang lên biển động thanh âm. Diệp Kinh Vân, ngươi có muốn hay không đi thử một lần? Có thể. Diệp Kinh Vân nói ra, thanh âm của hắn thông qua Lịch Thiên lệnh bài nhanh chóng truyền vào đến biển động bên kia. Xông đi. Diệp Kinh Vân nói ra, đẩy ra quan môn, chói mắt hào quang sáng chói từ đó tỏa ra. Ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một mực kéo dài cầu lớn, Lịch Thiên thần tiểu. Diệp Kinh Vân hé mắt, sau đó hóa thành lưu quang bay tán loạn mà đi. Theo hắn tiến lên, lập tức không ít Lịch Thiên võ giả đều biết hắn muốn vượt quan. Đây là mới tới sao? Hắn muốn xông Lịch Thiên thần tiểu, không biết hắn có thể chuyển vào đến tầng thứ mấy bên trong. Có thể xâm nhập tầng 15 cũng đã rất giỏi. Ngay lúc đó ta cũng bất quá là xâm nhập đến tầng thứ 14 mà thôi. Ta xem trọng ngươi a, Diệp Kinh Vân. Trương Tuyết Oánh nói ra. Lịch Thiên bia đá truyền đến thanh âm, những âm thanh này hiển nhiên là đến từ Lịch Thiên võ giả trong miệng. Diệp Kinh Vân một đường phi nước đại, đi vào tầng thứ 5 thời điểm, đột nhiên ở phía trước của hắn xuất hiện một đoàn mây mù. Ngay sau đó tầng kia mây mù liền phát ra thanh âm đến. Xin mời lựa chọn đối thủ của ngươi, phân biệt có cùng tu vi ngươi một dạng đối thủ, cao hơn tu vi ngươi tam trọng đối thủ, cao hơn tu vi ngươi ngũ trọng đối thủ, đoàn mây mù kia truyền đến thanh âm. Lựa chọn khác biệt có phải hay không đại biểu ban thưởng khác biệt? Diệp Kinh Vân tò mò hỏi. Nếu ngươi lựa chọn cùng tu vi ngươi một dạng đối thủ, có thể thông qua tầng này. Nếu ngươi lựa chọn cao hơn tu vi ngươi tam biến đối thủ, có thể vượt qua 3 tầng. Nếu ngươi lựa chọn cao hơn tu vi ngươi ngũ biến đối thủ, có thể vượt qua tầng 10. Tầng mây kia lại lần nữa phát ra thanh âm. "Tốt, ta hiểu được." Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói, "Vậy ta liền lựa chọn cao hơn ta tu vi ngũ trọng đối thủ đi." "Tốt, như ngươi mong muốn." Tầng mây bên kia truyền đến thanh âm, ngay sau đó, đoàn này tầng mây trên không trung bắt đầu ngưng tụ thành hình, biến thành một đạo mang theo mặt nạ màu đen bóng người thần bí, theo người này xuất hiện, lập tức, một cỗ tiên thánh cảnh ngũ biến tu vi bạo phát đi ra. Diệp Kinh Vân bây giờ tu vi tại tiên quân cảnh cửu biến. Hắn lựa chọn đối thủ là muốn so hắn tu vi cao hơn ngũ biến, như vậy nói cách khác nên đối thủ tu vi muốn tại tiên thánh cảnh ngũ biến. Người này bên hông bên trên phối thêm một thanh lợi kiếm, mặt nạ màu đen bên dưới, một đôi u lanh con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân, mở miệng nói, "Chiến đấu, bắt đầu đi." Không ít Lịch Thiên tộc võ giả thấy cảnh này, rất là kinh ngạc. Diệp Minh rất tự tin a. Đi lên liền lựa chọn cao hơn chính mình ra ngũ biến. Lịch Vân nói ra, "Không khỏi quá tự tin đi. Đây cũng không phải là liền đơn giản tu vi cao hơn ngũ biến a. Đây là toàn phạm vi cao hơn ngũ biến, muốn chiến thắng hắn rất khó. Tuy nói chiến thắng nó liền có thể trực tiếp vượt qua tầng 10, nhưng muốn chiến thắng nó, nói nghe thì dễ." Vị Tiêu Mỹ Đô Toa về tới trong phòng, trực tiếp thần niệm dung nhập vào phía trước trong quan môn, liền nhìn xem ngay tại khiêu chiến Diệp Kinh Vân, nàng nghĩ đến chính mình lần thứ nhất, nàng lần thứ nhất cũng là rất tự tin tuyển chọn cao hơn chính mình ra ngũ biến địch nhân, có thể kết quả mình bị đối phương hung hăng ngược một trận. Lúc kia, nàng mới biết được chính mình quá coi thường Lịch Thiên thần điểu. Người trẻ tuổi, tự tin cố nhiên trọng yếu, nhưng quá tự tin đó chính là tự phụ, nàng nói ra. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Kinh Vân không có khả năng đánh bại được địch nhân. Không ít Lịch Thiên tộc võ giả đều xem kịch. "Lịch Vân, tiểu gia hỏa này là ngươi mang tới, ngươi cảm thấy hắn có thể thành công sao?" Lịch Tuyết Kiếm hỏi. "Ta cảm thấy hắn không có vấn đề." Lịch Vân nói ra, hắn từ trước đến nay đối với Diệp Kinh Vân có 10 phần tự tin. "A, vậy liền để ta rửa mắt mà đợi." Lịch Tuyết Kiếm mở miệng nói, "Ta sẽ không giết chết ngươi, nhiều nhất đưa ngươi đánh thành trọng thương." Giờ phút này, Lịch Thiên thần kiệu bên trong, người thần bí nói ra, sau một khắc, hắn gầm nhẹ một tiếng, sau đó thi triển thân pháp, tay phải cầm một thanh lợi kiếm màu vàng, tay trái nắm lấy một thanh lợi kiếm màu bạc, miệng cắn một thanh màu đồng lợi kiếm, hướng phía Diệp Kinh Vân đánh tới. Đây là một vị tam lưu kiếm giả. Diệp Kinh Vân cầm trong tay Lịch Thiên kiếm, cùng đối phương giao chiến ở cùng nhau. Ken, ken, ken. Hai người giao chiến, kiếm cùng kiếm đụng vào nhau, phát ra âm vang thanh âm, bên tai không dứt. Diệp Kinh Vân trực tiếp thi triển chín làm trái chạy, lập tức, ở sau lưng của hắn xuất hiện chín đạo tử kim khí lưu, sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Nhưng mà, hắn sức chiến đấu sau khi tăng lên, hắn hoảng sợ phát hiện đối phương sức chiến đấu vậy mà cũng tại tăng lên. Cảm nhận được điểm này, Diệp Kinh Vân sắc mặt biến một lần. Song phương tiếp tục giao chiến, người trước mắt rất mạnh. Diệp Kinh Vân muốn đạt được thắng lợi, hoàn toàn chính xác không phải một chuyện dễ dàng. Hiu, một đạo băng lãnh kiếm quang chói mắt lướt đi. Diệp Kinh Vân thi triển lần chiêu, vị người thần bí kia nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ta cũng sẽ. Ngay sau đó, hắn đồng dạng là một kiếm bật ra. Đồng dạng là băng lãnh kiếm quang chói mắt chợt lóe lên, nhanh chóng cùng Diệp Kinh Vân đạo kiếm quang kia đụng vào nhau, lập tức, hư không long long run lên. Kiếm phong giao xúc, phát ra thanh âm trầm thấp. Diệp Kinh Vân lui về phía sau mấy bước, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi. "Ngươi bại," người thần bí mở miệng nói. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, trong giao chiến, thật sự là hắn cảm thấy mình không như thần bí người, hắn thối lui ra khỏi Lịch Thiên thần tiểu. "Bại, bại, cái này rất bình thường, không nên nản chí." "Đúng, tuyệt đối không nên nản chí." Mỹ Đỗ Toa mở miệng nói. Giờ phút này, tại Lịch Thiên trên lệnh bài truyền đến từng đạo an ủi thanh âm. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, đối với Lịch Thiên lệnh bài nói ra, "Yên tâm, ta sẽ không nản chí." Trận chiến này để hắn phát hiện có rất nhiều không đủ. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là một cái tùy tiện sẽ buông tha cho người. Nhân sinh không có khả năng kiểu gì cũng sẽ thành công, người thành công phía sau là mấy lần thất bại kinh lịch. Diệp Kinh Vân nhìn về phía trước, một đôi tròng mắt từ từ nổi lên hỏa diễm. Đó là chiến ý hỏa diễm, cháy hùng hực. Hai tay của hắn nắm, lần sau lại xông. Không tin không thành công. Hắn kiên định nói. Chương 3163, Huyết Hỏa Kiếm Quyết chương 3163, Huyết Hỏa Kiếm Quyết đến sau này, Diệp Khinh Vân phát hiện nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý này. Ban đêm, thuộc về Diệp Khinh Vân trên hồn đạo, tại trên một chỗ đất trống.
Ông.
Từng đạo kiếm ảnh ở trong hư không không ngừng mà lóe ra đến, hung mãnh bổ ra ngoài. Một bóng người ngay tại thi triển một bộ kiếm pháp. Huyết Hỏa Kiếm Quyết, đây là ta từ Lịch Thiên Điện có ít 6000 Lịch Thiên Điểm đổi lấy tới kiếm quyết. Kiếm quyết này uy lực không tệ. Diệp Khinh Vân biết nơi này võ kỹ chia làm ngũ đại phẩm chất, theo thứ tự là một tiên phẩm, nhị tiên phẩm, tam tiên phẩm, bốn tiên phẩm cùng năm tiên phẩm. Bộ này Huyết Hỏa Kiếm Pháp chính là một tiên phẩm phẩm chất kiếm quyết, uy lực bất phàm. Diệp Khinh Vân hiện tại toàn tâm toàn ý tu luyện bộ kiếm quyết này. Hắn phát hiện tay của mình đoạn quá ít, hắn cần nhiều thủ đoạn hơn nữa. Mấy tháng nay, hắn trừ tu luyện bên ngoài chính là đi nghe giảng bài. Tại Lịch Thiên trong tinh cầu có không ít dị tộc võ giả, còn có không ít cường giả. Sáng sớm, Diệp Khinh Vân liền đi tới trong một tòa cung điện. Giờ phút này, cung điện phía dưới ngồi không ít võ giả, có nhân loại võ giả, cũng có dị tộc võ giả. Mà tại cung điện phía trên, lớn nhất trên chỗ ngồi một bóng người, đây là một vị nhân tộc thân ảnh. Đời thứ ba Lịch Thiên tộc võ giả, Kiếm Hạo. Hắn là một vị am hiểu kiếm đạo cao thủ, ở phía sau hắn lơ lửng chín chôi lợi kiếm, mỗi một chiếc lợi kiếm đều tản ra kinh người kiếm khí, tràn ngập bốn phía, khiến cho không gian bốn phía đều đọng lại không ít. Hắn ngay tại giảng bài, kiếm ý chính là thiên địa cảm ngộ hình thành thiên địa ý chí. Chỉ có chân chính lĩnh ngộ ra hơn nữa có thể linh hoạt vận dụng kiếm ý nhân tài được xưng là chân chính kiếm giả. Kiếm Hào mở miệng nói, tay phải hắn nâng lên, liền lơ lửng tại phía sau hắn một thanh kiếm hưu một tiếng bay tới, thanh kiếm này bên trên đột nhiên bốc cháy lên liệt hỏa đến. Đây là liệt hỏa kiếm ý. Tay phải hắn lại lần nữa nâng lên, chỉ gặp lơ lửng tại phía sau hắn thanh thứ hai kiếm hưu một tiếng nổ bắn ra mà đến, mang theo một cỗ kinh khủng gió lốc, tựa như là như cơn lốc của tới, thổi đến phía dưới võ giả tóc là mũ, áo bào bay phất phới. Rất hiển nhiên, đây là gió lốc kiếm ý. Kiếm giả dựa theo kiếm ảnh lĩnh ngộ bao nhiêu đến phần? Lĩnh ngộ ra một loại kiếm ý kiếm giả chính là nhất lưu kiếm đế. Lĩnh ngộ ra hai loại kiếm ý võ giả chính là nhị lưu kiếm đế. Cứ thế mà suy ra, thẳng đến lĩnh ngộ ra 9 loại kiếm ý, được xưng là cửu lưu kiếm đế. Sau đó, lại suy cho cùng, tiến vào một cái khác đại giai đoạn bên trong. Đó là không biết giai đoạn. Kiếm Hào chậm chậm mở miệng nói, phía sau hắn lơ lửng 9 chôi lợi kiếm vậy mà không phải chân chính kiếm, mà là do kiếm ý ngưng tụ mà thành, khủng bố như vậy. Hắn nhìn một chút phía dưới một vị đệ tử. Đó là một vị hổ tộc đệ tử, hắn nhẹ gật đầu, chuyển ra một khối to lớn tảng đá màu vàng. Dùng kiếm của ngươi đi chặt xuống khối này tảng đá màu vàng. Kiếm Hào mở miệng nói. Tốt. Đầu hổ thanh niên nhẹ gật đầu, hắn rút ra bên hông bên trên tối kiếm. Bá. Kiếm ra khỏi vỏ, lập tức một đạo hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên hướng phía trước màu vàng cự thạch bổ tới. Nhưng vô luận hắn như thế nào bổ tới, khối kia màu vàng cự thạch không nhúc nhích tí nào, chỉ là ở phía trên nhiều hơn mấy đạo vết kiếm mà thôi. Phải biết, vị này đầu hổ thanh niên tu vi đạt đến tiên thánh cảnh ngũ biến. Ta hiện tại đem tu vi áp chế đến giống như ngươi tu vi. Kiếm Hào mở miệng nói. Tay phải hắn nâng lên, lập tức sau lưng thanh kia do liệt hỏa kiếm ý ngưng tụ mà thành lợi kiếm lại lần nữa bay tới, lơ lửng tại trước người hắn, tản ra hơi thở nóng bỏng. Trong lúc nhất thời, bốn phía nhiệt độ tăng lên không ít. Sau đó, hắn hướng phía trước đống nhiên một chỉ, một kiếm này trực tiếp bổ tới, lập tức một đạo kiếm mang gào thét mà đến, đạo kiếm mang này mang theo liệt hỏa chi ý, cháy gừng hực phanh. Liệt hỏa kiếm mang rơi vào màu vàng trên đá lớn. Phanh! Trong nháy mắt, khối kia màu vàng cự thạch trực tiếp bạo liệt, đại lượng đá vụn điên cuồng rơi xuống nước tại bốn phía. Cái này, Diệp Kinh Vân ngẩng đầu. Thấy cảnh này, giống như phát hiện thế giới mới một dạng. Kiếm Hào giảng giải để hắn đối với kiếm đạo có cấp độ càng sâu lĩnh ngộ. Đây cũng là lĩnh ngộ thiên địa ý chí cùng không có lĩnh ngộ thiên địa ý chí kiếm giả khác nhau. Nói như vậy, kiếm giả có thể thông qua chính mình đến lĩnh ngộ, đương nhiên cũng có thể thông qua phục dụng dược vật trở đến lĩnh ngộ. Chỉ có khi lĩnh ngộ thành công mới có thể lĩnh ngộ kế tiếp kiếm ý. Kiếm Hào thanh âm quanh quẩn tại trong cả đại điện. "Tốt, hiện tại liền đến các ngươi lĩnh ngộ thời điểm." Kiếm Hào chậm chậm mở miệng nói, sau đó đứng lên, hướng phía trước mà đi. Phía dưới võ giả lập tức đứng lên, đi theo tại Kiếm Hào sau lưng. Diệp Khinh Vân cũng giống như thế, đi theo tại trong đại bộ đội. Rất nhanh, Kiếm Hào chính là đi tới một đầu to lớn hành lang bên trong. Hành lang này, Diệp Khinh Vân trước đó tới qua. Hành lang này hai bên cách mỗi 10 mét chính là có một cánh cao lớn cửa đồng lớn, những này cửa lớn bề rộng chừng chớ 50 mét, cao chừng chớ 100 mét, đồng thời trên cửa đồng lớn có phong cách cổ xưa chữ viết, nhìn rất quỷ dị, đồng thời mỗi một phiến đại môn bên người đều đứng đấy một vị võ giả. Có là nhân loại, có là dị tộc võ giả. Cái này phiến cửa lớn tương đương với truyền tống trận. Kiếm Hào đi tại phía trước nhất, hắn một đường tiến lên. Đứng tại cửa đồng lớn hai bên võ giả nhao nhao đối với hắn cung kính xoay người. Rất nhanh, Kiếm Hào chính là đi tới trong đó một cánh cửa đồng lớn cửa ra vào trước. Cái này phiến cửa đồng lớn hai bên phân biệt đứng đấy hai vị bước lên hỏa diễm võ giả, bọn hắn là đến từ hỏa diễm tộc võ giả. "Mở cửa đi." Kiếm Hào mở miệng nói. "Đúng vậy, đại nhân." Hai vị hỏa diễm tộc võ giả nhao nhao điệu đầu, mở ra cửa đồng lớn. "Oanh." Nương theo lấy cửa đồng lớn mở ra sau khi, lập tức một cỗ không gì sánh được nóng dục khí lãng thổi tới, bốn phía nhiệt độ đột nhiên tăng lên không ít, bốn phía có hơi thở nóng bỏng. "Nóng quá." Thật cao nhiệt độ. Không ít võ giả mở miệng nói, "Các ngươi đi vào lĩnh ngộ đi. Lĩnh ngộ liệt hỏa kiếm ý, nếu ai có thể lĩnh ngộ ra đến, ta đem viên trái cây này đưa cho hắn." Kiếm Hào mở miệng nói, tay phải hắn nâng lên, liền gặp từng đạo hỏa diễm cuốn lên, ngay sau đó, một viên liệt hỏa trái cây chậm chậm dâng lên, bốn phía còn có không ít kiếm khí. là liệt hỏa kiếm khí quả. Có võ giả nhìn thấy viên trái cây này, kinh hô liên tục. Nghĩ không ra kiếm đại nhân đem viên trái cây này đều lấy ra, cái này nếu là dùng lịch thiên điểm tới đổi, ít nhất phải cần 150.000 lịch thiên điểm a. Đúng vậy a. Không ít võ giả xì xào bàn tán, nhìn xem viên trái cây này, con mắt đều phát sáng, sáng chói như tinh thần. Nhớ kỹ, đầu tiên muốn tại thể nội hình thành liệt hỏa kiếm mạch, chỉ có hình thành mới có thể hấp thu giữa thiên địa liệt hỏa ý chí, tiến tới chuyển hóa làm ngươi liệt hỏa kiếm ý. Chỉ có khi toàn bộ liệt hỏa kiếm mạch tràn ngập liệt hỏa kiếm ý, mới vừa nói rõ liệt hỏa kiếm ý đại thành. Kiếm hào thanh âm vang vọng tại mỗi người trong màng nhĩ. Không ít võ giả đều là nhẹ gật đầu. Ta cho các ngươi thời gian 3 năm. Kiếm hào còn nói thêm. Chương 3164, đời thứ bang lịch tiên tộc võ giả chương 3164, đời thứ bang lịch tiên tộc võ giả 3 năm sau, này cửa lớn sẽ đóng lại, nếu như các ngươi không cách nào trở lại, cũng chỉ có thể chính mình đi tìm nhà đường. Các ngươi lịch thiên trên tấm bia đá sẽ có một tấm bản đồ, địa đồ kia liền ghi chép như thế nào tiến về lịch thiên tinh cầu. Kiếm hào mở miệng nói. Tốt, các ngươi đi thôi. Hắn khoát tay áo, lập tức, những võ giả này từng cái hướng lấy cửa đồng lớn mà đi. Diệp Kinh Vân đi tới, tại trải qua kiếm hào thời điểm, là hắn có thể đủ cảm nhận được tại kiếm hào trên thân có 10 phần kiếm khí. Kiếm khí kiệt như núi như biển. Thật cương đại. Không hổ là đời thứ bang lịch thiên tộc võ giả. Diệp Kinh Vân trong lòng âm thầm nghĩ tới, hắn hoàn toàn liền nhìn không thấu kiếm hào tu vi, tùy tiện nhìn một chút, liền có một loại để hắn đắm chìm tại trong vực sâu, không thể tự thoát ra được cảm giác. Một đoàn người cấp tốc tiến lên. Ân, Diệp Kinh Vân, ngươi cũng tới a. Giờ phút này, phía trước, duyên dáng yêu kiều Trường Tuyết Bánh chợt phát hiện Diệp Kinh Vân, đôi mắt có chút sáng lên, sáng chói như tinh thần. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, cười đáp lại. Vậy ngươi bây giờ cùng ta là người cạnh tranh. Hi hi, nhìn một chút hai lợi hại hơn đi. Thanh âm rơi xuống, Trường Tuyết Bánh trực tiếp bước ra một bước, tiến vào cửa đồng lớn bên trong. Diệp Kinh Vân cũng làm nện bước bộ pháp, hướng phía trước mà đi. Rất nhanh, hắn liền tiến vào đến liệt hỏa trong dãy núi. Chỗ sâu là hơi nước trắng mịt mờ sương mù, như mắt đi tới đều là màu nâu đỏ dãy núi cùng cây khô. Vừa tiến đến, một cỗ nhiệt khí chính là đập vào mặt, bốn phía có không biết tên yêu thú thi thể, tựa hồ thời gian rất dài ra, tùy tiện đụng một cái, liền sẽ hóa thành một phấn. Tiến đến võ giả tìm khắp tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu lĩnh ngộ liệt hỏa kiếm ý. Diệp Kinh Vân nhìn chung quanh, ở phía trước có một mảnh hỏa diệm sơn mạch, hắn phát hiện không ít võ giả tiến về hỏa diệm sơn mạch. Tại hỏa diệm sơn mạch bên trong thỉnh thoảng vang lên từng đạo yêu thú tiếng gầm gừ, để cho người ta linh hồn run rẩy. Càng đi về trước, nguy cơ lại càng lớn, nhưng là đối ứng với nhau ngươi có thể lĩnh ngộ ra liệt hỏa kiếm ý sát suất lại càng lớn. Duyên dáng yêu kiều Trường Tuyết Bánh đi tới, đối với Diệp Kinh Vân nói ra. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, đi vào trung không. Có thể a. Trường Tuyết Bánh gật đầu. Hai người liền hướng phía trước đi đến, theo tiến lên, bọn hắn phát hiện bốn phía nhiệt độ tăng lên không ít. Muốn lĩnh ngộ liệt hỏa kiếm ý, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lúc trước, có người liền một mình đi vào một mảnh hoang tàn vắng vẻ dãy núi lửa bên trong, sinh sống dòng dã 10 năm, cả ngày lẫn đêm đi cảm thụ liệt hỏa ý chí, sau đó đem liệt hỏa ý chí chuyển thành kiếm ý. Hắn đã coi như là thiên phú không tồi, phần lớn người cả một đời đều không thể lĩnh ngộ ra liệt hỏa kiếm ý. Diệp Kinh Vân đi vào một tòa hỏa diệm sơn mạch bên trong. Hoa, thật nhiều lửa trái cây. Lúc này, bên người, Trương Tuyết Oánh mở miệng nói. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp ở phía trước có không ít hỏa diễm chi thụ, ở phía trên treo lửa trái cây. Trương Tuyết Oánh hái được một viên lửa trái cây, nàng kích động nói ra, ăn lửa này trái cây có thể làm cho chúng ta càng nhanh đi lĩnh ngộ liệt hỏa kiếm ý. Nghĩ không gian nơi này sẽ có nhiều như vậy lửa trái cây. Diệp Kinh Vân cũng là hái được một viên lửa trái cây, sau đó cắn một cái, cắn xuống đến, bên trong hỏa diễm đều phun đến trong miệng. Ân. Đống nhiên, một tia liệt hỏa nhanh chóng hướng phía thể nội mà lên, hướng phía toàn thân mà đi. Loại cảm giác này rất quỷ dị, có phải hay không có chút tác dụng? Trương Tuyết Oánh vừa cười vừa nói, đích thật là có chút tác dụng. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, nói nhưng này cảm giác lập tức liền biến mất không thấy. Rất quỷ dị. Truyền thuyết, vùng dãy núi này là liệt hỏa thần linh chỗ ở. Liệt hỏa ý chí chính là ý chí của nó. Nó đem liệt hỏa ý chí chia làm 9999 phần, võ giả chỉ cần lĩnh ngộ ra một phần, liền có thể có được liệt hỏa kiếm ý. Diệp Kinh Vân, ngươi muốn tinh tế đi cảm ứng. Ta đi trước cảm ứng rồi, nói, Trương Tuyết Oánh hái không ít lửa trái cây, sau đó tìm một chỗ, ngồi xếp bằng, bắt đầu phục dụng những này lửa trái cây, sau đó cảm ngộ trong đó liệt hỏa ý chí. Diệp Kinh Vân cũng là làm như vậy, lấy không ít lửa trái cây, an vị tại Trương Tuyết Oánh đối diện, sau đó chậm rãi phục dụng lửa trái cây, tinh tế đi cảm ứng trái cây bên trong năng lượng. Thời gian trôi qua, loại cảm giác này, kém chút, hay là kém chút? Còn kém như vậy một chút. Trương Tuyết Oánh rất là áo nào nói, mỗi lần nàng đều cảm thấy mình có thể lĩnh ngộ ra liệt hỏa ý chí, có thể mỗi một lần nàng đều thất bại. Đồng dạng, loại tình huống này cũng là xuất hiện ở Diệp Kinh Vân trên thân. Diệp Kinh Vân hơi nhướng mày, xem ra, muốn lĩnh ngộ ra liệt hỏa kiếm ý đến cũng không phải là một chuyện dễ dàng à. Hắn đương nhiên sẽ không nhục trí, hắn sẽ một mực càng không ngừng nếm thử, thẳng đến thành công. Rất nhanh, nửa năm trôi qua. Trong đoạn thời gian này, không có võ giả có thể lĩnh ngộ ra liệt hỏa kiếm ý đến, cái này đủ để chứng minh liệt hỏa kiếm ý rất khó lĩnh ngộ. Giờ phút này, Lịch Thiên tinh cầu, cái nào đó trong đại điện. Đời thứ bang lịch thiên võ giả kiếm hào chính tu luyện kiếm pháp, ở sau lưng của hắn hiện ra 9 đạo kiếm ý, mỗi một đạo kiếm ý đều cực kỳ kinh người, bạo phát đi ra kiếm khí đủ để dọa người. Giờ phút này, một đạo trưởng hồng đống nhiên sẽ qua. Ngay sau đó, chính là trông thấy một vị dáng người khôi ngô, thân cao chừng chớ 2 mét đại hán cất bước mà đến. Đại hán này chính là đời thứ tư lịch thiên võ giả, hắn không phải tới từ nhân tộc, mà là đến từ cự linh tộc. Cự linh tộc cùng cự nhân tộc không giống với, cự linh tộc võ giả thiên phú so cự nhân tộc càng kinh người hơn. Kiếm Hạo, ngươi thực sự tin tưởng tiểu tử kia có thể tại trong thời gian 3 năm lĩnh ngộ ra liệt hỏa kiếm ý đến? Ngươi có phải hay không quá đánh giá cao hắn? Cự Thiên Linh mở miệng nói, hắn nhanh chân mà đến, trên thân tản ra kinh khủng lịch thiên chi khí. Hắn biết Kiếm Hạo sở dĩ bỏ được đem viên kia liệt hỏa kiếm quả lấy ra làm ban thưởng, là bởi vì người sau cảm thấy Diệp Khinh Vân nhất định có thể tại trong thời gian 3 năm lĩnh ngộ ra liệt hỏa kiếm ý đến. Hắn cảm thấy Kiếm Hạo quá mức đánh giá cao Diệp Khinh Vân. Phải biết, cho dù là ngươi, cũng là tại thời gian 4 năm bên trong lĩnh ngộ ra liệt hỏa kiếm ý. Hắn mở miệng nói, ta xem trọng tiểu tử kia. Tiểu tử kia trên kiếm đạo có rất cao thâm tạo hóa. Kiếm Hạo mở miệng nói, ta cảm thấy về sau nghịch tiên tộc cần hắn dẫn đầu. Nghe ra được, hắn đối với Diệp Khinh Vân đánh giá rất cao. Cũng quá xem trọng hắn đi. Cự Thiên Linh nhịn không được cười nói, hắn nhưng là còn không có thông qua nghịch tiên thần kiểu đi. Mà lại, chín đại nghịch tiên chi thuật, hắn chỉ lĩnh ngộ ra hai loại đi. Dựa mắt mà đợi đi. Kiếm Hạo không nghĩ tới nói thêm cái gì, dù sao, hắn rất xem trọng Diệp Khinh Vân là được. Tốt. Vậy liền để ta lau mắt mà nhìn đi. Cự Thiên Linh nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói, ta hôm nay tới đây chính là muốn tìm ngươi so tài. Hắc hắc. Làm sao? Ngươi muốn chiến thắng ta, tốt xưng là đời thứ ba nghịch thiên võ giả. Kiếm Hào nhẹ nhàng cười một tiếng. Không sai. Cự Thiên Linh nhẹ gật đầu. Sau một khắc, hai người chính là đi tới một mảnh không gian thần bí. Đánh đi. Kiếm Hào mở miệng nói. Chiến. Cự Thiên Linh một đôi tròng mắt nổi lên chiến ý mãnh liệt, giống như hỏa diễm thiêu đốt một dạng. Chương 3165, Liệt Hỏa Kiếm Ý. Chương 3165, Liệt Hỏa Kiếm Ý. Cự Thiên Linh cùng Kiếm Hào đang luận bàn bên trong. Một bên khác, Diệp Khinh Vân ngồi xếp bằng, lĩnh ngộ lấy liệt hỏa kiếm ý, hắn lại lấy không ít lửa trái cây, sau khi phục dụng, sau đó tinh tế cảm ngộ liệt hỏa kiếm ý, thời gian lặng yên trôi qua. Một ngày nào đó, ý chí của hắn phảng phất như phong một dạng một mực tại phiêu dãng, tung bay ở cái nào đó trong thế giới quỷ dị. Nơi đó là một mảnh vô tận liệt hỏa chi hải. Liệt hỏa chi hải bên trong có mấy ngàn thanh kiếm, mỗi một thanh kiếm đều bị liệt hỏa thiêu đốt lên. Nhiệt độ của nơi này rất cao. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, liền phát hiện ở phía trước trong biển lửa bỗng nhiên không ngừng mà diễn biến, ngay sau đó, từng đầu toàn thân bị liệt hỏa thiêu đốt yêu thú lao đến. Có Tử Kim Liệt Sư, Huyễn Ảnh Liệt Hổ, Kim Cương Liệt Gấu chờ chút. Diệp Khinh Vân không có chút gì do dự, vọt thẳng tới, tùy ý đánh giết. Thời gian trôi qua, nhoáng một cái chính là nửa năm. Không ít võ giả lựa chọn từ bỏ. Lĩnh ngộ Liệt Hỏa Kiếm Ý thực sự quá khó khăn. Quá khó khăn. Muốn tại trong 3 năm thời gian bên trong lĩnh ngộ ra Liệt Hỏa Kiếm Ý, cái này thực sự quá khó khăn. Đúng vậy a. Cái này căn bản liền làm cũng được. Ta cảm giác cho dù cho ta 50 năm cũng vô pháp lĩnh ngộ ra Liệt Hỏa Kiếm Ý. Kiếm đại nhân nhiệm vụ này căn bản là làm cũng được. Không ít võ giả đầu đen rau muống đạo. Trương Tuyết Oánh chậm rãi mở mắt, nàng đắng chắc nói, còn kém một chút. Ta cảm giác mỗi một lần ta đều chỉ kém một chút liền có thể lĩnh ngộ ra liệt hỏa kiếm ý. Nhưng cái này nhìn như một điểm chênh lệch lại giống như lệch trời a, nàng cảm thán liên tục. Ân. Diệp Khinh Vân còn tại lĩnh ngộ. Hắn có thể thành công sao? Nàng phát hiện trước người ngồi xếp bằng thanh niên áo trắng, hơi sững sờ, một đôi ánh mắt linh động tò mò đánh giá Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân giống như lão tăng nhập định, tại lĩnh ngộ lấy liệt hỏa kiếm ý. Một bên khác, trong đại điện cổ lão, Kiếm Hào đứng đấy, tại trước người hắn có một mặt to lớn màn nước. Màn nước này tựa như là một khối tấm gương khổng lồ. Đã hơn một năm. Sau lưng, có được giống như thiết tháp thân thể Cự Thiên Linh đi tới, hắn cười nói, tiểu tử kia còn tại lĩnh ngộ. Ta có một loại trực giác, hắn rất có thể sẽ vào hôm nay lĩnh ngộ ra đến. Kiếm Hào đống nhiên mở miệng nói. A, không thể nào. Vừa mới qua đi hơn một năm, là hắn có thể lĩnh ngộ ra liệt hỏa kiếm ý đến. Phải biết, cho dù là ngươi, cũng phải tốn hao thời gian 4 năm mới có thể lĩnh ngộ ra liệt hỏa kiếm ý. Cự Thiên Linh mở miệng nói. Cái gọi là trò giỏi hơn thầy. Kiếm Hào nói ra. Ta không phải rất tin. Trên thế giới này, tại kiếm đạo thiên phú bên trên, có thể so sánh người của ngươi thật không có mấy cái. Hắn không phải là bên trong một cái. Cự Thiên Linh nói ra, nguyên nhân đơn giản là lần trước Diệp Khinh Vân tại nghịch thiên trên thần kiều biểu hiện được không tốt, còn có một chút là Diệp Khinh Vân không có thức tỉnh càng nhiều nghịch thiên chi thuật. Coi như thanh âm hắn hạ xuống xong, đột nhiên, trong màn nước, đạo thân ảnh kia bỗng nhiên bạo phát ra một cô nóng dục khí tức. Cái gì? Cự Thiên Linh nhìn thấy một màn này, trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Tại cái kia liệt hỏa trong dãy núi, giờ phút này, cảm nhận được Diệp Khinh Vân trên thân bạo phát đi ra nóng dục khí tức, Trương Tuyết Oánh trừng lớn hai mắt. Không đơn giản hắn, bốn phía võ giả cũng đều là hướng phía bên này mà đến, nhìn xem Diệp Khinh Vân. Giờ phút này, trong hư không, không giải thích được xuất hiện một đoàn màu đỏ tầng mây, mà nương theo lấy cái này màu đỏ tầng mây tiến lên, lập tức, bốn phía nhiệt độ lập tức tăng lên không ít, để cho người ta cảm thấy đặt mình vào trong hỏa lò. Là có người đã lĩnh ngộ ra liệt hỏa kiếm ý sao? Là ai? Như bức như vậy. Rất nhiều võ giả đều hướng phía bên này đi tới. Giờ phút này, màu đỏ trong tầng mây bỗng nhiên bắn ra từng đạo liệt hỏa đến, thẳng hướng phía dưới thanh niên mà đi. Vâng. Những này liệt hỏa ý chí rơi vào đến Diệp Khinh Vân thể nội, trong cơ thể hắn nhanh chóng tạo thành một cái liệt hỏa kiếm mạch. Ngay sau đó, Diệp Khinh Vân bắt đầu hấp thu giữa thiên địa liệt hỏa ý chí, đem liệt hỏa ý chí chuyển hóa làm liệt hỏa kiếm ý, một cỗ kinh khủng liệt hỏa kiếm ý xông thẳng lên trời, để không ít võ giả thần sắc đống nhiên biến đổi. Diệp Khinh Vân nhắm đôi mắt chậm rãi mở ra, bắn ra hai đạo liệt hỏa chi quang, để không ít người tê cả da đầu. Ở phía sau hắn nổi lên một đạo lợi kiếm huyễn ảnh, nên lợi kiếm huyễn ảnh toàn bộ là do liệt hỏa hình thành. Thành công. Hắn thành công. Trương Tuyết Oánh kinh hô liên tục, mặt mũi tràn đầy rung động mà nhìn xem phía trước thanh niên. Diệp Kinh Vân biết đây cũng là liệt hỏa kiếm ý, hắn thành công lĩnh ngộ ra liệt hỏa kiếm ý, hắn hiện tại đã là một tên nhất lưu kiếm đế. Trừ cái đó ra, ở trên người hắn đống nhiên bạo phát ra một cô đột phá khí tức đến. Tu vi của hắn trực tiếp tăng lên tới tiên thánh cảnh biến đổi. Thực lực so trước đó muốn tăng lên mấy lần. Hắn mặt lộ vẻ kích động, ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Giờ phút này, một bóng người tựa như thần kiếm giống như nổ bắn ra mà đến. Là đời thứ ba nghịch thiên võ giả Kiếm Hạo, có võ giả phát ra thanh âm. Bá. Đạo thân ảnh kia tựa như là phong mang tất lộ thần kiếm một dạng, nhanh chóng rơi vào trên mặt đất, hắn mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn phía dưới Diệp Kinh Vân, mở miệng nói, ta không nhìn lầm người, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Viên này liệt hỏa kiếm khí quả là của ngươi. Hắn mở ra tay phải, vô số liệt hỏa chi khí cấp tốc mà thành, một viên liệt hỏa kiếm khí quả hiện lên ở trên bàn tay. Toàn bộ trái cây bị liệt hỏa bao vây lấy, trung quanh có từng đạo kiếm khí. Đa tạ tiền bối. Diệp Kinh Vân chắp tay nói, nhận lấy liệt hỏa kiếm khí quả, trở lại Lịch Thiên tinh cầu. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân về tới trụ sở của mình bên trong. Chủ nhân, cửa ra vào, hai vị thân cao chừng chớ 2 mét cự nhân tộc võ giả cực kỳ cung kính nói ra. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, liền đi vào trong đại sảnh. Hắn ngồi xếp bằng, trực tiếp phục dụng viên kia liệt hỏa kiếm khí quả. Sau khi phục dụng, hắn đối với liệt hỏa kiếm ý lĩnh ngộ càng sâu hơn, phía sau nổi lên kiếm ảnh tức thì bị liệt hỏa cuốn quanh lấy, tản ra nóng rực khí tức. Đồng thời, tu vi của hắn lại có tăng lên, đạt đến tiên thánh cảnh tam biến bên trong. Đi tìm một cái đối thủ đi. Diệp Kinh Vân nói ra, chợt rời đi trụ sở của mình. Tiên thánh điện. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước cái kia to lớn cung điện, biển bài bên trên viết 3 cái hoàng kim chữ lớn, Tiên thánh điện. Tiên thánh điện bên trong có tiên thánh bảng. Tiên thánh bảng ghi chép lịch tiên tinh cầu tiên thánh cảnh cấp bậc võ giả xếp hạng. Chỉ cần phù hợp tu vi, bất kỳ võ giả nào đều có thể tiến vào tiên thánh điện bên trong, tiến hành thực lực kiểm tra đo lường. Diệp Kinh Vân bây giờ tu vi tăng lên tới tiên thánh cảnh hai biến, chính là muốn kiểm tra đo lường thực lực. Cho nên, hắn trực tiếp đi vào tiên thánh điện chúng. Rộng lớn tiên thánh điện bên trong có mấy vị dị tộc võ giả ngay tại quét rác. Ở phía trước có một cái cự đại lôi đài. Lôi đài bốn phía đều là không có người. Ngươi muốn khiêu chiến tên thứ mấy? Khiêu chiến 20 vị trí đầu võ giả, nếu có thể khiêu chiến thành công, ngươi sẽ thu hoạch được nghịch thiên điểm. Nhưng nếu là khiêu chiến thất bại, ngươi sẽ bị khấu trừ nhất định số lượng nghịch thiên điểm. Lúc này, một vị người mặc trang phục màu đen nhân tộc võ giả đi tới, mở miệng nói. Chương 3166, khiêu chiến chương 3166, khiêu chiến Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn phía trước bia đá. Tại trên tấm bia đá có 20 vị võ giả danh tự. 10 hạng đầu võ giả tu vi đều tại tiên thánh cảnh cửu biến. 11 đến 20 tên võ giả tu vi thấp nhất tại tiên thánh cảnh ngũ biến bên trong. Trước khiêu chiến tên thứ 20 đi. Diệp Kinh Vân nghĩ liền đối với lão giả mặc hắc bào nói ra. Tuy nói tên thứ 20 võ giả tu vi chỉ có tiên thánh cảnh ngũ biến, nhưng có thể đứng vào tên thứ 20, chắc hẳn thực lực rất không tệ. Lão giả mặc hắc bào nhẹ gật đầu, hắn trên dưới đánh giá Diệp Kinh Vân, nói mỗi ngày chỉ có thể khiêu chiến 3 lần, mỗi một lần khiêu chiến cần 1000 nghịch thiên điểm, phải chăng khẳng định muốn khiêu chiến tên thứ 20, đến từ Kim Hùng tộc võ giả? Là, liền khiêu chiến hắn đi. Trong đại điện vang vọng Diệp Kinh Vân thanh âm. Tốt, lão giả mặc hắc bào nhẹ gật đầu, trực tiếp đi tới lớn như vậy trên lôi đài, nhấn xuống cơ quan, tuy nói là mô phỏng ra, nhưng là thực lực hay là rất tiếp cận nguyên chủ, cẩn thận một chút, tránh cho làm bị thương chính mình. Tốt. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu. Theo lão giả nhấn xuống cơ quan, lập tức, tại Diệp Kinh Vân đối diện xuất hiện mấy đạo quang ảnh. Những quang ảnh này không ngừng mà hội tụ, đến cuối cùng tạo thành một cái hùng tộc võ giả. Hắn có hùng đầu, dáng người khôi ngô, trên mặt còn có một cái thập tự vết sẹo, nhìn thấy mà giật mình. Tựa như giống như thiết tháp thân thể tản ra khí thế kinh khủng. Diệp Kinh Vân liền đứng tại chỗ bất động, tay phải cầm lịch thiên kiếm, trực tiếp rút ra. Liên hỏa kiếm ý bạo phát đi ra. Đạo này liệt hỏa kiếm ý ở trên người hắn hình thành, hội tụ thành một cái cự đại liệt diễm bình trường đến. Hùng tộc võ giả đã sớm công kích tới, có thể tùy ý hắn như thế nào công kích, đều không thể đánh xuyên Diệp Kinh Vân trên người liệt diễm bình trường đi ra. Diệp Kinh Vân nhíu mày một cái, thầm nói, lựa chọn thứ tự có chút thấp a. Ngay sau đó, tay phải hắn nắm lịch thiên kiếm, hướng phía trước đống nhiên vung lên. Hỏa liệt chém. Một chiêu kiếm chiêu xuất hiện. Lập tức, một đạo to lớn liệt hỏa kiếm mang gào thét mà đến, trong nháy mắt chính là rơi vào vị kia hùng tộc võ giả trên thân. Phúc. Hắn trong khoảnh khắc liền đánh bại hùng tộc võ giả. Có chút nhàm chán, thứ tự tuyển cao một chút, tuyển người thứ 15 đi. Theo Diệp Kinh Vân đánh bại đối phương, hắn phát hiện chính mình lịch tiên điểm nhiều dòng giá 10. Không không không, mặt khác, trên tấm bia đá xuất hiện tên của hắn. Thứ 20, nhân tộc, Diệp Kinh Vân. Tốt. Lão giả mặc hắc bào nhẹ gật đầu. Mấy đạo quang ảnh hội tụ thành một đạo liệt hỏa tộc thân ảnh. Toàn thân hắn bị hỏa liệt bao vây lấy. Theo hắn đi ra, một thân tiên thánh cảnh thất trọng tu vi bạo phát đi ra, như núi như biển. Có thể kết quả, hắn vẫn là bị Diệp Kinh Vân một kiếm đánh bại. Là ta quá mạnh, vẫn là bọn hắn quá yếu. Diệp Kinh Vân lần tiếp theo trực tiếp lựa chọn xếp tại Tiên Thánh bảng hạng 10, đến từ Kim Ô tộc võ giả. Vị võ giả kia trực tiếp bị hắn đánh cho thấy chân thân đến. Một đầu to lớn Kim Ô phe phẩy cánh, hướng phía Diệp Kinh Vân càng không ngừng công kích. Liệt hỏa chém. Diệp Kinh Vân hay là thi triển một chiêu kia. Trong tay Lịch Thiên kiếm từ trên xuống dưới bỗng nhiên đánh xuống. Liệt hỏa như là biển đánh tới, trong nháy mắt liền rơi xuống đầu kia Kim Ô bên trên. Bèn, Kim Ô trong nháy mắt bị đánh bại, không chịu nổi một kích. Nhàm chán, Diệp Kinh Vân quay người, hắn đã sử dụng hết 3 lần cơ hội. Trong lòng thầm nhủ nói xem ra lần sau trực tiếp lựa chọn hạng nhất giao chiến. Lão giả mặc hắc bào nhìn qua Diệp Kinh Vân thân ảnh, một mặt một bức. Hắn lập tức quay người rời đi, muốn đem việc này nói cho nghịch thiên tộc các đại lão. Sau đó, Diệp Khinh Vân vẫn tại tu luyện. Hắn đã cảm nhận được lĩnh ngộ kiếm ý tầm quan trọng. Lĩnh ngộ kiếm ý càng nhiều, như vậy thực lực liền sẽ càng biến thái, hoàn toàn có thể vượt cấp giao chiến. Giờ phút này, hắn đi tới đầu kia hành lang dài rằng rặc bên trong. Ta muốn đi trước Đông Ngực Huyết Linh dãy núi. Huyết Linh dãy núi chính là Đông Ngực trong tinh cầu lớn nhất một tòa sơn mạch, bên trong có rất nhiều yêu thú mạnh mẽ. Diệp Khinh Vân dự định ở chỗ này lịch luyện khế đạo. Tốt, cần khấu trừ 1000 nghịch thiên điểm, mặt khác, lần này cửa đồng lớn sẽ tại 1 năm sau đóng lại, xin nhớ trong vòng 1 năm về tới đây, nếu không, ngươi liền cần chính mình trở lại nghịch thiên tinh cầu. Cửa đồng lớn trong miệng, một vị tộc người lùn võ giả rất là cung kính đối với Diệp Khinh Vân nói ra. Nhìn qua vị này tộc người lùn võ giả, Diệp Khinh Vân rất tự nhiên nghĩ đến người lùn Cao Đông, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Đi trước lịch luyện khế đạo. Diệp Khinh Vân thầm nói, chợt chính là hướng phía trước đi đến. Mảnh này thượng đẳng tinh không chia làm mấy khu vực lớn. Huyết Linh dãy núi ở vào đông vực tinh cầu nào đó bên trong. Từ ngày này trở đi, Diệp Khinh Vân không ngừng mà đi tìm yêu thú mạnh mẽ chém giết, một bên tăng lên kinh nghiệm chiến đấu, một bên đến lĩnh ngộ đại địa kiếm cùng tật phong kiếm ý. Đây là hắn tới đây mục đích chủ yếu. Huyết Linh dãy núi ở vào huyết linh trong tinh cầu. Toàn bộ huyết linh tinh cầu đều là dãy núi, bên trong có đông đảo yêu thú. Diệp Khinh Vân vừa tiến đến chính là gặp một đầu hắc giao rồng. Đầu này hắc giao rồng cùng tu vi của hắn một dạng, rất nhanh, đầu này hắc giao rồng liền chết tại Diệp Khinh Vân trên kiếm trong tay. Một ngày này, toàn nào đó hẻm núi trên đất trống, Diệp Khinh Vân nhắm mắt lại, đứng ở nơi đó, tay hắn nắm lấy Mịch Thiên kiếm, một mực tại duy trì một cái tư thái. Lúc hơi gió thỉnh thoảng lại thổi tới, rơi vào trên người hắn. Còn hắn thì ở nơi đó lặng lặng hưởng thụ lấy bốn phía gió nhẹ thổi tới cùng cái kia một cỗ thần bí ý chí. Chậm rãi, hắn mở mắt, tự lẩm bẩm, gió ở khắp mọi nơi. Sau đó, hắn bắt đầu vung vẩy Mịch Thiên kiếm, mỗi một lần vung vẩy phía dưới đều có tiếng gió. Ngươi không biết đây rốt cuộc là tiếng gió hay là kiếm thanh. Bá, kiếm quang đang không ngừng lóe ra. Rầm rầm. Sau một khắc, từng đạo kiếm mang giống như cơn lốc hướng phía trước bổ tới. Phía trước, một tòa núi lớn mạch trong nháy mắt nhiều hơn mấy đạo vết kiếm đến. Đây là do lốc chi ý sao? Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn phía trước một màn, đôi mắt tinh quang lóe ra. Tiến vào huyết linh dãy núi tháng thứ 6. Diệp Kinh Vân đã là gặp một đợt lại một đợt yêu thú công kích. Một ngày này, hắn gặp vô số đầu hình thể to lớn không gì sánh được huyết lang. Lực lượng của bọn hắn tuy nói không khủng bố, nhưng tốc độ lại thật rất khủng bố, mà lại lực công kích tự thân không mạnh, nhưng quần thể lực công kích để cho người ta trong lòng run sợ, không dễ chọc. Giờ phút này, bốn phía có không xuống ngàn con huyết lang lộ ra răng nanh đến, một đôi huyết sắc mắt sói phun ra nuốt vào lấy vô tận hàn quang, dạng như vậy hận không thể đem Diệp Khinh Vân từng miếng cắn xuống đến, bọn chúng nước bọt đều chảy xuống. Bá, bá, bá. Sau một khắc, cái này từng đầu huyết lang cùng nhau nhảy lên, tựa như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phía trước bắn tới, ở trong hư không phát ra trầm thấp âm thanh xé gió. Diệp Khinh Vân lại là nhắm mắt lại, bởi vì cái này từng đầu huyết lang tại phóng lên tận trời thời điểm, vang lên từng đạo tiếng gió. Gió ở khắp mọi nơi. Một đoạn thời khắc, Diệp Khinh Vân bỗng nhiên mở mắt, lóe ra tinh quang, tự lẩm bẩm, nhìn về phía trước. Chương 3167, gió ở khắp mọi nơi. Chương 3167, gió ở khắp mọi nơi. Gió ở khắp mọi nơi. Diệp Khinh Vân hình như có nhận thấy ngộ, nhắm mắt lại. Giờ phút này, bốn phía từng đầu yêu thú không ngừng mà gầm thét, thả người nhảy lên, hướng phía hắn đánh tới. Nhưng mà, hắn lại không nhúc nhích tí nào. Coi như những yêu thú này lộ ra răng nanh sau, nô ra duệ trảo, hàn quang bùng lên thời điểm, đột nhiên, bốn phía gió trở nên sắc bén lại, phảng phất mang theo kiếm khí một dạng. Ngay sau đó, cái này từng đạo kiếm khí hướng phía bốn phía tràn ra. Bá, bá, bá. Từng đạo kiếm khí chui vào đến những yêu thú này chỗ mi tâm, lập tức, cái này từng đầu yêu thú chỗ mi tâm tách ra máu tươi chi hoa. Thân thể của bọn hắn rung động mạnh, nhao nhao ngã xuống trong vũng máu. Đây cũng là gió lốc kiếm ý sao? Diệp Khinh Vân đã sớm mở mắt ra, tinh quang lấp loé. Đến tận đây, hắn đã lĩnh ngộ ra gió lốc kiếm ý cùng liệt hỏa kiếm ý. Trở lại nghịch thiên trong tinh cầu. Một ngày này, Diệp Khinh Vân đi tới một trong cung điện. Hôm nay, Kiếm Hào vẫn ở nơi này giảng bài. Hôm nay, hắn chuyên môn đi giảng đại địa kiếm ý ân. Đây không phải trước đó không lâu lĩnh ngộ ra liệt hỏa kiếm ý Diệp Khinh Vân sao? Hôm nay, kiếm đại nhân giảng chính là đại địa kiếm ý. Gia hỏa này sẽ không muốn lĩnh ngộ đại địa kiếm ý đi. Vừa lĩnh ngộ ra liệt hỏa kiếm ý kiếm giả sau đó phải làm chính là làm gì chắc đó, không thể lập tức đi lĩnh ngộ khác kiếm ý, nếu không sẽ ảnh hưởng căn cơ, mà lại rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Nói chung, cần 5 năm quá độ kỳ mới có thể đi lĩnh ngộ khác kiếm ý. Đúng vậy a. Kiếm đại nhân minh sắp nói, cho dù là hắn đều cần thời gian 2 năm sau mới dám đi lĩnh ngộ tiếp theo chủng kiếm ý. Bốn phía vang lên xì xào bàn tán. Đối với cái này, Diệp Khinh Vân căn bản cũng không quan tâm, những người này nếu như biết hắn chẳng những lĩnh ngộ liệt hỏa kiếm ý còn lĩnh ngộ đại địa kiếm ý, nét mặt của bọn hắn nhất định sẽ phi thường giận mình. Những đệ tử này tùy ý trò chuyện với nhau, nói chuyện với nhau thanh âm không lớn cũng không nhỏ, ngược lại cũng không sợ Diệp Khinh Vân nghe được. Diệp Khinh Vân đơn độc ngồi ở chỗ đó, nghe Kiếm Hào khóa. Kiếm Hào càng không ngừng kêu, ánh mắt hướng phía dưới từng cái lướt qua, nhưng phát hiện Diệp Khinh Vân sau, hơi sửng sở, hơi nhướng mày. Rất nhanh, chương trình học liền kể xong. Kiếm Hào giờ phút này đi đến Diệp Khinh Vân bên người, thần sắc có chút không vui, nói khoảng cách ngươi lĩnh ngộ ra liệt hỏa kiếm ý chỉ có thời gian 1 năm đi. Kiếm đạo một đường, quyết không thể tham lam. Cái gọi là một bước một cái dấu chân, muốn làm gì chắc đó. Ngươi cần đem liệt hỏa kiếm ý lĩnh ngộ được thấu triệt mới có thể đi lĩnh ngộ loại thứ hai kiếm ý, mà trong lúc này, lấy thiên phú của ngươi chí ít cần thời gian 2 năm. Người bình thường đều cần thời gian 5 năm. Kiếm Hào cùng Diệp Khinh Vân nói muốn thời gian 2 năm, cái này đủ để chứng minh hắn đối với Diệp Khinh Vân xem trọng. Minh Bạch. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, nghe Kiếm Hào lời nói, sau đó rời đi. Kiếm Hào nhìn qua rời đi Diệp Khinh Vân, thần sắc có chút không vui. Gia hỏa này không có chăm chú nghe ngươi nói lời nói a. Sư phụ. Lúc này, sau lưng đi tới một vị nhân tộc thanh niên, ở phía sau hắn lưng đeo một thanh cổ kiếm. Đúng vậy a. Kiếm Hào nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tần Kiếm, nói Tần Kiếm, ngươi tại Liệt Hỏa Kiếm Ý bên trên lĩnh ngộ rất không tệ, ngươi hôm nay ban đêm đi hắn bên kia, cùng hắn luận bàn một chút. Kiếm đạo một đường, gian nan long đong, cho dù trên kiếm đạo có siêu nhiên thiên phú kiếm giả cũng sẽ không cuồng vọng tự đại như vậy muốn tại trong thời gian thật ngắn đi lĩnh ngộ loại thứ hai kiếm ý. Một khi làm như vậy, 89 phần 10 sẽ tẩu hỏa nhập ma. Ngươi đã quên vị kia tuyệt thế kiếm đạo thiên tiêu sao? Sư phụ, ngươi nói chính là tiểu sư thúc Kiếm Hạo Nhiên. Tần Kiếm nhớ tới người này, cái này cấm kỵ y hệt nhân vật. Không sai. Ngươi tiểu sư thúc cũng là bởi vì cuồng vọng tự đại, kết quả tẩu hỏa nhập ma, hiện tại còn rơi vào ma đạo. Kiếm Hạo thở dài một hơi. Sư phụ, ngươi là để cho ta đi cho hắn biết đường muốn từng bước một đi thôi. Tần Kiếm rất thông minh, hắn mở miệng nói. Đối với. Kiếm Hạo nhẹ gật đầu, mở miệng nói, có thể tại trong vòng 2 năm thời gian bên trong lĩnh ngộ ra liệt hỏa kiếm ý, cái này đủ để chứng minh hắn kiếm đạo thiên phú cực kỳ tốt, tiền đồ vô lượng. Ta tự nhiên hy vọng chúng ta nghịch tiên tộc có thể tăng thêm một vị siêu cấp cường giả, dùng cái này đến đối mặt tương lai hạo kiếp. Ta đối với hắn tràn ngập chờ mong, nhưng là hắn hiện tại quá mức cuồng vọng. Bất quá, đó cũng không phải vấn đề gì, dù sao hắn thiên phú còn tại đó, có thể cùng tự nhiên có cùng bản sự. Ngươi đi hảo hảo mà cùng hắn luận bàn, cho hắn biết dụng tâm của ta lương khổ. Kiếm đạo chi lộ so võ đạo chi lộ còn khó hơn đi, nếu là đi nhầm một bước, vậy liền khả năng không cách nào quay đầu lại. Kiếm Hào giận dữ nói. Tốt, sư phụ, ta biết. Tần Kiếm nhẹ gật đầu, liền quay người rời đi. Ban đêm giáng lâm. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân về tới chỗ ở của mình bên trong. Hắn chỗ hòn đảo rất lớn. Hắn giờ phút này ở vào lớn như vậy trong biệt viện. Hắn tại cơ kiếm pháp, gió lốc kiếm ý, gió ở khắp mọi nơi. Kiếm hướng phía trước nhẹ nhàng vẩy một cái, không có cái gì kiếm khí, chỉ là một trận gió thổi tới, nhưng là trong gió kia lại mang theo mãnh liệt kiếm khí. Liên hòa kiếm ý. Diệp Khinh Vân lại mở miệng nói, nương theo lấy thanh âm hắn rơi xuống, lập tức, trong tay phải kiếm đột nhiên nhiều hơn một đạo hỏa diễm đến, cháy hung hực, làm cho mảnh không gian này cũng vì đó ngưng kết. Đúng lúc này, một đạo dáng người ước chừng 2 mét cự nhân tộc võ giả đến chỗ này, hắn cung kính mở miệng nói, "Chủ nhân, Kiếm Hào thủ tịch đệ tử Tần Kiếm tìm ngươi." "A." Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, khoát tay áo, nói để hắn vào đi. "Tốt." Cự nhân tộc võ giả gật đầu, sau đó quay người rời đi. Không bao lâu, một vị mặc hỏa hồng trường bào, lưng đeo cổ kiếm thanh niên nam tử chính là đi tới, vừa đi vừa cười, còn chắp tay nói, "Ha ha, tại hạ Tần Kiếm." "Diệp Khinh Vân." Diệp Khinh Vân cũng là chắp tay, chợt hỏi, "Ngươi tìm ta có chuyện gì?" "Ta và ngươi một dạng, lĩnh ngộ ra liệt hỏa kiếm ý, cho nên ta muốn cùng ngươi luận bàn một phen, không biết được hay không?" Tần Kiếm hỏi. "Hoàn toàn có thể a." Diệp Khinh Vân gật đầu, nhìn xem người sau, hắn phát hiện giá hỏa này trên thân khí tức không kém, một thân tu vi cao tới tiên thánh cảnh ngũ biến bên trong, cái này tu vi nhưng là muốn cao hơn chính mình ra 2 biến a. "Yên tâm, chúng ta không thể so với tu vi, chỉ so với kiếm đạo." Tần Kiếm mở miệng cười nói, chợt hắn đi tới biệt viện trên đất trống, lấy ra phía sau cổ kiếm. "Hô." Sau một khắc, trên cổ kiếm toát ra liệt hỏa đến, cháy hung hực, một cỗ liệt hỏa kiếm ý như núi như biển giống như bạo phát ra, làm cho không gian bốn phía cũng vì đó ngưng kết. "Xin mời." Diệp Khinh Vân rút ra Nghịch Thiên kiếm đến, đồng dạng, tại Nghịch Thiên kiếm bên trên toát ra liệt hỏa đến, một cỗ kinh khủng liệt hỏa kiếm ý bạo phát ra. Cảm nhận được cái này một cỗ liệt hỏa kiếm ý, Tần Kiếm mi đầu hơi nhíu một cái, thay đổi cả sắc mặt mấy lần. "Rất mạnh." Nếu là không biết, hắn còn tưởng rằng người trước mắt tại liệt hỏa kiếm ý bên trên lĩnh ngộ hơn 10 năm. Chương 3168, ngươi bại chương 3168, ngươi bại. Khi Diệp Khinh Vân bày ra chiến đấu tư thế đến, Tần Kiếm sắc mặt đã trở nên tương đương nghiêm trọng. Đối phương mang đến cho hắn một cảm giác giống như là một vị tại liệt hỏa kiếm ý bên trên nghiên cứu thật lâu kiếm đạo cao thủ. "Ta xuất thủ, ngươi coi chừng." Tần Kiếm mở miệng nói, sau đó thân hình nhảy lên. Lập tức, vang một tiếng, dưới chân sàn nhà trực tiếp vỡ ra, thân hình của hắn sau đó một khắc trực tiếp nổ bắn ra ngoài. Ở trên người hắn bộc phát ra liệt hỏa kiếm ý đến. Nhìn từ đằng xa, hắn giống như là một đoàn cực nóng liệt hỏa lợi kiếm hướng phía Diệp Khinh Vân bắn tới. Diệp Khinh Vân có thể cảm nhận được rõ ràng người sau trên thân mãnh liệt liệt hỏa kiếm ý, hắn không chút do dự rút ra Lịch Thiên kiếm. Lịch Thiên kiếm bên trên bị liệt hỏa bao trùm lấy, cháy hung hực, không gian bốn phía phảng phất bị đọc lại một dạng. Ầm vang. Giờ phút này, Tần Kiếm cũng là nắm cổ kiếm, nhanh chóng cùng Diệp Khinh Vân giao chiến ở cùng nhau. Trong tay cổ kiếm bỗng dưng chém ra mà ra, hắn năm ngón tay nắm chặt, một cỗ đáng sợ liệt hỏa kiếm ý tại thời khắc này bạo phát đi ra, phảng phất có thể thiêu đốt xung quanh hết thảy. Diệp Khinh Vân lấy Lịch Thiên kiếm ngăn cản, cùng đối phương va chạm bên dưới, thân hình run lên. Hắn nhìn trước mắt người, trên mặt nổi lên vẻ kích động, trong một đôi tròng mắt bắt đầu thiêu đốt lên chiến ý, phảng phất hỏa diễm bình thường. Giao thủ ngắn ngủi bên dưới, hắn liền phải ra một cái kết luận. Người trước mắt tại liệt hỏa kiếm ý bên trên có không tầm thường lĩnh ngộ. "Tốt, lại đến." Diệp Khinh Vân nặng nề nói, sau một khắc, thân hình của hắn chính là tựa như đạn pháo một dạng hướng phía trước bắn tới. Ầm vang. Liệt hỏa kiếm ảnh ở trong hư không càng không ngừng giao thoa lấy, đụng chạm, phát ra trầm thấp tiếng oanh minh. Lại nhìn Tần Kiếm, hắn giờ phút này sắc mặt đã rất nặng. Hắn muốn cho là mình có thể thoải mái mà chiến thắng đối phương, dù sao hắn tại liệt hỏa kiếm ý bên trên có siêu cấp cao lĩnh ngộ. Cho dù là đời thứ ba nghịch thiên võ giả kiếm hảo cũng cho là như vậy, hắn thấy có cần phải chèn ép một chút Diệp Khinh Vân, cho nên hắn mới khiến cho Tần Kiếm xuất thủ. Hắn thấy 10 hiệp bên trong, Tần Kiếm tất nhiên sẽ lấy được thắng lợi. Nhưng bây giờ 100 cái hội hợp, Tần Kiếm vẫn như cũng không cách nào đánh bại Diệp Khinh Vân. Cái này nếu như bị hắn biết, tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Khó trách sư tôn coi trọng hắn như vậy. Hắn trên kiếm đạo hoàn toàn chính xác có siêu nhân bình thường lĩnh ngộ cùng tạo hóa. Đồng thời theo kịch chiến xuống dưới, lực chiến đấu của hắn càng ngày càng mạnh. Tần Kiếm trên mặt nghiêm trọng, trong lòng thầm nhủ đạo, cảm thấy mình lúc trước quá mức xem nhẹ Diệp Khinh Vân. Hưu. Ngay vào lúc này, sau lưng, một bóng người nhanh chóng xuất hiện, Diệp Khinh Vân cầm trong tay Lịch Tiên kiếm, liên hỏa kiếm ý lại lần nữa mà ra. Coi chừng, ta một chiêu này chính là cường đại nhất kiếm thuật. Đúng lúc này, Tần Kiếm mở miệng nói, quyết định thi triển chính mình cường đại nhất kiếm thuật, chỉ gặp hắn hai tay nắm cổ kiếm, sau một khắc, liên hỏa kiếm ý nhanh chóng bạo phát đi ra, như núi như biển, làm cho không gian bốn phía cũng vì đó ngưng kết. Liên hỏa thiên hạ. Thanh âm trầm thấp từ trong cổ họng nhấp nhô đi ra. Sau một khắc, tay hắn cầm cổ kiếm, hướng phía trước bỗng nhiên vung lên, lập tức, liệt hỏa chi quang bùng lên mà đi. Thật kinh người liệt hỏa kiếm ý, cảm nhận được điều này, Diệp Khinh Vân sắc mặt nghiêm trọng, hắn tinh tế cảm ngộ, sau một khắc, chính là nâng tay phải lên, đồng thời nắm Lịch Tiên kiếm, chợt bỗng nhiên vung lên, liệt hỏa chém. Một chiêu liệt hỏa chém xuống. Lập tức, tần kiếm chiêu thức sau đó một khắc bị phá hủy đến tan thành mây khói. Hắn đôi mắt trừng tròn xoe tròn vo, một bức thần sắc khó có thể tin, sau đó sau một khắc thân thể chính là giống như đạn pháo một dạng bay ra ngoài. Hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt trắng bệch, tựa như một tấm giấy trắng. Hắn bại. Hắn nghi cũng nghi không ra sẽ thua. Trên mặt của hắn nổi lên không thể nào hiểu được thần sắc, hắn một mực tại nghiên cứu liệt hỏa kiếm ý, dòng dã 15 năm, một mực tại lĩnh ngộ liệt hỏa kiếm ý. Bởi vì hắn muốn làm gì chắc đó, các loại triệt để lĩnh ngộ sau mới dám đi lĩnh ngộ loại thứ hai kiếm ý. Có thể kết quả, hắn vậy mà bại bởi lĩnh ngộ không đến bao lâu Diệp Khinh Vân trong tay, cái này khiến hắn khó có thể lý giải được, không cách nào tin. Giờ phút này, hắn ngẩng đầu, nhìn qua Diệp Khinh Vân, đôi mắt run lên. Người trước mắt bỗng nhiên ngồi xếp bằng, giống như tại lĩnh ngộ cái gì. Sau một khắc, ở người phía sau trên thân chợt bộc phát ra một cỗ đột phá khí tức. Đột phá? Tần Kiếm trừng lớn hai mắt, miệng cũng ngoa ra. Không sai, Diệp Khinh Vân đột phá, tại cùng Tần Kiếm trong giao chiến, hắn thành công bước vào đến tiên thánh cảnh tam biến. Người không sao chứ? Thật lâu, Diệp Khinh Vân chậm rãi mở mắt ra, một đôi màu đen giống như hắc bảo thạch đôi mắt lóe ra tinh quang, hắn chậm rãi đứng lên, hướng phía Tần Kiếm đi đến, hỏi: "Không có việc gì? Ta thua rồi." Tần Kiếm đắng chắc nói, hắn bại, mà lại bị bại rất triệt để. Ngươi lĩnh ngộ đến không đủ thấu triệt. Diệp Kinh Vân mở miệng nói, nhìn qua người sau, sau đó chỉ ra mấy vấn đề đến. Tần Kiếm rất khiêm tốn chỉ giáo, nghe nghe, bừng tỉnh đại ngộ. A, thì ra là như vậy. Khó trách a. Hắn mở miệng nói, đồng thời, một mặt rung động ngẩng lên lấy đầu, nhìn xem trước người thanh niên áo trắng. Người trước mắt mặc dù lĩnh ngộ ra liệt hỏa kiếm ý thời gian không dài, nhưng lại lĩnh ngộ rất sâu. Tối thiểu, Tần Kiếm cảm thấy mình căn bản cũng không như người trước mắt. Đối phương tuy nói rất ngay thẳng, nhưng lại có thể làm cho hắn lập tức liền hiểu tới. Ai? Hắn nhìn về phía Diệp Kinh Vân, thở dài một hơi, nói lúc đầu, sư phụ để cho ta tới hảo hảo cho ngươi học một khóa, tránh cho để cho ngươi đi nhầm kiếm đạo chi lộ, nhưng bây giờ xem ra, ta nơi nào có tư cách đến chỉ điểm ngươi à? Hắn nói không sai. Đến trước, hắn còn rất lời thề son sắt, cảm thấy mình liệt hỏa kiếm ý lĩnh ngộ nhất định tại Diệp Kinh Vân phía trên. Nhưng tại giao chiến sau, hắn phát hiện chính mình mười phần sai. Thật là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Người trước mắt tại liệt hỏa kiếm ý bên trên lĩnh ngộ xa xa vượt qua hắn a. Sư phụ của ngươi, kiếm hảo đại nhân. Diệp Kinh Vân đôi mắt lấp lóe, hỏi. Đúng vậy a. Kiếm hào đại nhân chính là sợ ngươi đi nhầm kiếm đạo." Tần Kiếm nói ra. Diệp Khinh Vân khẽ giật mình. "Sư tôn ta hắn rất coi trọng ngươi, cảm thấy ngươi là khả tạo chi tài." Tần Kiếm chậm rãi nói ra, hắn nhìn ngươi còn không có hoàn toàn nắm giữ liệt hỏa kiếm ý, sau đó khuyên đủ ngươi, lại không nghĩ rằng ngươi không có nghe lọt, thế là đã tìm được ta. Hắn đem sự tình trải qua từng cái nói cho Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân không nghĩ tới Kiếm hào coi trọng hắn như vậy. Hắn nhẹ gật đầu, nói ta hiểu được. "Vậy ta liền cáo từ." Tần Kiếm chắp tay, sau đó quay người rời đi, tại lúc rời đi, nghĩ đến trước đó bại trận một màn, hắn không khỏi hít một tiếng thở dài, cảm thán nói, thật là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Hắn rất phục Diệp Khinh Vân. Một bên khác, giờ phút này, Diệp Khinh Vân trở lại chính mình trong đại sảnh, đổi lại một thân cẩm y màu đen trang phục, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía trước cánh quang môn kia, tự lẩm bẩm, nếu coi trọng như vậy ta liền tuyệt đối sẽ không để cho người thất vọng. Xông lịch thiên thần kiểu đi. Chương 3169, lại xông lịch thiên thần kiểu chương 3169, lại xông lịch thiên thần kiểu xông lịch thiên thần kiểu đi. Diệp Khinh Vân tự lẩm bẩm, mở cửa lớn ra, chân phải hướng phía trước bước ra một bước. Lập tức, không ít nghịch thiên tộc võ giả đều biết hắn muốn đi sông nghịch thiên thần kiểu. Sông. Diệp Kinh Vân nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn biết nghịch thiên thần kiểu chuyên môn là dùng để kích thích nghịch thiên võ giả thể nội tiềm lực. Chín đại nghịch thiên chi thuật theo thứ tự là chín làm trái chạy, huyết ảnh nghịch thiên chi khải, nghịch thiên huyết hải, nghịch thiên mắt, nghịch thiên thuật, nghịch thiên đan lô, nghịch linh kiếm, làm trái ánh sáng. Mỗi thức tỉnh một loại liền sẽ tăng lên sức chiến đấu. Nghịch thiên thần kiểu hết thể có 9981 tầng, vượt qua thời điểm có thể kích phát trong cơ thể ngươi tiềm năng, từ đó thức tỉnh dấu ở trong cơ thể ngươi nghịch thiên chi thuật. Diệp Kinh Vân một đường phi nước đại, đi vào tầng thứ 5 thời điểm, đột nhiên, ở phía trước của hắn xuất hiện một đoàn mây mù. Ngay sau đó tầng kia mây mù liền phát ra thanh âm đến: "Xin mời lựa chọn đối thủ của ngươi, phân biệt có cùng tu vi ngươi một dạng đối thủ, cao hơn tu vi ngươi tam trọng đối thủ, cao hơn tu vi ngươi ngũ trọng đối thủ, đoàn mây mù kia truyền đến thanh âm. Lựa chọn khác biệt có phải hay không đại biểu ban thưởng khác biệt? Diệp Kinh Vân tò mò hỏi. Nếu ngươi lựa chọn cùng tu vi ngươi một dạng đối thủ, có thể thông qua tầng này. Nếu ngươi lựa chọn cao hơn tu vi ngươi tam biến đối thủ, có thể vượt qua 3 tầng. Nếu ngươi lựa chọn cao hơn tu vi ngươi ngũ biến đối thủ, có thể vượt qua tầng 10, tầng mây kia lại lần nữa phát ra thanh âm. Cùng lần trước tình cảnh một dạng. Diệp Kinh Vân gật đầu, nói thẳng, vậy ta liền lựa chọn cao hơn ta tu vi ngũ trọng đối thủ đi. Tốt, như ngươi mong muốn, tầng mây bên kia chuyển đến thanh âm, ngay sau đó, đoàn này tầng mây trên không trung bắt đầu ngưng tụ thành hình, biến thành một đạo mang theo mặt nạ màu đen bóng người thần bí, theo người này xuất hiện, lập tức, một cỗ tiên thánh cảnh bắt biến tu vi bạo phát đi ra. Hiện tại, Diệp Kinh Vân tu vi tại tiên thánh cảnh tam biến bên trong. Người này bên hông bên trên phối thêm một thanh lợi kiếm, mặt nạ màu đen bên dưới, một đôi u lanh con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân, mở miệng nói, chiến đấu, bắt đầu đi. Giờ phút này, không ít nghịch tiên tộc võ giả đều được biết Diệp Kinh Vân đang sông nghịch tiên thần kiểu. Nghịch tiên tộc thứ 50 thay mặt võ giả Mỹ Đô toa đôi mắt lấp lóe, nhìn về phía trước, thời khắc lưu ý lấy Diệp Kinh Vân. Lần trước, hắn liền bại bởi gia hỏa này, không biết lần này hắn có thể hay không chiến thắng. Liền ngay cả Trương Tuyết Oánh cũng bắt đầu chú ý Diệp Kinh Vân. Biển động, nghịch tuyết kiếm nhao nhao ngừng trong tay động tác, nhìn phía trước hình ảnh. Trong tấm hình, Diệp Kinh Vân chính sử tại nghịch tiên thần kiểu bên trong, hắn đang chuẩn bị cùng người giao chiến. Bá, một kiếm mới tới, mang theo liệt hỏa kiếm ý, nhanh chóng bạo phát đi ra. Sau một khắc, đạo thân ảnh kia chính là tan thành mây khói. Một kiếm, Diệp Kinh Vân chỉ dùng một kiếm liền đánh bại đã từng vô cùng cường đại đối thủ. Không ít người thấy cảnh này, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Những năm gần đây, hắn đến cùng trải qua rời cái gì, vậy mà trở nên cường đại như vậy. Nghịch Vân sợ hai thán phục liên tục. Chợt, Diệp Kinh Vân một đường tiến lên, đi tại nghịch thiên trên tầng tiểu. Tầng thứ 30 bên trong, một vị tóc đỏ trắng hán xuất hiện tại Diệp Kinh Vân trong tầm mắt, hắn sử dụng chính là một thanh huyết hồng chiến đao, tại trên chiến đao thiêu đốt lên liệt hỏa, mang theo liệt hỏa đao ý. Mấy năm này ta một mực tại lĩnh ngộ liệt hỏa kiếm ý. Diệp Kinh Vân nhẹ nhàng cười một tiếng. A, có đúng không? Vậy liền để ta xem một chút là của ngươi liệt hỏa kiếm ý mạnh, vẫn là của ta mạnh, đại hán tóc đỏ nói ra. Đánh đi. Diệp Kinh Vân hai mắt nổi lên mãnh liệt ý chí chiến đấu, tựa như là cháy hừng hực liệt hỏa. Bá, nghịch tiên kiếm ra khỏi vỏ. Diệp Kinh Vân càng không ngừng cùng đại hán giao chiến, ngay sau đó, trực tiếp sử xuất liệt hỏa chém. Oanh! Hoảng sợ liệt hỏa chi quang lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, đại hán tóc đỏ chính là bại trận. Diệp Kinh Vân thân hình trực tiếp xuất hiện tại tầng thứ 35 bên trong. Cùng lúc đó, tại trong thân thể của hắn chợt bộc phát ra một cỗ nghịch tiên chi ý, ngay sau đó, tại trước người hắn xuất hiện một đạo khí lưu. Đạo này khí lưu nhanh chóng ngưng tụ thành áo giáp. Nghịch tiên áo giáp sao? Diệp Kinh Vân đôi mắt lấp lóe, thầm nói. Tiến lên sau, hắn lại gặp đối thủ. Đó là tầng thứ 70 đối thủ. Đó là một vị người áo đen, hắn lĩnh ngộ là gió lốc kiếm ý, cầm trong tay lợi kiếm, không ngừng mà quơ, lập tức, đạo đạo gió lốc hướng phía Diệp Kinh Vân mà đi. Tại Diệp Kinh Vân cùng hắn kịch chiến thời điểm, Diệp Kinh Vân không biết giờ phút này Nghịch Vân, biển động, Nghịch Tuyết kiếm bọn người chính độ cao quan chiến lấy hắn. Gia hỏa này không hiếu chiến thắng, ta chính là bại bởi trong tay người này. Mỹ Đỗ Toa mở miệng nói, trên mặt nghiêm trọng. Nàng trước đó liền cùng người này giao chiến qua, kết quả bị đối phương một chiêu đánh bại. Tiểu gia hỏa, có thể đến nơi đây, có thể gặp được ta, ngươi đã rất tốt. Ngươi sẽ dừng bước nơi này. Hắn mở miệng nói. Diệp Kinh Vân phun ra một chữ, chiến. Không có dư thừa nói nhảm, cả người hắn vọt tới. Đối phương thao túng gió lốc, đem hắn liệt hỏa thổi ra ngoài. 50 cái hội hợp. Mỹ Đỗ Toa nhìn thấy một màn này, kinh hô liên tục. Gia hỏa này tốt biến thái. Là rất biến thái, lúc này, kiếm hào đều mở miệng. Thời gian trôi qua. Người kia nói, tiểu tử, ngươi rất không tệ, lại có thể cùng ta chiến 60 hội hợp. Tiền bối, thử một lần ta gió lốc kiếm ý đi. Đúng lúc này, Diệp Kinh Vân đông nhiên mở miệng nói. Cái gì? Gió lốc kiếm ý. Ngươi còn lĩnh ngộ ra gió lốc kiếm ý tới, nam tử áo đen trừng lớn hai mắt. Đúng vậy. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, chợt mở miệng nói, gió, ở khắp mọi nơi. Vành, vành, vành. Đương theo lấy thanh âm hắn rơi xuống, lập tức, từng đạo gió lốc gào thét mà đến, mang theo kiếm ảnh hướng phía nam tử áo đen mà đi. Kiếm ý kia liên miên bất tuyệt, cực kỳ đáng sợ, mấy hiệp sau, nam tử áo đen bại trận. Diệp Kinh Vân đem nó đánh bại sau, đã thức tỉnh chín đại nghịch thiên chi thuật một trong nghịch thiên huyết hải. Ở phía sau hắn nổi lên ba đầu biển lớn màu đỏ ngòm, càng không ngừng gầm thét. Nghịch Vân bọn người nhìn thấy một màn này, kinh hô liên tục, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, không thể tưởng tượng nổi. Nghịch thiên thần điểu, thứ 9981 tầng bên trong. Diệp Kinh Vân gặp vị cuối cùng đối thủ. Đó là một đầu to lớn rồng. Con rồng này rất dài, trên thân răng đầy lần tiến, dưới ánh mặt trời chết xạ ra băng lãnh quang trạch. Giờ phút này, con rồng này đột nhiên diễn biến thành một đạo thanh niên thân ảnh. Hắn nhìn xem Diệp Kinh Vân, nói ngươi rất không tệ, có thể đi đến một bước này, nhưng ngươi không cách nào chiến thắng ta. Thanh âm rơi xuống, hắn giơ lên tay phải, hướng phía trước một chỉ. Oanh! Lập tức, một cỗ áp lực kinh khủng đánh tới, như núi như biển. Diệp Kinh Vân cảm giác được phi thường kiềm chế, phản phất có được hàng ngàn hàng vạn dãy núi hướng phía trên người hắn ép đi, ngay cả đại khí đều thở không được một chút. Oanh! Nhưng là, sau một khắc, ở trên người hắn đột nhiên bộc phát ra liệt hỏa kiếm ý cùng gió lốc kiếm ý. Song kiếm ý, còn vận dụng tự nhiên. Khó trách ngươi có thể đi vào một bước này, thanh niên cảm nhận được Diệp Kinh Vân trên người liệt hỏa kiếm ý cùng gió lốc kiếm ý, có chút kinh ngạc một tiếng. Chương 3170, tiếp nhận nhiệm vụ. Chương 3170, tiếp nhận nhiệm vụ. Thanh niên nội tâm rung động. Sau một khắc, song phương giao chiến. Hán kinh hai phát hiện Diệp Khinh Vân tại liệt hỏa kiếm ý cùng gió lốc kiếm ý bên trên vận dụng tự nhiên, đem uy năng phát huy vô cùng tinh tế. Liệt hỏa kiếm ý cực kỳ cuồng bạo tấn mãnh, gió lốc kiếm ý cực nhanh không gì sánh được.
Vành.
Một lát, Diệp Khinh Vân chịu đựng lấy áp lực, chuyển bại thành thắng. Hắn thắng. Kiếm Hào khó có thể tin ngẩng đầu, nhìn xem một màn này. Hắn không thể nào hiểu được nhìn thấy một màn. Dù là một màn này rất chân thực. Hắn duy nhất một lần thu được Lịch Tiên chi khải, Lịch Tiên huyết hải. Lịch Tiên tộc võ giả thể nội người mang 9 đại Lịch Tiên chi thuật, cái này 9 đại Lịch Tiên chi thuật theo thứ tự là 9 làm trái chạy, huyết ảnh Lịch Tiên chi khải, Lịch Tiên huyết hải, Lịch Tiên mắt, Lịch Tiên thuật, Lịch Tiên đan lô, Lịch linh kiếm, làm trái ánh sáng. Hiện tại, Diệp Khinh Vân có được 9 làm trái chạy, huyết ảnh Lịch Tiên chi khải, Lịch Tiên huyết hải tứ đại Lịch Tiên chi thuật. Thực lực của hắn bây giờ so trước đó muốn tăng lên quá nhiều. 9 chữ Lịch Tiên địa. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân thối lui ra khỏi Lịch Tiên thần tiểu đến. Lịch Tiên trên lệnh bài truyền đến từng đạo chúc phúc thanh âm, đều chúc phúc Diệp Khinh Vân thành công xông qua Lịch Tiên thần tiểu. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở 9 chữ Lịch Tiên trong địa. "Chư đừng, ta muốn đi lĩnh ngộ 9 chữ Lịch Tiên địa." Diệp Khinh Vân đối với một vị Tam Nhãn lão giả mặc hắc bào mở miệng nói. "Tốt." Tam Nhãn lão giả mặc hắc bào nhẹ gật đầu, chợt phất ống tay áo một cái, liền thấy phía trước xuất hiện một cánh quan môn, sáng chói không gì sánh được. Diệp Khinh Vân không do dự cái gì, đi thẳng vào, đi tới trong quan môn. Thời gian dần qua, tại trước người hắn xuất hiện một tòa bia đá to lớn. Phía trên có 9 cái một màn đồng dạng chữ, nghịch. Lần trước, Diệp Khinh Vân lĩnh ngộ được bức họa thứ 5 đến, hiện tại hắn muốn lĩnh ngộ bức họa thứ 6. Đây là một bức mưa to hình. Phía trên có đại lượng giọt mưa, hội tụ vào một chỗ, mỗi một giọt giọt mưa đều tựa như là một đạo kiếm quang, từ Diệp Khinh Vân trong mắt nhanh chóng xẹt qua, tựa như lưu tinh mở dạng. Diệp Khinh Vân tại lĩnh ngộ lấy mưa to hình. Linh hồn của hắn phảng phất bay vào đến bức đồ họa này bên trong, cùng bên trong nước mưa dung hợp lại cùng nhau, cảm thụ được tích thủy. Tí tách, tí tách, tí tách. Nước mưa rơi vào phía dưới, mặc dù mỗi một giọt nước mưa lực lượng đều rất nhỏ, có thể hội tụ vào một chỗ, không thể khinh thường. Đùng. Phía dưới, tảng đá kia bỗng nhiên bạo tạc. Nước chảy đá mòn. Đây mới thực là nước chảy đá mòn. Diệp Khinh Vân nhìn xem một màn này, có cảm giác ngộ, lặng lặng trầm tư. Thời gian trong lúc trầm tư từ từ trôi qua. Diệp Khinh Vân đắm chìm tại lĩnh ngộ bên trong. Một ngày nào đó, hắn chậm rãi mở mắt, khi mở mắt chốc lát, cái kia bức họa thứ 6 trong nháy mắt bạo tạc, tùy theo xuất hiện bức họa thứ 7. Cùng lúc đó, tại Diệp Khinh Vân trên thân bạo phát ra một cỗ đột phá khí tức. Tu vi của hắn bước vào đến tiên thánh cảnh lục biến, thực lực so trước đó rõ ràng tăng lên không ít. Hắn tiếp tục lĩnh ngộ bước tiếp theo hình. Thời gian lại lần nữa trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu. Phía trước, 9 chữ trên tấm bia đá 9 cái nghịch chữ bỗng nhiên toàn bộ phát sáng lên. Ngay sau đó, 9 chữ nghịch thiên trong bia bạo phát ra một đạo ánh sáng sáng chói, xông thẳng lên trời, quanh quần thiên địa. Từng đạo nghịch thiên thanh âm quanh quần ở trong thiên địa. Toàn bộ nghịch thiên tinh cầu đều đang run rẩy lấy. Không ít võ giả thấy cảnh này, yên tĩnh im lặng, từng cái khiếp sợ nhìn chằm chằm cái kia đạo xông vào mây xanh qua mang, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Khó có thể tin, có người lĩnh ngộ ra 9 chữ nghịch thiên địa. Đây không phải nói hắn muốn lấy được 9 chữ nghịch thiên quyết thôi. Ai? Là ai lĩnh ngộ ra tới? Không ít võ giả đều là mặt mũi tràn đầy rung động mà nhìn xem một màn này. Vị kia Tam Nhãn lão giả mặc hắc bào vốn là đang nghỉ ngơi, có thể nghe phía bên ngoài động tĩnh kia, lập tức mở hai mắt ra, chợt đã nhìn thấy phía trước cái kia hoảng sợ một màn. Toàn bộ 9 chữ nghịch thiên bia tách ra ánh sáng sáng chói. Hắn lĩnh ngộ ra 9 chữ nghịch thiên trên tấm bia 9 bức đồ vẽ. Tam Nhãn lão giả mặc hắc bào bị dọa, không chút suy nghĩ đến, lúc này mới thời gian 2 năm. Diệp Khinh Vân liền lĩnh ngộ ra 9 chữ nghịch thiên trong bia 9 bức đồ vẽ đến. Giờ phút này, phía trước, cửa lớn chậm rãi mở ra. Một bóng người từ đó chậm rãi đi ra. Người này chính là Diệp Khinh Vân. Hắn tại 9 chữ nghịch thiên trong tấm bia đá trong không gian chờ đợi dòng ra 2 năm. Tại 2 năm này thời gian bên trong, hắn một mực tại nghiên cứu 9 chữ cái kia nghịch thiên trong bia 9 bức đồ vẽ, trời không phụ người có lòng, hắn thành công, đồng thời, tu vi của hắn thuận lợi mà tăng lên đến tiên thánh cảnh cửu biến, chỉ kém một biến liền có thể bước vào đến tiên thần cảnh biến đổi chúng. Thực lực, sức chiến đấu các loại phương diện đều có tăng lên trên diện rộng. Lão giả mặc hắc bào một mặt cung kính nhìn xem Diệp Khinh Vân. Lúc này, Lịch Vân đi tới, hắn nhìn xem Diệp Khinh Vân, nói rất có thể a. Trong khoảng thời gian ngắn, chẳng những xông qua Lịch Tiên thần tiểu, còn lĩnh ngộ ra 9 chữ Lịch Tiên địa. Ngươi tiến vào Lịch Tiên tinh cầu đã có không ít năm đi. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, tiến vào Lịch Tiên tinh cầu hoàn toàn chính xác có thời gian rất lâu, hắn dò hỏi, thế nhưng là có nhiệm vụ. Đối với, Lịch Vân cười gật đầu, sau đó nói, đang có ý này, phàm là gia nhập chúng ta Lịch Tiên tộc võ giả đều cần hoàn thành 3 cái nhiệm vụ. 3 nhiệm vụ này chia làm 3 cái giai đoạn. Trước đó gặp ngươi tu vi không cao, cho nên không có cho ngươi đi. Nói như vậy, hoàn thành hạng thứ nhất nhiệm vụ, võ giả tu vi đều ít nhất phải tại tiên thần cảnh nhất trọng, bất quá, thực lực của ngươi rất mạnh. Ngươi chuẩn bị một hồi đi. Nhiệm vụ hoàn thành sẽ thu hoạch được phần thưởng nhất định. Tốt. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu. Ngày thứ 2, Diệp Khinh Vân dậy thật sớm. Hắn mở ra quyển thứ nhất chụp nhìn, phía trên có hạng thứ nhất nhiệm vụ. Nhiệm vụ: tiến về Nam Linh địa vực, Nam Sa tinh cầu, Nam Sa thành. Đánh giết Nam Sa Dã Long Vương 4 đầu, nhiệm vụ hoàn thành sẽ thu hoạch được 100.000 lịch thiên điểm. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân hướng phía đầu kia to lớn hành lang đi đến, trong hành lang có rất nhiều phiến cửa đồng lớn, mỗi một phiến cửa đồng lớn đều thông hướng khác biệt tinh cầu. Diệp Kinh Vân tìm được một cái thông hướng Nam Sa tinh cầu cửa đồng lớn. Tiến về là cần nhất định nghịch thiên điểm. Trước đó, Diệp Kinh Vân xông qua nghịch thiên thần tiểu, lại lĩnh ngộ 9 chữ nghịch thiên địa, hắn hiện tại nghịch thiên điểm cao tới 600.000 tôn kính thứ 53 thay mặt nghịch thiên tộc võ giả, ngươi là muốn tiến về Nam Sa tinh cầu sao? Cửa đồng lớn tiền trạm lấy một vị làn da ngăm đen, người thấp nhỏ tộc người lùn võ giả, hắn nhìn về phía Diệp Kinh Vân, mở miệng nói. Nhìn qua người này, Diệp Kinh Vân không khỏi vang lên người lùn cao đồng, nhẹ nhàng gật gật đầu. Tiến về Nam Sa tinh cầu cần 10.000 nghịch thiên điểm. Tộc người lùn võ giả mở miệng nói. Tốt. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, lấy ra nghịch thiên lệnh bài. Nghịch thiên trên lệnh bài ghi chép nghịch thiên điểm, bây giờ là 600.000, khấu trừ 10.000 sau, còn lại 590.000 tôn kính đại nhân, chúc ngươi lên đường bình an. Tộc người lùn võ giả mở miệng nói. Nương theo lấy thanh âm hắn rơi xuống, cái kia đóng chặt cửa đồng lớn giờ phút này từ từ mở ra, một đạo nhỏ xíu quang môn từ trong khe cửa nổ bắn ra đến, theo cửa càng kéo càng lớn, quang mang càng ngày càng mãnh liệt. Chương 3171, Nam Sa thành. Chương 3171, Nam Sa thành. Nam Linh địa vực, Nam Sa tinh cầu, Nam Sa thành. Tại Nam Sa thành phía bắc là một mảnh dãy núi to lớn, rất là hung hiểm. Giờ phút này, tại Nam Sa thành bên ngoài, một cánh cửa ánh sáng bỗng nhiên bay lên. Ngay sau đó, một đạo thanh niên thân ảnh bắt đầu từ quang môn kia bên trong chậm rãi đi ra. Người đến rõ ràng là Diệp Kinh Vân. Diệp Kinh Vân trực tiếp đi vào Nam Sa thành, hắn đi tới Nam Sa thành trong phụ thành chủ. Cái này Nam Sa thành thành chủ chính là Lịch Thiên tộc một vị ngoại tộc võ giả. Lịch Thiên tộc nội tộc võ giả đều người mang Lịch Thiên huyết mạch, tăng thêm Diệp Kinh Vân hết thảy chỉ có 53 vị. Phụ thành chủ một vị hạ nhân biết được Diệp Kinh Vân đến sau, mang trên mặt định nọ dáng tươi cười, hắn biết Diệp Kinh Vân thân phận, cho nên rất là cùng kính chào hỏi, dẫn lĩnh Diệp Kinh Vân hướng phía phụ thành chủ nội đường mà đi. Nội đường ở trong ngồi một người, đây là một vị khuôn mặt lạnh lùng nam tử trung niên, trên thân khí tức uy nga, hắn đứng lên, gặp Diệp Kinh Vân đến, lập tức là chắp tay lên đón. Tại hạ thần phòng, nhìn thấy đại nhân. Tuy nói tu vi của hắn so Diệp Kinh Vân cao, tại tiên thần cảnh ngũ biến bên trong, có thể địa vị kém xa Diệp Kinh Vân. Diệp Kinh Vân dù sao cũng là thứ 53 thay mặt nghịch thiên tộc võ giả, thể nội người mang nghịch thiên huyết mạch. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, trực tiếp điểm sáng tỏ ý đồ đến, ta muốn đi đánh giết Nam Sa Dã Long. Hạng thứ nhất nhiệm vụ chính là đi đánh giết 4 đầu Nam Sa Dã Long Vương. Tốt, ngươi đi theo ta, ta cái này dẫn ngươi đi trong truyền tống trận. Tần Phong mở miệng nói, mang theo Diệp Kinh Vân hướng phía trước mà đi. Bọn hắn đi trong hành lang, tại hành lang phía đông có một cái hồ nước. Trên hồ nước có không ít hoa sen, những hoa sen này ngay tại tỏa ra. Đi tới, phía trước truyền đến từng đạo tiếng kiếm ngân. Ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện ở phía trước đứng đấy một vị nữ tử mặc hồng bào. Nữ tử mặc hồng bào đang ở nơi đó diễn luyện lấy kiếm thuật. Hiu, hiu, hiu. Nàng không ngừng mà cơ lợi kiếm, kiếm tại vung vẩy bên trong, kiếm ảnh lấp lóe, trong hư không vang lên đạo đạo trầm thấp tiếng kiếm reo. Đây là khuê nữ của ta, Tần Dạ. Công tử, ngươi cảm thấy kiếm đạo của nàng như thế nào? Thần Phong cười hỏi. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu nhìn xem xét, nhìn về phía trước nữ tử mặc hồng bào cơ màu đỏ lợi kiếm, trên kiếm kia còn lộ ra mấy phần nóng bỏng. Nữ tử mặc hồng bào tướng mạo đẹp đẽ, lại tuổi không lớn lắm, một thân tu vi so Diệp Kinh Vân còn cao hơn, đạt đến tiên thần cảnh biến đổi bên trong, trọng yếu hơn là nữ tử này lĩnh ngộ rồi chứ liệt hỏa kiếm ý, đồng thời lĩnh ngộ không thấp. Còn có thể, Diệp Kinh Vân bình luận. Phụ thân. Giờ phút này, Tần Dạ đem một bộ kiếm thuật diễn luyện xong, thu kiếm mà đứng, chạy đến phụ thân Tần Phong bên người. Vị này là nghịch tiên tộc đại nhân. Tần Phong mở miệng nói. Đại nhân. Tần Dạ nhẹ gật đầu. Sau đó bắt đầu dò xét Diệp Kinh Vân, phát hiện người sau tu vi so với chính mình thấp, chỉ là tại tiên thánh cảnh cửu biến thời điểm, đại mi hơi nhíu lại, thần sắc có chút xem thường. Ngươi tại liệt hỏa kiếm ý trên có cái gì chỗ không rõ có thể hỏi một chút đại nhân. Tần Phong vừa cười vừa nói. Hán. Tần Dạ nhìn Diệp Kinh Vân một chút, sắc mặt có chút lạnh nhạt, chỉ là nhẹ gật đầu, nói không có gì không hiểu. Diệp Kinh Vân tự nhiên có thể nhìn ra Tần Dạ đối với mình khinh thường, nhưng hắn cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp hỏi lấy Tần Phong, nói hỗ trợ mở ra truyền tống trận đi. Nhiệm vụ của ngươi là đi đánh giết Nam Sa Dã Long đi. Tần Phong tò mò hỏi. Ân. Đúng, bất quá không phải đi đánh giết Nam Sa Dã Long, mà là Nam Sa Dã Long Vương. Diệp Kinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói. Mặc dù chênh lệch một chữ, nhưng thực lực sai biệt lại rất lớn. Nghe nói như thế, Tần Phong nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, Nam Sa Dã Long Vương. Cho dù là hắn cũng không dám cam đoan có thể đánh giết được Nam Sa Dã Long Vương. Mở ra trận pháp đi. Diệp Kinh Vân lại lần nữa nói ra. Tốt. Tần Phong không do dự, trực tiếp mở ra trận pháp. Ở phía trước, một đạo ánh sáng sáng chói chính là tỏa ra. Coi chừng. Hắn nhắc nhở. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, không do dự nữa, đi thẳng vào. Sau lưng, Tần Dạ đôi mắt lấp lóe, đi theo. Vì sao đi theo? Diệp Kinh Vân hỏi. Ta muốn tiến nghịch thiên trong tinh cầu tu luyện. Nếu như ta biểu hiện được tốt, ngươi có thể hay không để cho ta đi vào? Nàng hỏi. Diệp Kinh Vân nghiêm túc nhìn Tần Dạ một chút, chợt lắc đầu nói, ngươi hay là kém chút. Thật có lỗi, vào không được. Tần Dạ sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Kinh Vân vậy mà lại trực tiếp tự tuyệt. Nàng cười nhạo nói, ngươi cũng đi, ta vì sao không được? Ta đi đó là bởi vì ta so với ngươi còn mạnh hơn. Diệp Kinh Vân nghiêm túc nói ra. Người trước mắt tại liệt hỏa kiếm ý bên trên lĩnh ngộ cũng không tệ lắm, nhưng muốn tiến nghịch tiên trong tinh cầu, độ khó hay là rất lớn. Có thể tiến nghịch tiên trong tinh cầu võ giả đều là thiên tiêu chi tử. Tần Dạ khoảng cách thiên tiêu hai chữ hay là kém không ít khoảng cách. Ngươi so với ta mạnh hơn. Tu vi ngươi không bằng ta, liệt hỏa kiếm ý lĩnh ngộ cũng không bằng ta, ngươi điểm nào so với ta mạnh hơn a? Tần Dạ không phục nói. Tần Dạ, im ngay. Tần Phong lập tức nhận, không ngừng mà đối với Tần Dạ nháy mắt. Diệp Kinh Vân không thèm để ý tự cho là đúng Tần Dạ, hướng thẳng đến phía trước trận pháp đi đến, nó thân ảnh thời gian dần qua biến mất tại Tần Dạ trong tầm mắt. Tần Dạ cắn hàm răng, hướng phía trước đi đến. "Tần Dạ, ngươi làm gì?" Sau lưng, phụ thân nàng Tần Phong hỏi. "Ta không phục, ta đi xem một cái hắn có cái gì thực lực." Tần Dạ nói ra, thân hình liền nhanh chóng biến mất tại phụ thân Tần Thiên trong mắt. Tần Phong bưng bít lấy cái trán, nhà đầu này. Nơi này là Nam Sa núi lớn. Nam Sa núi lớn, sơn lâm trải rộng, dã long rất nhiều, mức độ nguy hiểm cực lớn. Giờ phút này, một bóng người nhanh chóng mà đến. Hắn nhìn phía dưới cái kia từng bộ thi thể, hơi nhướng mày. Chỉ gặp ở phía dưới có mấy cỗ thi thể, những thi thể này nằm ngổn ngang, đồng thời tại cổ của bọn hắn chỗ đều có một đạo vết kiếm, xem bộ dáng là bị người một kiếm đánh chết. Sát thủ trên kiếm đạo có siêu nhiên lĩnh ngộ. Diệp Kinh Vân khẽ chau mày, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, hắn hướng phía trước đi đến, phát giác được sau lưng tiếng bước chân, hắn không khỏi lắc đầu. Hắn biết là nha đầu kia tới. Thật đúng là cố chấp. Hắn thầm nói. Giờ phút này, đang đứng tại trên ngọn cây, người mặc màu đỏ quần áo, lộ ra một đôi thon dài tuyết trắng cặp đùi đẹp Tần Dạ nhìn phía dưới người, đều không có phát giác được ta theo dõi, gia hỏa này đến tột cùng là thế nào trở thành nghịch thiên võ giả. Trong ngôn ngữ phi thường kinh thường, dưới cái nhìn của nàng, Diệp Kinh Vân nhất định không có phát giác được nàng tồn tại. Cũng được, liền để ta hảo hảo mà nhìn một chút, ngươi đến tột cùng có dạng gì thực lực đi. Nàng thầm nói, dưới cái nhìn của nàng, vô luận là tu vi hay là thực lực hay là liệt hỏa kiếm ý bên trên, nàng đều muốn so Diệp Kinh Vân mạnh, mà lại mạnh không phải một chút điểm. Ngay cả Diệp Kinh Vân người như vậy đều có thể tại nghịch thiên trên tinh cầu tu luyện, nàng vì cái gì liền không thể? Thật tình không biết Diệp Kinh Vân trước kia liền phát hiện nàng. Chỉ là, Diệp Kinh Vân cũng không để ý tới nàng mà thôi, hắn một đường nhanh chóng tiến lên. Chương 3172, Nam Sa Dã Long chương 3172, Nam Sa Dã Long giữa rừng núi. Diệp Kinh Vân hướng phía trước cấp tốc vào đi. Sau lưng, một bóng người xinh đẹp thi triển quỷ mị thân pháp, nhanh chóng đi theo Diệp Kinh Vân. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, ngươi có tài đức gì có thể trở thành nghịch thiên tộc võ giả. Tần Dạ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nhìn chằm chằm phía dưới thân ảnh. Đúng lúc này, Diệp Kinh Vân đứng tại chỗ, không nhúc nhích, hắn lặng lặng chờ đợi lấy. Tần Dạ lập tức tìm một gốc cổ thụ, trốn ở thân cây sau, cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, khi phát hiện Diệp Kinh Vân vẫn như cũ đứng đấy, nàng nhíu mày. "Ân, kỳ quái, chẳng lẽ hắn phát hiện ta?" "Không có khả năng. Ta thi triển thân pháp tên là Huyễn Ảnh Chớp Liên Tục, hắn không có khả năng phát hiện ta." Tần Dạ mở miệng nói. Đột nhiên, phía trước vang lên từng đạo trầm thấp tiếng oanh minh. Chỉ thấy phía trước mấy cây cao lớn cây cối bị kết nối đụng ngã trên mặt đất, khói bụi cuồn cuộn, ngay sau đó, một đầu bốn chân rồng xuất hiện tại Diệp Khinh Vân trong tầm mắt. Là Nam Sa Dã Long. Tần Dạ mở miệng nói, nàng trên gương mặt xinh đẹp nổi lên một vòng nghiền ngẫm ý cười, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, thầm nói, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi như thế nào đánh bại đầu này Nam Sa Dã Long. Đầu này Nam Sa Dã Long tu vi tại tiên thánh cảnh cửu biến, tuy nói cùng Diệp Khinh Vân một dạng, nhưng là bình thường Nam Sa Dã Long thực lực đều muốn so ngang nhau tu vi nhân loại võ giả cường đại hơn nhiều. Bá. Ngay tại đầu này Nam Sa Dã Long bọn tới thời điểm, Diệp Kinh Vân tay nắm lấy Nghịch Thiên kiếm chúa kiếm, sau một khắc, hắn trực tiếp rút ra. Hoảng sợ kiếm mang bằng tốc độ kinh người hướng phía trước bàn tới. Tần Dạ còn không có thấy rõ ràng, sau một khắc, đầu kia uy vũ không gì sánh được Nam Sa Dã Long trên thân chính là nhiều hơn một đạo vết kiếm, ngay sau đó, máu tươi như suối nước giống như hiện lên đi ra. Cái này Tần Dạ trừng lớn hai mắt, khó có thể tin ngẩng đầu, nhìn xem một màn này, nàng hoàn toàn chấn kinh. Không có khả năng, ta có phải hay không nhìn lầm? Giờ phút này, Diệp Kinh Vân đánh bại đầu kia Nam Sa Dã Long, lắc đầu. Hắn thầm nói, quá yếu. Sau đó, hắn không để ý đến cái kia giấu giếm tại cách đó không xa thiếu nữ Tần Dạ, phối hợp hướng phía trước đi đến. Ta khẳng định nhìn lầm. Giờ phút này, Tần Dạ nhanh chóng đi theo. Diệp Kinh Vân một đường tiến lên, hắn tới đây không phải tới giết phổ thông Nam Sa Dã Long, mà là tới giết Nam Sa Dã Long Vương. Nam Sa Dã Long Vương vô luận là nhục thân cường hãn trình độ hay là bên ngoài thân lực phòng ngự đều muốn so với bình thường Nam Sa Dã Long phải cường đại hơn nhiều. Một lát, hắn lại gặp một đầu phổ thông Nam Sa Dã Long. Nam Sa Dã Long vừa phát hiện hắn, liền đối với hắn điên cuồng công kích, thế công như mưa to. Hắn khẳng định sẽ thụ thương. Đầu này Nam Sa Dã Long tu vi so với hắn còn cao hơn, sau lưng, giấu ở chỗ tối Tần Dạ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra, nàng không tin đầu này Nam Sa Dã Long đều không gây thương tổn được Diệp Khinh Vân. Trước mắt đầu này Nam Sa Dã Long tu vi tại tiên thần cảnh biến đổi bên trong, so Diệp Khinh Vân cao hơn nhất trọng. Đừng xem thường cái này nhất trọng. Nhất trọng trên lệch tựa như là trời. Bá. Đúng lúc này, Diệp Khinh Vân thân hình run lên, hướng phía trước mà đi, cùng lúc đó trong tay phải nghịch tiên kiếm hướng phía trước đống nhiên vung lên, từ trên xuống dưới, sau đó một đạo không gì sánh được hoảng sợ kiếm mang trùng trùng điệp điệp rơi vào phía trước. Và anh, sắc bén mà không thể ngăn cản kiếm mang gào thét mà đến, trong nháy mắt rơi vào đầu kia Nam Sa Dã Long trên thân. Sau một khắc, Nam Sa Dã Long nhục thân trực tiếp bị cắt thành mảnh vỡ, máu tươi như suối nước giống như hiện ra đến. Cái này sao có thể? Tần Dạ nhìn thấy một màn này, trừng lớn hai mắt, đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy rung động. Diệp Kinh Vân biểu hiện vượt qua tưởng tượng của nàng. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Kinh Vân nhất định sẽ thua với đầu này Nam Sa Dã Long. Nam Sa Dã Long, thể nội trừ người mang long tộc huyết mạch bên ngoài còn có đại lực viên khỉ huyết mạch, cái này khiến nhục thể của bọn hắn cực kỳ biến thái, lực lớn vô cùng. Võ giả bình thường rất khó đối phương được Nam Sa Dã Long, càng khó có thể hơn chém giết Nam Sa Dã Long. Nhưng bây giờ, Nàng trông thấy có người một kiếm liền chém giết Nam Sa Dã Long, không cần tốn nhiều sức. Điều này không để cho nàng kinh ngạc, rung động. Giống. Đúng lúc này, phía trước đống nhiên vang lên từng đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ. Ngay sau đó, phía trước, khói bụi cuồn cuộn, cây cối nhao nhao ngã trên mặt đất. Là Nam Sa Dã Long Vương. Còn không chỉ một đầu, có trọn vẹn ba đầu. Một mực theo dõi Diệp Khinh Vân Tần dạng ngẩng đầu, nhìn xem khói bụi cuồn cuộn phía trước, nhíu mày. Dã hỏa này làm gì? Giờ phút này, nàng trông thấy Diệp Khinh Vân vậy mà giống như trường hồng giống như lao ra, kinh hô liên tục, hắn liền một cái tiên thánh cảnh cửu biến võ giả cũng dám một người tiến lên giao chiến ba đầu Nam Sa Dã Long Vương, đây là muốn chết à? Ngu xuẩn. Diệp Khinh Vân tư không chút nào biết mình bị Tần Dạ mắng. Giờ phút này, thân hình hắn run lên, tựa như cơn lốc hướng phía trước quét sạch mà đi, tốc độ rất nhanh. Ở phía trước, có ba đầu Nam Sa Dã Long Vương. Cùng bình thường Nam Sa Dã Long khác biệt chính là, Nam Sa Dã Long Vương có được sắc bén độc giác, dưới ánh mặt trời lóe ra băng lãnh quang trạch. Nhân loại, ngươi đang tìm cái chết. Một đầu Nam Sa Dã Long Vương gặp Diệp Khinh Vân đần độn vào tới, hắn cười lạnh một tiếng, đồng tử phiếm hồng, cơ lợi trảo, thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi. Diệp Khinh Vân mặt không đổi sắc, ngẩng đầu, nhìn về phía trước đầu kia to lớn Nam Sa Dã Long Vương, không chút do dự tay phải vùng vẩy ra ngoài. Gia hỏa này vậy mà dùng nắm đấm. Tần Dạ không khỏi mắng, hắn cũng quá đánh giá cao chính mình đi. Nàng là Diệp Khinh Vân cảm thấy lo lắng, thân thể mềm mại run lên, liền nhanh chóng xuất hiện ở Diệp Khinh Vân trước người, sau đó nhanh chóng nói, ngươi mau chóng rời đi, ta đến kéo dài thời gian. Diệp Khinh Vân một mặt mộng bức mà nhìn xem Tần Dạ, chợt không khỏi lắc đầu. Sau một khắc, hắn liền bước ra một bước, nói ngươi không phải là đối thủ của hắn, để cho ta tới đi. Tần Dạ nghe nói như thế, tại chỗ là cứ thế ngay tại chỗ. Ta không phải là đối thủ của hắn. Ngươi vị này tu vi chỉ là tại tiên thánh cảnh cửu biến võ giả là được. Dù nói thế nào, tu vi của ta cũng cao hơn ngươi đi. Nhưng mà, đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn, theo sát lấy liền tại Tần Dạ khó có thể tin trong ánh mắt, đầu kia khí tức của bạo, tu vi cao tới tiên thần cảnh hai biến Nam Sa Dã Long Vương tựa như cùng như đạn pháo bay ra ngoài, trọn vẹn mười mấy mét xa, chợt hung hăng nện ở phía trước trên một cây đại thụ. Lập tức, cây đại thụ kia mảnh gỗ vụn bay ra, khói bụi cuồn cuộn. Một đầu khác Nam Sa Dã Long Vương trông thấy đồng bạn chết đi, tức giận rít gào lên, tiếng giống giận dữ quanh quẩn tại giữa cả thiên địa, hắn nâng lên vút phải, hàn quang bùng lên, bằng tốc độ kinh người hướng phía Diệp Khinh Vân vỗ tới. Coi chừng. Nhìn thấy một màn này, Tần Dạ bén nhọn nói: "Bá." Nhưng mà, lại lần nữa để nàng khiếp sợ một màn xuất hiện. Một đạo hoàng sợ liệt hỏa kiếm ý gào thét mà đến, sau đó trực tiếp rơi vào đầu kia khổng lồ Nam Sa Dã Long Vương. Cái này nhìn xem Nam Sa Dã Long Vương thân thể ngã vào trong vũng máu, Tần Dạ hai mắt trợn tròn xoe tròn vo, một bộ khó có thể tin biểu lộ. Cái này sao có thể a? Tốt biến thái. Chương 3173, không chịu nổi một kích. Chương 3173, không chịu nổi một kích. Tần Dạ kinh ngạc liên tục, thẳng đến cuối cùng giờ khắc này, nàng mới biết được chính mình đến cỡ nào xem nhẹ Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân thực lực phía trên nàng, có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Người không sao chứ? Diệp Khinh Vân đi tới, ngẩng đầu, nhìn xem Tần Dạ, chợt đã nhận ra cái gì, hơi nhướng mày. Chỉ gặp giữa thiên địa bỗng nhiên nổ bắn ra tới vô số đạo quang kiếm, lít nha lít nhít. Không tốt. Coi chừng. Diệp Khinh Vân nhanh lên đem Tần Dạ đẩy ra. Bá, bá, bá. Đồng thời, hắn lập tức rút ra nghịch thiên kiếm, không ngừng mạc lơ. Ầm vang. Gió lốc kiếm ý trong nháy mắt bạo phát đi ra, trùng trùng điệp điệp. Trong hư không vang lên từng đạo âm vang thanh âm. Một trận gió lốc của tới, thổi tới Tần Dạ trên thân thể mềm mại. Tần Dạ trong nháy mắt không thấy. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm âm trầm đống nhiên vang lên. Cô gái này liền cho ta. Ha ha ha. Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày, nhanh chóng đuổi theo. Một bên khác, giờ phút này, một vị thanh niên hèn mọn đã là đem Tần Dạ dẫn tới một cái địa phương thần bí. Hắn mê đắm mà nhìn xem Tần Dạ. Tần Dạ nhìn đến thanh niên ánh mắt này, không khỏi run rẩy một chút, nàng phát ra bén nhọn thanh âm, ý đồ để Diệp Khinh Vân biết vị trí của nàng. Hết hy vọng đi. Thanh niên hèn mọn tự nhiên biết Tần Dạ đang suy nghĩ gì, lạnh lùng mở miệng nói, ngươi liền chết tâm đi. Hắn sẽ không tới, bởi vì hắn căn bản tìm không thấy nơi này. Ở chỗ này, ta đã thực hiện trận pháp, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng tìm được, cho dù tìm được, cũng không có khả năng phá giải được. Thanh niên hèn mọn liếm liếm đầu lưỡi. Tần Dạ nhìn xem bốn phía, phát hiện trên mặt đất lại có mấy cô thi thể, nàng hơi nhướng mày. Nghĩ đến cái gì, Tần Dạ không khỏi lại lần nữa run rẩy một chút. Tiểu khu phía sau nhịn không được toát ra mồ hôi lạnh đến, lòng của nàng từng chút hướng xuống chìm, chẳng lẽ mình sẽ tao ngộ thê thảm như vậy hạ chẳng sao? Tần Dạ trong lòng mở miệng nói, nàng không chút suy nghĩ đến họ xuất hiện một màn này, nhanh chóng quay người chạy trốn. Thanh niên hèn mọn lạnh nhạt cười một tiếng, chạy. Người chạy sao? Thân hình run lên, hắn hướng phía Tần Dạ đuổi theo, thi triển thân pháp, nhanh như tật phòng, tựa như thiểm điện. Tần Dạ biến sắc, đột nhiên quay người, mảnh khảnh tay ngọc nâng lên, hướng phía trước vỗ, một thân tiên thần cảnh biến đổi tu vi bạo phát đi ra, như núi như biển, cực kỳ kinh người. Hư không đều đang run rẩy, nhưng mà, đối với thanh niên mà nói, uy lực này quá yếu. Quá yếu, phát giác được cái này một cỗ uy lực, thanh niên hèn mọn khinh thường mở miệng nói, tay áo phải tùy tiện bung lên, chính là dễ dàng đem Tần Dạ chiêu thức ngăn cản xuống tới. Phanh, phanh, phanh. Một tiếng vang trầm ở giữa, thanh niên hèn mọn trên cánh tay truyền đến một nguồn lực lượng, trực tiếp đem Tần Dạ kiểu khu hất bay ra ngoài. Sau đó, thanh niên hèn mọn bên khóe miệng nhấc lên một vòng lạnh nhạt mà nghiền ngẫm đường cong đến, một đôi tròng mắt phun ánh lửa đến, nhìn về phía trước tư thái huyền chuyển Tần Dạ, hắn nước bọt đều chảy ra, bàn tay lăng không tìm đòi, chính là đi tới Tần Dạ trước ngực. Tần Dạ hoa dung thất sắc, tiểu khu càng không ngừng lui ra phía sau lấy, nàng thầm kêu không tốt. Thanh niên chậm rãi hướng phía Tần Dạ phương hướng đi đến, mỗi đi một bước, khí thế trên người liền bạo tăng một phần, không gian bốn phía đều phảng phất đọc lại. Đúng lúc này, đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ. Đúng lúc chỉ mảnh treo trùng, một bàn tay trắng non xẻ ra bất ngờ, trực tiếp giữ lại thanh niên hèn mọn cổ tay, làm cho bàn tay của hắn không được tiếp tục tiến lên mảy may. Cái kia lạnh nhạt thanh âm bỗng nhiên vang lên. "Các hạ, ngươi có phải hay không rất muốn mất đi cánh tay?" "Ân." Nghe nói như thế, thanh niên hèn mọn nhíu mày, ngẩng đầu, đã nhìn thấy phía trước Diệp Khinh Vân, hắn chớp chớp kiếm mi, kinh ngạc một tiếng, "Ngươi vậy mà tìm tới nơi này? Vốn nghĩ trước cạn chết nàng lại giết ngươi. Xem ra, ngươi rất không tức thời." Âm lanh ánh mắt đưa lên tại Diệp Khinh Vân trên thân, ánh mắt nhắm người mà phệ. Diệp Khinh Vân hé mắt, hắn nghĩ tới trước đó đi đến nơi đây sau nhìn thấy cái kia từng bộ băng lãnh thi thể, những thi thể này chỗ cổ đều có một đạo vết kiếm, hiển nhiên là bị người một kiếm đứt cổ. Những người kia là chết trong tay ngươi đi. Không sai. Ngươi muốn biết những người kia là người nào không? Bọn hắn đều là đến từ Nghịch Thiên tộc, thanh niên hèn mọn lạnh nhạt cười một tiếng. Vậy ngươi thật rất đáng chết. Diệp Khinh Vân hé mắt, trong khóe mắt bùng lên lấy trận trận hàn quang, chợt hắn đối với giờ phút này hoa dung thất sắc, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được nữ tử váy đỏ nói ra, ngươi đứng ở một bên. A. Tần Dạ như gà con mổ thóc nhẹ gật đầu, đồng thời nói ra, coi chừng. Gia hỏa này thực lực rất mạnh. Tiểu tử, ngươi cũng là đến từ Nghịch Thiên tộc a? À, đương nhiên. Hắn thấy được treo ở Diệp Khinh Vân bên hông bên trên tấm lệnh bài kia, ngươi là Nghịch Thiên tộc võ giả. Ha ha, quá tốt rồi, ta giết ngươi liền có thể đạt được một bút phần thưởng giá trị. Mà lại, liền hướng về phía ngươi xen vào việc của người khác, ngươi đáng chết. Thanh âm rơi xuống, bàn tay hắn đã là hóa thành một đạo lợi trảo, mang theo sát khí kinh người, thẳng hướng Diệp Khinh Vân tim chụp tới. Đây là muốn đem Diệp Khinh Vân đưa vào chỗ chết a. Muốn chết. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, lăng không một quyền đập tới. Phanh. Sau một khắc, trong hư không vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, quanh quẩn không thôi. Quyền trảo va chạm, trong nháy mắt bạo phát ra một đạo tiếng oanh minh, nhấc lên một cơn gió lớn, gợi lên lấy trên thân hai người áo bảo, bay phất phới. Phanh, phanh, phanh. Hai người đều là lui về phía sau mấy bước. Ân, thanh niên hèn mọn kinh nghi bất định nhìn xem Diệp Khinh Vân, liếm liếm vẻ miệng, có chút thực lực. Bất quá, bình thường, dù sao ngươi là Nghịch Thiên võ giả, thực lực của ngươi cũng không thế nào. Vừa rồi ta chỉ là ra ba phần sức mạnh mà thôi. Diệp Khinh Vân cười nhạo. Tiểu tử ngươi cũng dám xem thường ta, thanh niên hèn mọn trong mắt lướt qua một vòng tức giận. Trước mắt vị thanh niên này từ đầu tới đuôi đều không có nhìn thẳng vào hắn một chút, đối với hắn mà nói, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn phẫn nộ, song quyền nắm chặt, phát ra trận trận 333 giòn vang, xương cốt giao thoa, trên thân thể bộc phát ra mãnh liệt sát ý, giống như thực chất. Tranh thủ thời gian sử xuất một chiêu mạnh nhất đi. Không phải vậy, ta sợ ngươi không có cơ hội. Diệp Khinh Vân nhún vai, rất là lạnh nhạt mở miệng nói. Đáng giận. Thanh niên hèn mọn cắn răng nghiến lợi nói ra, sau một khắc, thân thể của hắn chính là run lên, tựa như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phía Diệp Khinh Vân mà đi. Diệp Khinh Vân mặt không đổi sắc, nhanh chóng bước ra mấy bước. Phanh, phanh, phanh. Song phương nắm đấm va chạm nhau, phát ra thanh âm trầm thấp. Diệp Khinh Vân nhục thân cực kỳ cứng hãn, mà lại quyền kình cực lớn, đánh cho thanh niên hèn mọn liên tục lui ra phía sau. Ngươi cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Không chịu nổi một kích. Diệp Khinh Vân khinh thường mở miệng nói, lạnh lùng nhìn chằm chằm thanh niên. Đáng giận. Đây là ngươi bức ta, thanh niên hèn mọn lông mày cau chặt, sau một khắc, ở trên người hắn bỗng nhiên nhiều hơn một đạo ma khí đến, vờn quanh quanh thân, xông thẳng lên trời, khủng bố như vậy. Chương 3174, Thiên Ma tộc chương 3174, Thiên Ma tộc thanh niên hèn mọn phẫn nộ, chỉ gặp ở trên người hắn bắt đầu toát ra đại lượng ma khí. Sau đó, trên thân bắt đầu xuất hiện từng mảnh vảy giáp màu đen, lóe ra băng lãnh quang trạch đến, giống như kim loại quang trạch, trong nháy mắt đem quần áo trên người căng nứt. Nhìn thấy hắn dạng này, Tần Dạ trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm phía trước cái kia toàn thân trải rộng vảy giáp màu đen, gương mặt xinh đẹp đống nhiên biến đổi, hoảng sợ nói, là Thiên Ma tộc người. Thiên Ma tộc? Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày, hắn chưa từng nghe nói qua chủng tộc này, cho nên cảm thấy mê hoặc. Không sai, chuyên môn giết các ngươi Nghịch Thiên tộc. Thanh niên hèn mọn lạnh nhạt cười một tiếng, lộ ra một cực kỳ tàn nhẫn đường cong đến, sau một khắc, hắn hai chân đột nhiên dùng sức, cơ bắp tăng gọn, cuồn bạo nhục thân lực lượng sau đó một khắc đống nhiên bạo phát ra, tựa như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phía Diệp Khinh Vân nhanh chóng mà đi. Diệp Khinh Vân thấy thế, không nói nhảm, trực tiếp một quyền hướng phía trước đập tới. Thần Long Quyền. Bây giờ Thần Long Quyền đã bị hắn tu luyện tới hoàn mỹ. Cái này Thần Long Quyền là Hoa Trường Sinh sáng tạo ra được, uy lực tuyệt luân. Mang theo khủng bố năng lượng quyền ảnh lít nha lít nhít, trùng trùng điệp, trực tiếp rơi vào thiên ma trên thân người. Để Diệp Khinh Vân giật mình là liên tục mấy quyền rơi xuống sau, thiên ma trên thân người vậy mà không có nhận bất kỳ tổn thương. Rát rưởi. Thanh niên hèn mọn tại ma hóa sau, vô luận là tu vi hay là thực lực chờ chút đều có tăng lên trên diện rộng, hắn khinh thường nhìn xem Diệp Khinh Vân, nhếch miệng cười một tiếng, chợt tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng một quyền thẳng hướng Diệp Khinh Vân đánh tới. Diệp Khinh Vân biến sắc, nhanh chóng thi triển thuần bộ, cùng lúc đó, hai tay ngăn tại trước người. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, thân thể của hắn tựa như đạn pháo một dạng bay ra ngoài, nặng nề mà rơi vào sau lưng trên một cây đại thụ. Cây đại thụ kia vang một tiếng, mảnh gỗ vụn bay ra. Rát rưởi. Ma hóa sau thanh niên hèn mọn thực lực so trước đó muốn tăng lên nhiều cái cấp bậc, hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Diệp Khinh Vân, ánh mắt kia tựa như là đang nhìn nằm sấp trên mặt đất một con giun dế. Diệp Khinh Vân lau đi khóe miệng bên cạnh thẩm thấu ra máu tươi, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn hít vào một hơi thật dài. Sau một khắc, ở phía sau hắn bạo phát ra chín đạo tử kim khí lưu tới, khí thế trong nháy mắt tăng vọt. nghịch thiên chi thuật, chín làm trái chạy. Sau đó, tại trước người hắn hội tụ ra vô số nghịch thiên chi khí, những này nghịch thiên chi khí nhanh chóng ngưng tụ ra một cái nghịch thiên áo giáp đến, hoàng kim lấp loé. Ở phía sau hắn còn nhiều ra ba đầu to lớn huyết hà, đây là nghịch thiên chi thuật, nghịch thiên huyết hải. Duy nhất một lần thi triển tam đại nghịch thiên chi thuật. Diệp Kinh Vân khí thế trên người trực tiếp tăng vọt đứng lên. "Ân, nghịch thiên võ giảng nghịch thiên chi thuật sao? Xem ra hay là rất yếu a." Thanh niên hèn mọn lạnh lùng mở miệng nói, trong ngôn ngữ mang theo khinh thường. "Yếu sao?" Diệp Kinh Vân nghe được thanh niên hèn mọn lời nói, nở nụ cười lạnh, đó là không tồn tại. Thanh âm rơi xuống, cả người hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, chợt hướng phía trước bàn tới, ngay sau đó, cầm trong tay nghịch thiên kiếm, một kiếm tiếp lấy một kiếm hướng trước mặt tới. "Phanh! Phanh! Phanh!" Hoảng sợ kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất, toàn bộ lạc tại thanh niên hèn mọn trước người trên áo giáp. Áo giáp kia hoàn toàn là do vảy màu đen tạo thành, một mảnh chụp lấy một mảnh, lực phòng ngự kinh người. Bất quá, tại Diệp Khinh Vân tựa như mưa to thế công bên dưới, cái kia đạo đạo kiếm khí hội tụ vào một chỗ, trong khoảnh khắc chính là rơi vào người sau trên thân. Phốc, một vết nước nổi lên, sau một khắc, chính là giống như mạng nhện một dạng lan tràn, sau đó vang một tiếng. Thanh niên nhục thân bị vô số đạo liệt hỏa kiếm ý cùng gió lốc kiếm ý tràn ngập cùng một chỗ. Bình một tiếng, thanh niên nhục thân sau đó một khắc trực tiếp bạo tạc. Thật mạnh. Cách đó không xa, Tần Dạ nhìn thấy một màn này, trừng lớn hai mắt, một mặt khó có thể tin. Có thể hay không nói một câu thiên ma người? Diệp Khinh Vân đi tới, nhìn xem Tần Dạ, hỏi. Tần Dạ nhẹ gật đầu, mở miệng nói, thiên ma người chính là trên thế giới này tà ác nhất chủng tộc một trong, mà lại thiên ma người trời sinh liền cùng nghịch thiên võ giả không hợp. Nghe nói bọn hắn là đến từ thiên ma vực, thủ đoạn của bọn hắn không gì sánh được tàn nhẫn, huyết tinh. Ta chỉ biết là những này. Tốt ta. Diệp Khinh Vân gật đầu, nhìn qua Tần Dạ, nói ngươi nhanh lên rời đi nơi này đi. Tần Dạ đôi mắt lấp lóe, nhẹ gật đầu, nhìn xem Diệp Khinh Vân, nói cảm ơn ngươi. Nếu không phải Diệp Khinh Vân, nàng rất có thể sẽ chết ở chỗ này còn có, trước đó, có lỗi với. Tần Dạ còn nói thêm, chợt, nàng chính là rời đi. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân hoàn thành hạng thứ nhất nhiệm vụ, sau đó, hắn mở ra quyển thứ hai chủ. Mở ra xem. Đánh giết 10 vị thiên ma người sao? Diệp Khinh Vân tự lẩm bẩm, lấy chi thiên ma lệnh bài chính là hoàn thành nhiệm vụ. Hắn cúi đầu, nhìn phía dưới bộ thi thể kia, sau một khắc, nghịch thiên kiếm hướng phía dưới vẩy một cái, lập tức, một ngày ma lệnh bài chính là rơi vào tới bàn tay bên trong. Khác biệt thiên ma người có không giống với thiên ma lệnh bài. Lấy đi tên thiên ma này lệnh bài sau, Diệp Khinh Vân thi triển thân pháp, bá một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Giữa trưa ngày thứ hai, mặt trời lên cao, giờ phút này, Diệp Khinh Vân vẫn như cũ hành tẩu tại trong núi rừng. Bốn phía có mấy trăm năm cổ thụ, một gốc tiếp lấy một gốc, già thiên cái địa, các loại cỏ dại khắp nơi trên đất. Bên hông bên trên phối thêm lịch tiên kiếm, Diệp Khinh Vân một thân một mình hành tẩu trong rừng. Giờ phút này, rừng cây rậm rạp bên trong, một bóng người giống như quỷ mị hướng lấy phía trước mà đi, nhanh chóng xuyên qua từng cây đại thụ, một đôi sắc bén đôi mắt hướng phía nhìn bốn phía, giống như đang tìm con mồi. Đột nhiên, trong hư không, một đầu liệt hỏa hùng ưng dương cánh mà bay, sắc bén móng đuốt thẳng hướng thanh niên thân thể chụp tới. Có thể lúc này, thanh niên hừ lạnh một tiếng, con ngón đúng ra, lập tức, một đạo sắc bén khí kình chính là trực tiếp rơi vào đầu kia liệt hỏa hùng ưng bên trên. Về sau, đùng một tiếng, con hùng ưng kia thân thể run lên, chính là rơi trên mặt đất, một mệnh ô hô. Thanh niên lạnh lùng hướng phía trước nhìn lại, làm sao còn không có gặp được nghịch thiên tộc võ giả? Cuối cùng có thể gặp được cái nào mấy đời nghịch thiên võ giả? Nghịch thiên tộc võ giả chia làm ngoại tộc cùng nội tộc. Nội tộc liền cùng loại Diệp Khinh Vân dạng này, lấy thay mặt đến tương xứng. Nội tộc võ giả mới thật sự là nghịch thiên võ giả, bọn hắn người mang nghịch thiên huyết mạch, có được 9 đại nghịch thiên chi thuật. Nhưng phàm là gia nhập nghịch thiên tinh cầu võ giả bên hông bên cạnh đều sẽ treo nghịch thiên lệnh bài, trong lệnh bài có nghịch thiên điểm. Bọn hắn nghịch thiên lệnh bài là màu trắng, mà nội tộc nghịch thiên lệnh bài là màu vàng. Ân, trời không phụ người có lòng a. Tìm tới ngươi, đúng lúc này, thanh niên điêu dị chợt phát hiện phía dưới tại hành tẩu thanh niên áo trắng, phát hiện người sau phối tại bên hông bên trên lệnh bài, đôi mắt lóe lên một cái. Màu vàng. Gia hỏa này là nghịch thiên tộc võ giả, không biết là mấy lời. Nếu là có thể giết hắn, như vậy ta ma thiên điểm tướng sẽ gia tăng rất nhiều. Thanh niên điêu dị liếm môi một cái, đôi mắt lóe ra tinh quang, phản phất ăn chắc Diệp Khinh Vân mở dạng. Chương 3175, huyết trận chương 3175, huyết trận Diệp Khinh Vân một đường tiến lên, hắn gặp một đầu yêu thú. Cắt vàng địa long vương. Không nói hai lời, hắn nhanh chóng rút lên nghịch thiên kiếm, cùng con yêu thú này chém giết lấy. Con yêu thú này tu vi giống như hắn, tại tiên thánh cảnh cửu biến bên trong. Kịch chiến thời điểm, một bóng người ngạo nghễ đạp ở trên một cây đại thụ, cúi đầu, không gì sánh được lạnh lùng nhìn về phía dưới hết thảy. Gia hỏa này thật là đủ rắc rưởi, liên nước này phẩm cũng có thể trở thành nghịch thiên võ giả. Con đã thức tỉnh nghịch thiên huyết mạch. Xem ra, con mồi này đã tới tay, nhìn xem đang cùng Cắt Vàng Địa Long Vương cư chiến, còn không có cấp tốc giải quyết Cắt Vàng Địa Long Vương Diệp Khinh Vân, thanh niên yêu dị khinh thường niết miệng, phản phất an chắc Diệp Khinh Vân. Không đợi ngươi. Bá, bá, bá. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân ngay tại kịch chiến Cắt Vàng Địa Long Vương, lấy thủ đoạn của hắn, muốn chém giết đầu này Cắt Vàng Địa Long Vương tự nhiên là một kiện rất nhẹ nhàng sự tình đơn giản. Chỉ là, hắn hiện tại vừa chiến đấu, một bên lĩnh ngộ kiếm ý. Hắn hiện tại đã lĩnh ngộ ra gió lốc kiếm ý cùng liệt hỏa kiếm ý, nói cách khác hắn hiện tại là một vị nhị lưu kiếm đế. Tại hắn lĩnh ngộ thời điểm, đột nhiên, một đạo rất nhỏ âm thanh xé gió đột nhiên truyền đến. Âm thanh kia rất nhỏ, bình thường võ giả căn bản là nghe không được, nhưng là lĩnh ngộ ra gió lốc kiếm ý Diệp Khinh Vân lại là khác biệt. hắn ngay cả trên mặt đất con kiến đi lại thanh âm đều có thể nghe được rõ ràng, lại càng không cần phải nói cái kia đạo rất nhỏ âm thanh xé gió. Thiên ma người đến sao? Diệp Kinh Vân đôi mắt hàn quang lấp lóe, thiên ma người cùng lịch tiên võ giả là trời sinh đối thủ một mất một còn. Hắn sau một khắc đống nhiên quay đầu nhìn sang, vị thanh niên yêu dị kia là một vị thích khách, cho nên hắn ám sát chọn lựa thời cơ phi thường tốt, thân hình lướt đi, theo sát lấy, hắn rút ra huyết sắc lợi kiếm, thẳng hướng Diệp Kinh Vân phía sau lưng đâm tới. Cùng lúc đó, khóe miệng của hắn bên cạnh nhấc lên một vòng tự tin độ cong đến, hắn thấy một kiếm này đủ để muốn Diệp Kinh Vân mệnh. Hắn là một vị kiếm giả, cũng không là kiếm đạo trình độ đạt đến tam lưu kiếm đế. Đây cũng chính là nói hắn lĩnh ngộ ba loại kiếm ý, cái này ba loại kiếm ý theo thứ tự là tích thủy kiếm ý, liệt hỏa kiếm ý, cùng gió lốc kiếm ý. Như vậy tuyệt diệu cơ hội, cộng thêm ta tích thủy kiếm ý cùng gió lốc kiếm ý liên hợp phía dưới, cho dù là một vị tiên thần cảnh ngũ biến võ giả cũng không thể không vấn lạc. Thanh niên yêu dị đấy lòng cười lạnh, nhìn xem Diệp Khinh Vân thật giống như đang nhìn một người chết. Có thể bỗng nhiên, cái kia một mực tại kịch chiến yêu thú, một mực đưa lưng về phía hắn Diệp Khinh Vân bỗng nhiên sau đó một khắc bỗng nhiên quay người, còn hướng về phía hắn nhếch miệng cười một tiếng. Nụ cười kia để hắn có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Không tốt. Nhìn đối phương nụ cười kia, thanh niên yêu dị phía sau run rẩy một chút, nhiều năm ám sát kinh nghiệm nói cho hắn biết người trước mắt đã sớm biết hắn tồn tại. Bá. Diệp Khinh Vân rút kiếm mà lên, một đạo kiếm mang nhanh chóng rơi vào phía trước đầu kia to lớn trên yêu thú. Đầu kia cắt vàng địa long vương căn bản không phải Diệp Khinh Vân đối thủ, nhục thân bị Diệp Khinh Vân một kiếm chém thành hai nửa, máu tươi như suối nước giống như hiện ra đến. Hoa. Chém giết cắt vàng địa long vương hậu, Diệp Khinh Vân nhanh chóng hướng phía trước mà đi, trong tay nghịch thiên kiếm hướng phía trước bỗng nhiên vung lên. Lập tức, hoảng sợ kiếm mang gào thét mà đến, thẳng hướng phía trước mà đi. Cái gì? Nam tử yêu dị quá sợ hãi, trước tiên chính là nhanh lùi lại, chợt thân hình ổn định lại, hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin ngẩng đầu, nhìn phía trước thanh niên. Mạnh như vậy? Thanh niên yêu dị bị dọa. Diệp Khinh Vân giờ phút này bày ra thực lực cùng trước đó đối chiến yêu thú thực lực hoàn toàn khác biệt. Một cái trời, một cái, không thể sánh bằng. Bá. Sau một khắc, thanh niên yêu dị ma hóa, lại lần nữa cùng Diệp Khinh Vân giao chiến ở cùng nhau. Lĩnh ngộ ra ba loại kiếm ý. Diệp Khinh Vân có chút hãi nhiên, nghĩ không ra kẻ trước mắt này vậy mà lĩnh ngộ ra ba loại kiếm ý, nhưng cũng tiếp chính là đối phương lĩnh ngộ đến không rõ ràng. Tuy nói Diệp Khinh Vân chỉ lĩnh ngộ ra liệt hỏa kiếm ý cùng gió lốc kiếm ý, nhưng hắn lĩnh ngộ phi thường thấu triệt. Trong tay nghịch thiên kiếm mang theo không gì sánh được khí tức lãnh liệt, nhìn như chậm chạp, nhưng trên thực tế nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền rơi vào vị này thanh niên yêu dị trên cổ. Lập tức, thanh lợi kiếm kia trực tiếp đem thanh niên yêu dị cổ họng đâm xuyên. Rầm rầm, máu tươi như suối nước giống như hiện ra đến. Thanh niên yêu dị thân thể ngã xuống trong vũng máu. Tiếp tục, Diệp Khinh Vân ngồi xổm người xuống, lấy đi đối phương thiên ma lệnh bài sau, hướng phía trước đi đến. Không bao lâu, hắn lại gặp một vị thiên ma tộc võ giả. Song Vương vừa thấy mặt, không nói hai lời, chính là chém giết. Ầm vang, trong hư không vang lên từng đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Diệp Khinh Vân lại là lấy đi đối phương thiên ma lệnh bài. Khối thứ ba, còn kém 7 khối. Hắn đôi mắt lấp lóe, hướng phía trước tiếp tục đi tới, hơn 10 ngày sau, hắn một đường chém giết yêu thú, tu vi thành công bước vào đến tiên thần cảnh biến đổi. Bá, bá, bá. Không bao lâu, 6 bóng người nhanh chóng hướng phía Diệp Khinh Vân bắn tới. Đến rất đúng lúc. Diệp Khinh Vân tự nhiên biết cái này 6 vị võ giả là thiên ma tộc. 6 vị võ giả nghe được Bạch Phong lời nói sau, không có người nào nói chuyện, nhao nhao bạo phát ra mãnh liệt khí tức. Lục đạo sát cơ trực tiếp khóa chặt tại Diệp Khinh Vân trên thân. Bá, bá, bá. Sau một khắc, Diệp Khinh Vân cùng 6 vị võ giả giao chiến ở cùng nhau. Một lát, a, a, a. Từng đạo thê thảm không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết từ 6 vị thiên ma tộc võ giả trong miệng vang lên. Những võ giả này nhao nhao ngã xuống trong vũng máu, lại không sinh cơ, khí tuyệt bỏ mình. Còn kém một vị. Diệp Khinh Vân lấy đi 2 đạo lệnh bài, thầm nói, lại hướng phía trước đi đến, một đường tiến lên, cùng trước đó một dạng, thỉnh thoảng gặp được vài đầu yêu thú mạnh mẽ. Những yêu thú này đối với hắn công kích, nhưng rất nhanh, những yêu thú này liền bị hắn giải quyết hết. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên vang lên một trận kịch liệt tiếng đánh nhau, điều này khiến cho Diệp Khinh Vân chú ý hướng phía trước nhìn lại, chỉ gặp không ít người đang điên cuồng hướng lấy bên này chạy trước. Những người này bên hông bên trên đều treo một tấm lệnh bài. Đó là nghịch thiên lệnh bài nhan sắc đều là màu trắng. Hiển nhiên, bọn hắn đều là nghịch thiên tộc ngoại tộc võ giả. Bọn hắn mặt lộ vẻ lo âu, phản phất như gặp phải chuyện đáng sợ nào đó. Chuyện gì xảy ra? Diệp Khinh Vân lôi kéo một vị nhân tộc võ giả, hỏi. Người kia nhìn Diệp Khinh Vân một chút, sau đó phát hiện Diệp Khinh Vân bên hông bên trên treo lệnh bài màu vàng, trên mặt lập tức mang theo vẻ cung kính, "Đại nhân, ta cùng những người bạn này tiến đến hoàn thành lịch thiên tộc nhiệm vụ. Kết quả gặp thiên ma người cường giả." Vị kia thiên ma người cường giả ở nơi đó thực hiện huyết trận. Hắn nhanh chóng nói ra. Diệp Khinh Vân nghe nói, đôi mắt hàn quang bùng lên, nhanh chóng hướng phía trước mà đi, đã nhìn thấy phía trước có một đoàn huyết sắc sương mù, đây chính là cái gọi là huyết trận. Vị yêu thiên ma người thông qua huyết trận đến đánh giết võ giả, dùng cái này đến hấp thu võ giả một thân năng lượng. Muốn chết. Diệp Kinh Vân hung hăng nói ra. Chương 3176, huyết ảnh lịch chương 3176, huyết ảnh lịch trong rừng cây rậm rạp, cây rừng che trời. Giờ phút này, một bóng người giống như hổ đói giống như hướng phía trước phóng đi, một đường truy sát bốn phía võ giả, đem những võ giả này giết đến không chờ mảnh giáp. Bốn phía là sương mù màu máu. Hắn ở vào trong huyết trận. Giờ phút này, một bóng người đang nhanh chóng hướng lấy sơn cốc mà đi, nhanh như tật phòng, nhanh như thiểm điện. Một đôi tựa như lôi đỉnh đôi mắt hướng phía trước nhìn lại. Tại trong tầm mắt của hắn, chỉ thấy phía trước có một cái ao lớn. Trong ao có đặc dính huyết thủy. Cái này hoàn toàn là do máu tươi ngưng tụ mà thành ao. Tại bốn phía có một chút thi thể vỡ vụn, thì như cánh tay, đầu người, hài cốt, nhìn phi thường buồn nôn. Còn có từng khối màu trắng lịch thiên lệnh bài. Diệp Kinh Vân biết đây đều là lịch thiên tộc ngoại tộc võ giả thi thể. Có nhân tộc cũng có dị tộc. Diệp Kinh Vân thân là lịch thiên tộc người, khi thấy một màn này, trong cơ thể hắn lửa giận như là nham tương đồng dạng tại bốc lên, thậm chí hai mắt đều hiện lên ra một tầng màu đỏ như máu. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước quanh chân ngồi tại ao bên trên, đang điên cuồng hấp thu trong ao chất lỏng thân ảnh, hung hăng nắm hai tay, cắn răng nghiến lợi nói ra: "Hôm nay nếu không giết ngươi, ta thể không làm người." Hắn phẫn nộ, giống, nổi giận gầm lên một tiếng. Diệp Kinh Vân sau lưng nổi lên chín đạo tử kim khí lưu, khí thế của hắn trong nháy mắt tăng vọt. Lịch tiên chi thuật chín làm trái chạy, hắn thẳng hướng phía trước mà đi. Giờ phút này, trong huyết vụ, cái kia ngay tại tùy ý đánh giết bốn phía lịch tiên tộc võ giả thân ảnh nhìn xem Diệp Kinh Vân đến, nét miệng cười một tiếng, bên khóe miệng nhấc lên một vòng lạnh lùng đường cong đến. Sau một khắc, tay phải hắn nhiều hơn một thanh truy thủ, thẳng hướng Diệp Kinh Vân cổ mà đi. Lịch tiên chi thuật, huyết ảnh lịch. Diệp Kinh Vân gầm nhẹ một tiếng, sau một khắc, dưới chân huyết sắc bóng dáng hóa thành một đạo thân ảnh, ngay sau đó, chính là hướng phía trước bắn tới, cùng đối phương giao chiến ở cùng nhau. Mà đang ngồi ở ao huyết sắc bên trong thanh niên nghe được càng ngày càng vang lên tiếng bước chân, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, mở hai mắt ra, đó là một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm, tựa như huyết bảo thạch một dạng, trong đôi mắt lướt qua một vòng vẻ giận dữ, thật to gan, cũng dám đến chỗ của ta. Muốn chết? Người muốn chết là ngươi. Diệp Kinh Vân đứng lơ lửng trên không, trầm giọng gầm nhẹ nói. Giờ phút này, thanh niên hấp thu trong ao chất lỏng, tu vi tăng vọt, đi tới tiên thần cảnh tứ biến bên trong, hắn nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân, sau khi nhìn thấy người bên hông bên trên phối thêm lịch thiên lệnh bài, ánh mắt lạnh như băng lóe ra sát ý điên cuồng, dám ngăn ta tu luyện huyết nhân chi pháp, ngươi tội đáng chết vạn lần. Diệp Kinh Vân lạnh lùng nhìn về người này, chính là người này giết không ít lịch thiên tộc võ giả, hắn biết đây là một cường giả vi tôn, nhược nhục cường thực thế giới. Hắn cũng từ trước tới giờ không phản đối giết chóc, nhưng là hắn phản đối lạm sát kẻ vô tội. Những người này đều là vô tội. Nhưng là thanh niên vì tu luyện huyết nhân chi pháp, vì tăng cao tu vi mà tùy ý địa sát người, lạm sát kẻ vô tội, đơn giản đáng hận. Chết đi. Vị thanh niên yêu dị kia sau đó một khắc liền ma hóa, trên thân nổi lên lân phiến màu đen, dưới ánh mặt trời lóe ra băng lãnh quang trạch, sau một khắc, thân thể của hắn chính là tựa như kiểu lưỡi kiếm sắc bén nổ bắn ra đến, nhanh chóng cùng Diệp Khinh Vân giao chiến ở cùng nhau. Tay phải hắn thành quyền, hướng phía Diệp Khinh Vân trên thân hành hung mà đi. Oeng! Trầm thấp tiếng oanh minh lập tức vang lên. Đối mặt một quyền này, Diệp Khinh Vân trên mặt không hề sợ hãi, hắn lạnh lùng nâng tay phải lên, cũng là hướng phía trước bung lên. Ta trời sinh lực lớn vô cùng, mà lại ma hóa phía dưới, lực lượng của ta càng là tăng lên gấp bội. Ngươi cũng dám so với ta lực lượng, đơn giản muốn chết. Thiên ma nhân ma huyết thiên lạnh lùng mở miệng nói, nhìn xem Diệp Khinh Vân phảng phất tại nhìn xem một kẻ ngu ngốc. Ngươi thật là ngu xuẩn. Gặp Diệp Khinh Vân cùng hắn cứng đối cứng, ma huyết thiên cực là khinh thường mở miệng nói. Phanh, phanh, phanh. Diệp Khinh Vân thi triển chín làm trái chạy, nghịch thiên chi khải, nghịch thiên huyết hải, không ngừng mà cơ nắm đấm. Sau một khắc, quyền ảnh đụng vào nhau, phát ra trầm thấp âm thanh. Theo sát lấy, một đạo màu vàng quyền ảnh mang theo duệ không thể đỡ tình thế bỗng nhiên hướng phía ma huyết thiên mà đi. Nắm đấm chỗ quang mang càng sáng chói, kim quang lấp lóe. Phanh. Sau một khắc, ma huyết thiên thân thể lui về phía sau mấy bước, hắn hai mắt trợn thật lớn, con ngươi kịch liệt co rút lại, tràn đầy không dám tin, kinh ngạc liên tục. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Vì cái gì không có khả năng? Diệp Kinh Vân khỏe miệng nhếch lên, hừ lạnh một tiếng, khinh thường mở miệng nói, không có cái gì không thể nào. Phá cho ta. Trên người đối phương hiện ra lân phiến màu đen, một mảnh chụp lấy một mảnh, tựa như là người mặc một bộ lân giáp đen thì đến, lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Người không phá được. Ma huyết thiên lạnh lùng mở miệng nói, hắn không tin Diệp Kinh Vân có thể xích quyền phá hắn hộ giáp. Ta nói không có cái gì là không thể nào. Diệp Kinh Vân hừ lạnh một tiếng, tay phải thành quyền, nổi giận gầm lên một tiếng, thần long quyền. Phá cho ta. Thanh âm trầm thấp từ hắn về sau bên trong nhấp nhô đi ra. Chỉ gặp hắn hưu quyền thẳng hướng phía trước mà đi, nắm đấm chỗ bùng lên lấy một đạo ánh sáng sáng chói, dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng phía trước bạo đánh mà đi, toàn bộ hư không đều phảng phất phá toái một dạng. Phanh, phanh, phanh. Sau một khắc, một đạo trầm thấp tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên. Diệp Kinh Vân thi triển thần long quyền tựa như là một đầu thần long trùng trùng điệp điệp hướng lấy phía trước người phóng đi. Phúc. Thiên ma người thân thể lùi gấp mấy bước. Hắn che kín vẻ chấn động gương mặt giờ phút này bắt đầu điên cuồng bóp méo đứng lên, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi. Và quyền pháp kia cường độ thực sự quá lớn. Ma huyết thiên thể nội huyết hải quay cuồng một hồi, cuối cùng vẫn chịu đựng không nổi, phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, hắn đưa tay sờ sờ trên mặt vết máu, lại thấp lấy đầu, nhìn một chút cái kia cực kỳ phá toái vảy giáp màu đen, giờ phút này, từng mảnh lân phiến màu đen rớt xuống. Trong cặp mắt của hắn dần dần tràn ngập khó có thể tin chi quang. Hắn không cách nào tin chính mình vậy mà tại trên lực lượng bại bởi đối phương, hơn nữa còn là tại ma hóa trạng thái dưới. Từ xuất sinh, hắn liền bị người coi là trời sinh đại lực. Nhưng bây giờ, hắn đang tự hào nhất địa phương so sánh Diệp Khinh Vân căn bản cũng không tính là gì. Đáng giận. Ma huyết thiên mặt tâm trầm, hắn cảm thấy rất phẫn nộ, toàn thân đều đang run rẩy lấy, thể nội huyết dịch phảng phất ngọn lửa đang thiêu đốt, trong hai mắt bắt đầu bắn ra không gì sánh được sát ý đáng sợ, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, cắn răng nghiến lợi mở miệng nói, "Rất tốt, ngươi vậy mà có thể làm cho ta chật vật như thế. Nghịch tiên võ giả, ta sẽ để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ta sẽ không dễ dàng để cho ngươi chết đi, ta phải từ từ tra tấn ngươi, thẳng đến ngươi thống khổ chết đi. Đông nhiên, hắn phất ống tay áo một cái, đông nhiên mở cái miệng rộng, ma hóa nhị biến. Thanh âm băng lãnh từ hắn trong cổ họng nhấp nhô đi ra. Sau một khắc, ở trên người hắn xuất hiện đại lượng ma khí màu đen, những ma khí này nhanh chóng bao phủ ở trên người hắn, khanh khách rung động, bên tai không dứt. Chương 3177, ma hóa nhị biến chương 3177, ma hóa nhị biến một đoàn hào quang màu đen từ chỗ mi tâm của hắn chậm rãi nổi lên. Tựa như là một giọt hắc thủy, sau một khắc, dùng tốc độ khó mà tin nổi nhanh chóng lan tràn toàn thân. Giang giác. Sau một khắc, toàn thân hắn trên dưới chính là xuất hiện lân phiến màu đen, hàn quang bùng lên lấy. Lân phiến này bên trên có hoa văn. Hắn giống như mặc một bộ khôi giáp màu đen, mái tóc dài màu đen không gió mà bay. Ma hóa nhị biến, ngươi có thế để cho ta thi triển ma hóa nhị biến, ngươi có thể vinh quang đã chết đi. Ma huyết tiên lạnh lùng mở miệng nói. Diệp Kinh Vân cảm nhận được ma huyết tiên trên thân bạo phát đi ra khí thế, hơi nhướng mày. Chịu chết đi. Thanh âm trầm thấp đột nhiên từ ma huyết tiên trong miệng vang lên, ngay sau đó, quanh người hắn hắc quang bùng lên, dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, chỉ tầm mắt mặt anh một tiếng nổ tung, lại là xuất hiện một cái thật sâu hố, mà thân thể của hắn tựa như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phía trước bàn tới. Trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay, bốn phía cỏ cây đều bị nổ tận gốc. Hắn cơ song quyền, nắm đấm chỗ bùng lên lấy hàn quang, không ngừng mà hướng phía Diệp Kinh Vân đánh tới. Diệp Kinh Vân đồng dạng cơ nắm đấm, chín làm trái chạy thi triển đi ra, ở phía sau hắn nhiều hơn chín đạo khí lưu. Song phương giao chiến, tiếng oanh minh không ngừng mà vang lên, quanh quẩn ở trong thiên địa. Bụi đất tung bay, bụt bụt bụt. Diệp Kinh Vân lui về phía sau mấy bước, hắn một mặt rung động mà nhìn xem người phía trước. Lực lượng thật kinh khủng, không thể không đạo ma hóa nhị biến ma huyết thiên thực lực so trước đó phải cường đại hơn nhiều. Hô. Diệp Kinh Vân thật sâu thở ra một hơi, trong đôi mắt lướt qua màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, hắn cầm lịch thiên kiếm. Giờ phút này, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện đại lượng mây đen, sau đó, giữa thiên địa bắt đầu mưa. Mưa. Diệp Kinh Vân bỗng nhiên nhắm mắt lại, hắn hình như có lĩnh ngộ, tại lĩnh ngộ tích thủy kiếm ý. Nước lực lượng là vô hạn, chỉ cần tiếp tục không ngừng, nước chảy đá mòn. Hắn đôi mắt lóe lên. Liệt hỏa có thể đốt cháy hết thảy. Gió ở khắp mọi nơi. Hắn thầm nói. Giờ phút này, nhìn xem một màn này, ma huyết tiên lông mày cau chặt, lôi đình nổi giận, cùng ta giao chiến, ngươi còn dám phân thần, muốn chết. Hắn tức giận đến phổi đều muốn nổ ra tới. Tiểu tử này không khỏi quá coi thường hắn đi. Trong đôi mắt hiện ra băng lãnh chi quang, sau một khắc, hai cánh tay hắn bỗng nhiên vừa mở ra, trên thân liên tục bùng lên lấy sáng chói hắc quang, mái tóc màu đen không gió mà bay, mênh mông năng lượng từ trong cơ thể bạo phát đi ra, như núi như biển, hắn nô ra tay phải thành chảo, hướng phía Diệp Khinh Vân đỉnh đầu chụp tới. Chết. Trong một đôi tròng mắt nổ bắn ra băng lãnh chi quang, sát ý xâm nhiên. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ta hiểu được. Diệp Khinh Vân bỗng nhiên mở mắt, hắn có chỗ linh ngộ. Nhìn xem cái kia nhanh chóng mà đến, mặt lộ sát cơ ma huyết thiên, ánh mắt của hắn lóe lên, đứng tại chỗ, nhanh chóng rút ra nghịch thiên kiếm, hướng phía trước bỗng nhiên vung lên. Nhìn qua rất phổ thông một kiếm lại mang theo cực hạn tích thủy kiếm ý. Chỉ gặp, trong hư không, cái kia hạ xuống tới nước mưa sau đó một khắc lại là nhao nhao biến thành lợi kiếm, dùng tốc độ khó mà tin nổi thẳng hướng phía dưới ma huyết thiên hạ xuống. Phốc, phốc, phốc. Ma huyết thiên thân thể bỗng nhiên dừng lại một chút, ở trên người hắn nhiều hơn vô số huyết độc đến, máu tươi như suối nước giống như hiện ra đến. Thân thể của hắn không ngừng mà lui ra phía sau lấy. Sắc mặt đại biến, người trước mắt thực lực đã là vượt qua tưởng tượng của hắn. Thiên Ma Rồng, hắn biết mình không cách nào chiến thắng Diệp Kinh Vân, trực tiếp đối với Thương Thiên gầm thét lên. Khi hắn thanh âm rơi xuống sau, lập tức giữa thiên địa nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống rất nhiều. Cùng lúc đó, một trận hàn phong cấp tốc thổi tới trên thân thể người, sẽ cho người cảm thấy lạnh ý mười phần. Giống. Đúng lúc này, một đạo cực kỳ to rõ tiếng gầm gừ bỗng nhiên vang vọng ở trong thiên địa, giống như phích lịch lôi đỉnh. Chỉ gặp ở trong hư không bỗng nhiên nhiều hơn một cái cự đại tầng mây. Tại trong tầng mây, lôi đỉnh màu đen càng không ngừng lóe ra. Từng đạo tức giận tiếng hô từ màu đen trong tầng mây truyền đến. Chủ ta, chỉ gặp tại cái kia màu đen trong tầng mây nô ra một cái cự đại đầu. Đó là một cái cự đại đầu rồng. Cặp mắt của nó giống như đèn lồng lớn. Nó quanh thân đen kịt, trải rộng đen kịt lân giáp, lóe ra băng lạnh giống như kim loại quang chạy đến, liền phảng phất mặc một bộ khôi giáp dày cộm nặng nề. Đây là một con rồng, một đôi long nhãn lóe ra lạnh lẽo cùng tàn bạo quan mang. Tại thân rồng phía dưới có bốn cái dữ tợn mà cự chảo sắc bén, giống như tùy tiện một chảo đều có thể đem một tòa sơn mạch bẻ vụn rơi, khủng bố như vậy. Đây là một vị tiên thần cảnh tam biến tu vi thiên ma rồng. Đi, ma huyết thiên quát. Tiểu tử nhân loại, ngươi cũng dám làm tổn thương ta chủ nhân, ngươi thật sự là nó lời còn chưa nói hết. Diệp Kinh Vân đột nhiên cánh tay phải tách ra ánh sáng sáng chói, đồ lòng cánh tay trực tiếp tế ra, sau đó một đao chính là hướng phía thiên ma rồng đầu rồng chém tới. Hoa, máu tươi như suối nước giống như hiện ra đến. Sau một khắc, đầu kia thiên ma rồng đầu rồng trực tiếp lăn xuống trên mặt đất, một đôi tròng mắt trừng tròn xoe tròn vo. Cái gì? Thấy cảnh này, ma huyết tiên trực tiếp trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân từng bước hướng phía trước mà đi, nhìn xem Ma Huyết Tiên. Ngươi muốn làm gì? Ma Huyết Tiên đôi mắt run rẩy, tâm thần đều đang run rẩy lấy, lộ ra vẻ hoảng sợ. Diệp Kinh Vân nhìn chằm chằm Ma Huyết Tiên, ánh mắt lạnh lẽo, phun ra một cái băng lãnh chữ đến, chết. Nghịch Tiên kiếm cấp tốc rơi xuống. Lập tức, Ma Huyết Tiên đầu người rơi trên mặt đất. Sau đó, Diệp Kinh Vân hoàn thành đoạn thứ 3 nhiệm vụ, trở lại Nghịch Tiên tinh cầu. Diệp Kinh Vân hoàn thành nhiệm vụ sau, thu được tiến vào Nghịch Tiên Thánh Địa tư cách. Nghịch Tiên Thánh Địa ở vào Nghịch Tiên tinh cầu nhất bắc bộ. Trong thánh địa có nghịch thiên trong tộc cao thủ tu luyện, tỷ như nói Mỹ Đô Toa, Biển Động, Nghịch Tuyết Kiếm, Trương Tuyết Oánh các loại. Nghịch Tiên tộc nội tộc võ giả ở chỗ này vừa bế quan chính là mấy năm. Tại Nghịch Tiên trong thánh địa còn chôn giấu lấy Nghịch Tiên tộc không nội dung tộc võ giả. Toàn bộ Nghịch Tiên thánh địa kỳ thật chính là cái dị giới không gian, tồn tại vô số loại biến hóa. Bên trong có mê vụ, có núi đá, có dòng suối, có sông núi chờ chút. Hôm nay, Diệp Khinh Vân cùng Trương Tuyết Oánh sẽ tiến về Nghịch Tiên trong thánh địa. Diệp đại ca, ta nghe nói ngươi giết ma huyết thiên, đứng tại Diệp Khinh Vân bên người duyên dáng yêu kiều Trương Tuyết Oánh đôi mắt lấp loé, hỏi:
"Đúng,
thế nào? Chẳng lẽ gia hỏa này thân phận rất lớn?" Diệp Khinh Vân hỏi:
"Là rất lớn.
Hắn nhưng là Thiên Ma tộc tam trưởng lão cháu trai." Trương Tuyết Oánh cười nói: "Bất quá không có việc gì, đã giết thì đã giết." Hai người một đường tiến lên. Phía trước chính là Nghịch Tiên thánh địa, lúc này, Trương Tuyết Oánh nâng lên mảnh khảnh tay ngọc, chỉ hướng phía trước, mở miệng nói: "Ở chỗ này, ngươi có thể nhanh chóng tăng cao tu vi." "Tốt." Hai người vừa muốn tiến vào Nghịch Tiên thánh địa, lúc này, phía trước, một vị nam tử trung niên bộ xuất hiện, hắn dáng người gầy gò, mặc áo bào màu đen, cất bước mà đến. Áo bào màu đen trong gió bay phất phới. Hắn nhìn qua cực kỳ tiêu sái. Chương 3178, Nghịch Tiên thánh địa chương 3178, Nghịch Tiên thánh địa hai vị đại nhân, để cho ta nhìn một chút các ngươi Nghịch Tiên lợi bài. Trung niên nhân mặt mỉm cười. Diệp Khinh Vân cùng Trương Tuyết Oánh lấy ra một chút sau, liền đi vào. Vừa tiến vào Nghịch Thiên Thánh Địa, Diệp Khinh Vân cũng cảm giác được một cỗ trọng lực khí tràng đập vào mặt đè xuống, phản phất như là một tòa núi lớn đè ép hắn, thân thể của hắn giống như giáp trì bình thường. Hắn hơi nhướng mày. "Tuyết Oánh, đây là trọng lực tràng chỗ sao?" Hắn hỏi bên người duyên dáng yêu kiều tiểu nữ. Trương Tuyết Oánh nhẹ gật đầu, nói đúng vậy. Nghịch Thiên Thánh Địa hết thảy có 9 vòng, càng đi bên trong đi, trọng lực cảm giác liền sẽ gia tăng, chúng ta bây giờ tại vòng ngoài, trước mắt là gấp 10 lần trọng lực, mỗi đi một cây số liền sẽ đi đến vòng tiếp theo. Xuống một vòng trọng lực sẽ biến thành gấp 20 lần, cứ thế mà suy ra, thứ 9 vòng trọng lực chính là 90 lần. Tìm tới chính mình thích hợp vòng tròn, sau đó ngồi xuống tu luyện, sẽ đạt tới làm ít công to hiệu quả. Trương Tuyết Oánh đối với Diệp Khinh Vân nháy nháy mắt, vừa cười vừa nói: "Vậy ngươi có thể tại thứ mấy vòng tu luyện?" Diệp Khinh Vân hỏi. "Ta sao?" Trương Tuyết Oánh mảnh khảnh tay ngọc chỉ chính mình, sau đó nói: "Tại vòng thứ 7 bên trong." Hai người một đường tiến lên. Đi đến vòng thứ 7 bên trong, Trương Tuyết Oánh liền ngừng lại, giờ phút này, nàng đầy gương mặt xinh đẹp mồ hôi, hương hăng rơi, nhìn ra được nàng tại vòng thứ 7 cũng đã là cực hạn. "Ta không được." Nàng đối với Diệp Khinh Vân vẫy vẫy tay, sau đó nói: "Ta tại vòng thứ 7 bên trong tu luyện. Nhìn ngươi bộ dáng, còn có thể tiếp tục đi tới. Nếu là có thể lời nói, ngươi nhìn một chút có thể hay không tiến vào thứ 9 vòng. Nghe nói thứ 9 vòng rất không giống mới." "Tốt. Vậy ngươi cứ đợi ở chỗ này tu luyện đi." Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, hắn nhìn ra được Trương Tuyết Oánh rất cố hết sức. Trương Tuyết Oánh đối với Diệp Khinh Vân đánh một cái ok thủ thế, phối hợp tìm một vị trí, ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Diệp Khinh Vân tiếp tục đi tới, hắn nhục thân vốn là cường hãn, càng trực tiếp đi về phía trước, trọng lực lại càng lớn, hắn giờ phút này vẫn như cũng là giống như nhàn nhã đi dạo bình thường, không chút nào cảm nhận được áp lực. Oen, khi hắn đạp ở thứ 8 vòng thời điểm, 80 lần trọng lực chính là gào thét mà đến. Nhưng mà, trên mặt của hắn vẫn không có hiện ra ngưng kết, thậm chí hắn đều không thở, có thể thấy được hắn bây giờ nhục thân đến cỡ nào biến thái. Tiếp tục đi tới, khi đi tới thứ 9 vòng thời điểm, hắn phát hiện ở phía trước lại là có một cánh quan môn. Mang trên mặt mê hoặc chi sắc, Diệp Khinh Vân nâng lên chân phải, bước đi vào. Một bước đi vào, lập tức, một cỗ áp lực trong nháy mắt đánh tới. Hắn mê hoặc ngẩng lên lấy đầu, nhìn xem bốn phía, hoảng sợ phát hiện bốn phía có sương mù, cái này khiến tầm nhìn cực độ, nhưng nơi này năng lượng so ngoại giới muốn nồng đậm nhiều gấp mấy lần. Điên cuồng hấp thu năng lượng trong thiên địa. Thật quỷ dị. Diệp Khinh Vân đôi mắt lấp lóe, cũng không có nghĩ quá nhiều, đi thẳng vào. Nơi này hẳn là chân chính vòng trong đi. Một đường tiến lên, áp lực tùy theo biến lớn. Đi tới, ở giữa thiên địa này uy áp xoa một chút để Diệp Khinh Vân ngất xuống dưới. Thời gian lặng yên trôi qua. Diệp Khinh Vân ở bên trong đã là đi lại dòng dã thời gian 1 năm. Hắn một mực tại vòng thứ 5 hành động, nơi này đã là cực hạn của hắn. Bất quá, giờ phút này, tu vi của hắn tăng lên, tại tiên thần cảnh nhị biến chúng. Hô, thật sâu thở ra một hơi, Diệp Khinh Vân chuẩn bị hướng phía thứ 6 vòng hành động. Tại hắn hành tẩu thời điểm, giờ phút này, bên ngoài, một tòa cung điện to lớn bên trong. Biển động, Nghịch Mây, Nghịch Tuyết Kiếm, Kiếm Hạo, Cự Thiên Linh bọn người hội tụ ở đây. Những người này toàn bộ là Nghịch Thiên trong tộc võ giả, người mang Nghịch Thiên huyết mạch, thực lực kinh người. Nghịch Thiên tinh cầu tuy nói võ giả số lượng rất nhiều, nhưng là chân chính được xưng là Nghịch Thiên võ giả, người mang Nghịch Thiên huyết mạch cũng chỉ có 53 vị, ít đến tương cảm. Tại trong cung điện, thực lực cường đại nhất thuộc về đời thứ 3 Nghịch Thiên võ giả, Kiếm Hạo. Người này là một vị kiếm giả, một thân thực lực khủng bố như vậy, hơn nữa là một vị Cửu Lưu kiếm đế. Cửu Lưu kiếm đế, cái này nói rõ hắn lĩnh ngộ ra 9 loại kiếm ý. Đời thứ 2 Nghịch Thiên võ giả cùng đời thứ nhất Nghịch Thiên võ giả đều không tại Nghịch Thiên trong tinh cầu, không biết đi nơi nào. Cái kia mới gia nhập tới Nghịch Thiên võ giả ngược lại là lợi hại, lập tức liền tiến vào đến Nghịch Thiên thánh địa vòng trong. Không biết hắn có thể hay không gặp được đầu kia lão long, Cự Thiên Linh mở miệng nói, hắn mới đầu vẫn có chút xem thường Diệp Khinh Vân, nhưng trải qua rời cái này ai nhiều sự tình, hắn biết Diệp Khinh Vân tiềm lực cực lớn, khó trách đời thứ 3 Nghịch Thiên võ giả Kiếm Hào như vậy xem trọng Diệp Khinh Vân. "Xem một chút đi." Kiếm Hào mở miệng nói. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân tư không chút nào biết mình hành động đang bị rất nhiều Nghịch Thiên võ giả chú ý, hắn hiện tại đợi ở vòng trong thứ 8 vòng. "Hô, hô, hô." Nặng nề mà thở phì phò, Diệp Khinh Vân mặt đều đỏ lên, hắn trực tiếp tìm một chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu công pháp tu luyện, hấp thu năng lượng trong thiên địa. Hắn muốn thích ứng nơi này trọng lực. Thời gian lặng yên trôi qua. Tại như vậy trong tu luyện, một năm rồi lại một năm đi qua. Đối với người tu luyện tới nói thời gian trôi qua rất nhanh, một cái chớp mắt, một năm liền đi qua. Năm năm sau, ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt Diệp Khinh Vân chậm rãi mở mắt ra. Một vệt kim quang từ trong đôi mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Thể nội năng lượng cuồn cuộn như núi như biển. Tiên thần cảnh ngũ biến, cảm nhận được chính mình tu vi tăng lên, Diệp Khinh Vân rất là thỏa mãn gật đầu, sau đó, hắn chậm rãi đứng dậy, hướng phía trước đi đến. Là thời điểm tiến vào thứ 9 vòng trong. Tiến lên thời điểm, hắn đánh giá bốn phía là một mảnh thành đàn dãy núi, phía trước có một đầu đường núi. Hướng phía đường núi này đi đến, liền có thể tiến vào thứ 9 vòng trong. Thứ 8 vòng trong trọng lực đạt đến 180 lần, mà thứ 9 vòng trong trọng lực sẽ đạt tới 200 lần. Coi như Diệp Khinh Vân muốn bước vào thứ 9 vòng trong bên trong, đột nhiên, phía trước vang lên một đạo trầm thấp tiếng hô. Âm thanh kia mang theo một tia thiên địa uy năng, chấn động đến mặt đất đều đang không ngừng rung dậy. Bốn phía dãy núi tại kịch liệt loạn choạng. Ngay tại phía trước, Diệp Khinh Vân nhìn thấy một đầu to lớn rồng nằm sấp trên mặt đất. Đột nhiên, một đôi giống như đèn lồng đôi mắt mở ra. Trong ánh mắt kia có mãnh liệt thâm thúy, tựa như sáng chói tinh thần. Nhìn qua ánh mắt kia, Diệp Khinh Vân có một loại thật sâu xa vào đến trong vực sâu đồng thời không thể tự thoát ra được cảm giác. Đây là một đầu lão long, tại trên người của nó có một cỗ mãnh liệt nghịch thiên chi khí. Cái này, đây chẳng lẽ là đời thứ nhất nghịch thiên võ giả? Không trách Diệp Khinh Vân nghĩ như vậy, thật sự là trên người đối phương phát ra nghịch thiên chi khí quá mãnh liệt, phảng phất là đại dương mênh mông một dạng, quá kinh khủng. Không phải, đúng lúc này, đầu kia toàn thân tản ra hãi nhiên nghịch thiên chi khí lão long chậm chậm mở miệng nói, hắn nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, trên dưới dò xét, không khỏi cảm thán nói, có thể bằng vào tiên thần cảnh ngũ biến tu vi lại tới đây, người đã rất tốt.